Chương 762, 9 năm nghĩa vụ quan học, chính thức phổ biến. Chương 762, 9 năm nghĩa vụ quan học, chính thức phổ biến. Nhìn xem hắn bộ này cho hề, Lý Văn Viễn trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nhưng càng nhiều, lại là đối Lâm thiếu sư cùng bệ hạ lần này lôi đỉnh thủ đoạn kính nể. Hắn biết, nếu không có chuôi này treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, quan này học, không biết muốn bị những này địa đầu xà bóc lột thành bộ răng gì. Rất nhanh, tại huyện lệnh Trương Đức Sương chưa từng có nhiệt tình phối hợp xuống, một tòa từ vứt bỏ cũ từ đường cải tạo mà thành quan học, liền tại Thanh Hà huyện thành, chính thức treo biển hành nghề thành lập. Bố cáo gián đầy huyện thành phố lớn ngõ nhỏ. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, là mở dân trí, cường quốc bản, đặc biệt tại bản huyện thành lập quan học. Phàm ta đại phụng con dân, bất luận nam nữ, tuổi tác 6 tuổi đến 16 tuổi người, đều có thể miễn phí nhập học, không lấy mảy may một tu. Khắc thiết đêm học, phàm trưởng thành bách tính, có chí hướng học giả, cũng có thể miễn phí báo danh, biết chữ chắc chắn. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thanh Hà huyện đều sôi trào. Cái gì? Đến trường không cần tiền? Ta không nghe lầm chứ? Liên bọn ta những này lớp người quê mùa, cũng có thể lên đêm học nhận thức chữ? Là thật? Trên bảng cứ như vậy viết, còn có kinh sư tới tiên sinh giáo đâu. Cảm tạ triều đình, cảm tạ bệ hạ a. Dân chúng buôn tàu bẩm báo, trên mặt tràn đầy chính là một loại phát ra từ nội tâm thuần túy nhất thích thú cùng cảm kích. Mặt trời chiều ngã về tây, Thanh Hà huyện hạ hạt Trần Gia thôn, một tòa lùi bại phòng đất trước, 8 tuổi Trần Châu đang ôm đầu gối ngồi ngưỡng cửa trên tảng đá, nho nhỏ lông mày nhăn như cái tiểu lão đầu. Dưới mái hiên, cha hắn Trần lão ba đang cột cột hút tẩu thuốc, khói mù lờ xông đến cái kia trương dãi dầu xương gió mặt càng thêm sầu khổ. Ai Trần lão ba thật sâu thở dài, trong tộc Tư Thục Vương tiên sinh nói, năm nay bộ tu lại muốn trướng 3 văn tiền, có thể năm nay cái này thu hoạch, ai nhà ta liền bụng đều nhanh điền không đầy, cái này học sợ là không lên được. Trong phòng, ngay tại may và cũ áo mẹ Hải Nhi nghe vậy dừng tay lại bên trong kim câu, cắn răng nói, chủ nhà lại khổ cũng không thể khổ hải tử, chúng ta đời này cũng là bởi vì không biết chữ mới chỉ có thể mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, chỉ có nhường Nhu Nhi đọc sách, tương lai mới có đường ra a. Thực sự không được, ta về nhà ngoại lại đi một điểm mượn. Mẹ ngươi nhà đều nhanh nói, lấy cái gì mượn? Trần Lao Tam tướng tẩu thuốc tại trên tảng đá dập đầu đập, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng chua xót. Nghe cha mẹ cãi lộn, Trần Châu Tâm giống như là bị kim đâm như thế đau. Hắn biết, cha mẹ đã vì hắn đi học sự tỉnh, sâu bắt đầu. Hắn đột nhiên đứng người lên, dùng tay áo xoa xoa đỏ lên ánh mắt, dùng một loại da vẻ thành thục ngữ khí, lớn tiếng nói, "Cha, nương, các ngươi chờ ở nào? Ta không đi đi học. Kia tư thục, ta vốn là không muốn đi. Đọc cũng chưa chắc có thể thi đậu khoa cử, không đến liền không đi. Người đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì đó." Mẫu thân gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ngay tại người một nhà lâm vào lưỡng nan tuyệt vọng lúc, thôn trưởng Trần Đại Quý thở hồng hộc chạy tới, người khác còn chưa tới, kia tràn đầy vui vẻ thanh âm chưa hết chuyển tới. "Lao Tam, Lao Tam nhà, đại hỷ sự, thiên đại hỷ sự a." Trần Lao Ba hiếu khí vô lực ngẩng đầu, "Thôn trưởng, chuyện gì a, cao hứng như vậy?" "Nưu Nhi, nhà ngươi Nưu Nhi có học thượng." Thôn trưởng bố đuổi, kích động nói rằng. Trần Lao Ba cười khổ một tiếng, "Thôn trưởng, ngài cũng đừng bắt ta làm trò cười, ta nhà tình huống gì, ngài còn không biết. Nào có tiền a, ai nói đòi tiền?" Thôn trưởng đem ngỡ ngực lên, đem trong ngực chép lại trong huyện thông cáo, và bối dường như triển khai, "Các ngươi nhìn xem, trong huyện người đến, là triều đình phải tới, thành lập quan học, chuyên môn cho ta nhà nghèo hải tử đến trường, không cần tiền, một hạt bụi đều không cần, còn quản dừng lại cơm trưa." "Cái gì?" Trần lão ba cùng vợ hắn đồng thời ngây ngẩn cả người, dường như bị sét đánh trúng đồng dạng. "Thôn trưởng, ngươi không nhìn lầm a. Dưới gầm trời này, nào có đến trường không cần tiền chuyện tốt?" Mẹ Hải Nhi run rẩy thanh âm hỏi, không thể tin vào tai của mình. "Thiên chân vạn sát, ta nhường Lý Chính nhà tú tài cho niệm 3 lần, chính là như thế biết." Thôn trưởng chắc chắn nói là triều đình thành lập quan học, miễn phí đến trường. "Nhanh, tranh thủ thời gian cho Nưu Nhi đi báo danh a." Chấp nhưng là không còn danh lệch. Xác nhận tin tức chân thực tính sau, Trần Lao Ba vợ chồng kềm nén không được nữa nội tâm kích động. Trần Lao Ba cái này cao 7 thước hán tử, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn ném đi tẩu thuốc, chắp tay trước ngực, đúng là hướng phía kinh sư phương hướng, phù phù một tiếng, nặng nề mà quỳ xuống. "Cảm tạ triều đình, cảm tạ bệ hạ a. Thảo dân cho ngài dập đầu." Vợ hắn càng là sớm đã khóc không thành tiếng, ôm thật chặt con của mình, một lần lại một lần tái diễn, "Tang Nưu Nhi có tiền đồ. Tang Nưu Nhi có tiền đồ." Mà vẫn cố nén lấy nước mắt Trần Châu, giờ phút này cũng nhịn không được nữa. To như hạt đậu nước mắt, theo cái kia bẩn thỉu gương mặt, cuồn cuộn mà xuống. Đây không phải bất ức nước mắt, mà là vui sướng cùng hy vọng nước mắt. Hắn dùng mu bàn tay loạn xạ bôi nước mắt, ở trong lòng, âm thầm lập xuống một cái kiên cố lời thề, "Ta nhất định phải đi học cho giỏi. Tương lai nhất định phải thi đậu khoa cử, làm đại quan. Báo đáp cha mẹ, báo đáp triều đình." Kinh sư lôi đỉnh phong bạo, cuối cùng lấy mấy viên thân vương cùng trọng thần đầu người rơi xuống đất mà kết thúc. Hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh tiếp thu Lâm Trần đề nghị, không có chờ tới thu được bề, mà là trực tiếp tại Thái Thị Khẩu, đem Ninh Vương bên ngoài tất cả liên quan sự tỉnh phiên vương, quan viên, toàn bộ họ trảm. Trong lúc nhất thời, đầu người cuộn cuộn, thiên hạ chấn động. Lần này giết gà dọa khỉ khốc liệt thủ đoạn, hoàn toàn cắt ngang những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế gia tôn thất của sống. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vị hoàng đế này cùng hắn nội các thủ phụ, tại phổ biến tân chính trong chuyện này, có không tiếc lật tung toàn bộ bản cờ quyết tâm. Từ đó, triều chính trên dưới tất cả phản đối thanh âm, cơ hồ mai danh nhận tích. Mà liên tại loại này muôn ngựa im tiếng nghiêm nghị bầu không khí bên trong, một hạng bị hậu thế ca tụng là ngàn năm không có chi đại biến cách quốc sách, lại như là một cỗ nhuận vật im ắng gió xuân, thổi khắp cả Đại Phụng 1,555 châu huyện. 9 năm nghĩa vụ quan học chính thức phổ biến. Nội các, trị phòng bên trong. Sau giờ ngọ dương quang, xuyên thấu qua song cửa sổ, tung xuống pha tạp quang ảnh. Lâm Trần đang cùng mấy vị hạch tâm thành viên nội các ngồi vây chung một chỗ, thưởng thức trà, bầu không khí nhẹ nhõm mà hài lòng. Lại bộ thượng thư Vương Khuê, hắn nuốt nuốt trồng dâu, mặt đỏ lên cười nói, Lâm đại nhân, ngài chiêu này nghĩa vụ quan học thật sự là cao a. Gần nhất, theo các nơi châu huyện đưa tới báo cáo, đều là một mảnh gọi tốt thanh âm. Dân tâm sở hướng, dân tâm sở hướng a. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, trưởng quản lấy đại phụng túi tiền, giờ phút này cũng là vẻ mặt ý cười, hắn tiếp lời nói, nào chỉ là gọi tốt. Ta tính qua, đợi đến nhóm đầu tiên hải tử học thành, ta đại phụng hàng năm có thể thêm ra nhiều ít biết chữ chắc chắn người. Đây đối với ta hộ bộ thanh tra đồng ruộng, hạch toán thu thuế, quả thực là thiên đại hảo sự. Chương 763, tuần sát kinh sư đại học đường. Chương 763, tuần sát kinh sư đại học đường. Lục khoa cấp sự bên trong Âu Nghĩ phân biệt, bị Lâm Trần một tay đẩy bạt lên thành viên, cũng là cười nói, hạ quan đã tiếp vào mấy phong địa phương cẩm y liễu vệ chuyển về mật báo, nói từ khi quan học xây dựng, dân chúng đề cập bệ hạ cùng, không khỏi là mang ơn, từng nhà đều nhanh lập trường sinh bài vị. Lâm Trần chỉ là mỉm cười nghe, cũng không nói gì. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thông báo âm thanh, hoàng đế Nhậm Tiên Đỉnh cùng thái tử lại cùng nhau mà tới. Xem ra hôm nay chính vụ không nhiều, chư vị ái khanh đều thanh nhàn thật sự đi. Nhậm Tiên Đỉnh tâm tình vô cùng tốt, mang trên mặt ý cười, sải bước đi tiến đến. Lâm Trần bọn người liền đội vàng đứng lên hành lễ. Đều miễn lễ, ngồi. Nhậm Tiên Đỉnh tùy ý tại chủ vị ngồi xuống, nhìn thoáng qua nước trà trên bàn cùng tấu, cười nói, "Chấm vừa rồi tại bên ngoài, chỉ nghe thấy các ngươi đang nói quan học chuyện." Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia linh ý, nói lên cái này, chấm cũng là nhớ tới đám kia loạn thần tặc tử, Linh Vương bọn hắn vậy mà mong muốn tập sát Lâm Trần. Thử. Một đám chỉ biết hút mồ hôi nước mắt nhân dân quốc chi sâu mọi, giữ lại bọn hắn, chỉ có thể hỏng chấm đại sự. Chấm đã hạ lệnh, trực tiếp hỏi trạm, không cần chờ thu được về. Chính là muốn nhường người trong thiên hạ tất cả xem một chút, ai dám ngăn trở tân chính, ai dám động đến chấm văn cổ chi thần, đây chính là kết quả. Vương Khuê lập tức không người nói, vậy hạ lôi đỉnh thủ đoạn, chấn nhiếp đạo trích, quả thật hạ lòng hạ dạ. Nhậm Tiên Đỉnh hừ lạnh một tiếng, nên giết. Lời nói này đã là tuyên cáo, cũng là trấn an. Ở đây thành viên nội các nhóm đều trong lòng run lên, đồng thời lại dâng lên một dòng nước ấm. Nhậm Tiên Đỉnh sắc mặt lại lần nữa biến gió xuân ấm áp. Hắn nhìn về phía Lâm Trần, tràn đầy vui mừng hỏi, "Lâm Khanh, quan học tiến triển, ngươi lại cùng chấm nói kỹ càng một chút. Chấm mấy ngày nay nhìn những cái kia tấu, trong lòng cao hứng a." Lâm Trần nhẹ gật đầu, đem các nơi tập hợp mà đến tình huống, giản lược nói tóm tắt tự thuật một lần. Nhậm Tiên Đỉnh nghe được là tim rồng cực kỳ vui mừng, liên tục gật đầu, lập tức, hắn lại giống là nhớ tới cái gì, nhìn về phía hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, hỏi, "Trần Ái Khanh, chớ quan tâm nhất vẫn là vấn đề tiền. Quốc khố cấp phát còn đủ, chớ có để chúng ta tiên sinh nói bụng đi dạy học cho người." Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Văn Huy trên thân. Chỉ thấy vị này đại phụng thần tài không chút hoang mang đứng người lên, theo trong tay áo lấy ra một bản nho nhỏ sổ sách, đã tính trước không người trả lời, khởi bẩm bệ hạ, ngài chi bằng giải sầu. Tiền chẳng những đủ, mà lại là dư xài. Hắn mở ra sổ sách, thanh âm to nói, "Bệ hạ, trước đây Lâm đại nhân tại Giang Nam tỉnh, kê biên tài sản tham quan ô lại, thu hoạch năng lượng, nhập kho liền khoảng chừng 3,400 dư bạc lượng. Cái này cũng chưa tính những cái kia điền sản ruộng đất, cửa hàng, đồ cổ tranh chữ." T, dù là đã có chuẩn bị tâm lý, mọi người ở đây, bao quát thái tử ở bên trong, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Văn Huy trên mặt, lộ ra một tia tự hào đủ cười, tiếp tục nói, "Mà ta đại phụng, bây giờ tổng cộng 1,555 châu huyện. Dựa theo thủ phụ đại nhân quy hoạch, mỗi cái châu huyện thành lập 1 đến 2 chỗ quan học, thuê tiên sinh, đặt mua bút mực giấy nghiên, lại thêm dừng lại miễn phí buổi trưa ăn. Trải qua hộ bộ cùng công bộ tinh vi hạch toán, bình quân xuống tới, một cái châu huyện quan học, một năm cần thiết tất cả chi tiêu, đại khái tại 350 lượng bạc tả hữu. Một năm 155 châu huyện, một năm tổng cấp phát, cũng liền tại 54 vạn lượng trên dưới. Coi như chúng ta lại tính cả tài liệu giảng dạy thống nhất ấn chế, giáo sư vào kinh huấn luyện, cùng hộ tống nhân viên chi tiêu chờ một chút, một năm tổng dự toán, cũng sẽ không vượt qua 200 vạn lượng." Trần Văn Huy nói đến đây, thanh âm đều có chút kích động. "Vậy hạ, 3.000 vạn lượng đối 200 vạn lượng. Giang Nam xét nhà đoạt được bạc, đầy đủ trèo chống ta đại phụng 9 năm quan học, dòng dã 15 năm. Mà lại là dư xài." Nhậm Tiên Đỉnh nghe xong, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ biết là xét nhà nhiều tiền, lại không nghĩ rằng, vậy mà nhiều đến tình trạng này. Hắn càng không có nghĩ tới, một hạng đủ để cải biến quốc vận kế hoạch 100 năm, một năm tốn hao, mà ngay cả xét nhà đoạt được một cái số lẻ cũng chưa tới. Sau một lát, dưỡng tâm điện bên trong, bộc phát ra Nhậm Tiên Đỉnh kia thoải mái đến cực điểm tiếng cười to. "Tốt, tốt, tốt." Hắn nói liên tục 3 chữ tốt, đứng người lên, nặng nề mà vô Lâm Trần bà bay, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. "Lâm Khanh, có ngươi tại, chấm không phải lo rồi." Dưỡng tâm điện bên trong, hoàng đế Nhậm Tiên Đỉnh tiếng cười, "Thật lâu không thôi." Hắn nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ nội các thủ phụ, trong lòng hài lòng cùng tán thưởng, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Núi vàng núi bạc đều không kịp trước mắt này tấm vạn dân quy tâm, nền tảng lập quốc vững chắc thịnh thế bản kế hoạch, tới nhường tâm hắn triều bành trướng. "Ha ha ha." Nhậm Tiên Đỉnh cười khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần câu nệ, hắn hào hứng giạt giảo nói, "Cả ngày chờ tại trong cung này, nghe nhìn đều là tấu chương bên trên văn tự. nói thật, chấp cũng đã lâu không có ra ngoài đi lại.
Đi.
Hôm nay, chấp liền cùng các ngươi một đạo, đi kia kinh sư đại học đường, tận mắt nhìn một cái đi. Vừa vặn trong triều cũng có một chút quan viên, vạch tội tấu chương không ngừng, chấp cũng mang lên bọn hắn, nhìn xem có thể hay không ngăn chặn miệng của bọn hắn. Hoàng đế muốn đi tuần sát đại học đường, đây chính là thiên đại sự tình. Nhưng Nhậm Tiên Đỉnh hào hứng đã lên, trực tiếp bác bỏ nội thị chuẩn bị dòng chống khua chiên chuẩn bị giá đề nghị, quyết định cải trang vi hành. Lâm Trần tự nhiên cười đáp, tốt. Tiên thần, liền vị bệ hạ cùng điện hạ làm một lần dẫn đường. Thế là, một chiếc không chút nào thu hút vải xanh xe ngựa, liền từ hoàng cung cửa hồng lặng yên lái ra. Trong xe, là đổi lại y phục hàng ngày hoàng đế, thái tử, cùng đi Lâm Trần. Phía sau xe ngựa, thì là còn lại đi theo đại thần. Ngoài xe, chỉ có mấy tên đại nội cao thủ, ra vẻ bình thường hộ vệ, không xa không gần đi theo lấy. Xe ngựa một đường chạy, đi tới ở vào kinh sư Nam Thành kinh sư đại học đường. Còn chưa đến gần, một cố cùng kinh sư bất kỳ địa phương nào đều hoàn toàn khác biệt khí tức, liền đập vào mắt. Nơi này không có chợ búa ồn ào náo động, cũng không có quan nhà uy nghiêm. Trong không khí, không còn là đã qua quốc tử giám loại kia âm u đầy tử khí, chi, hồ, giả tanh hôi khí, mà là một loại hôn tạp bụi mực, có cây mùi thơm ngát cùng thanh xuân nhiệt tình đặc biệt khí tức, tràn đầy dâng trào hướng lên sức sống. Ba người đi xuống xe ngựa, dạo chơi đi vào đại học đường kia rộng mở đại môn. Trước mắt rộng mở trong sáng cảnh tượng, nhường Nhậm Tiên Đỉnh cùng thái tử cũng vì đó chấn động. Rộng lớn trên bãi tập, một đám học sinh chính cùng theo một gã xuất ngũ lao binh tiến hành đội ngũ cùng thể năng thao luyện, tiếng hò hét đều nhịp, tràn đầy dương cương chi khí. Đây là Lâm Trần quyết định quy củ, đại học đường học sinh không chỉ có muốn tu văn, càng phải cường kiện thể phách, ma luyện ý chí. Cách đó không xa mấy cây dưới cây liễu lớn, hơn 10 người học sinh đang vây quanh một cái to lớn sa bàn, kịch liệt tranh luận. Trong tay bọn họ cầm các loại tiểu kỳ, khi thì chỉ điểm giang sơn, khi thì kịch liệt cãi lại, rõ ràng là đang tiến hành một trận mô phỏng chiến dịch thôi diễn. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chăm chú cùng chuyên chú. Chương 764, hơi nước phòng thí nghiệm cùng tập san trung tâm. Chương 764, hơi nước phòng thí nghiệm cùng tập san trung tâm xuyên qua một mảnh rừng trúc, chính là từng dãy sạch sẽ sáng tỏ phòng học. Trong đó một gian trong phòng học, một gã tuổi trẻ tiên sinh đang đứng tại một khối to lớn trước tấm bảng đen, dùng màu trắng phấn viết giảng giải Lâm Trần mang tới tiểu mới toán học. Phía dưới đám học sinh nhân thủ một bản giấy chất luyện tập sách, nghe được là như si như say, khi thì múa bút thành văn, khi thì bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang. Một gian khác phòng học thì là ở trên một đường địa lý truy nguyên khóa, treo trên tường một bức đại phụng địa đồ. Tiên sinh đang chỉ vào trên bản đồ, giảng thuật các nơi phong thổ cùng sản vật tài nguyên, là những này chưa hề từng đi ra quê quán đám học sinh, mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn. Nhậm Tiên Đỉnh cùng thái tử càng xem càng hài lòng. Bọn hắn nhìn thấy, là từng trương tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống gương mặt. Những học sinh này, có lẽ quần áo mộc mạc, có lẽ còn mang theo giọng nói quê hương, nhưng bọn hắn mỗi người đều không có chút nào hèn mọn cùng hèn nhát. Trong mắt của bọn hắn, lóe ra đối tri thức khát vọng, đối tương lai ước mơ, cùng một loại phát ra từ nội tâm tự tin cùng kiêu ngạo. Bọn hắn top 5 top 3 hoặc tại trong đỉnh tranh luận kịch liệt tình hình chính trị đương thời, theo triều đình tân pháp tới chỗ dân sinh, luôn từ sắc bén nhưng lại trong lời có ý sâu xa. Hoặc tại trong đồ thư quán vương lấy từng quyển mới tinh chữ giản thể thư tịch, an tĩnh hấp thu tri thức chất dinh dưỡng. Hoặc tại thí nghiệm trong ruộng, đi theo lão nông học tập phân biệt cây nông nghiệp, ghi chép sinh trưởng chu kỳ. Cái này chính là Lâm Trần mong muốn bồi dưỡng ra được nhân tài. Bọn hắn không chỉ là sẽ đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh hủ nho, mà là chân chính hiểu được truy nguyên nguồn gốc, kinh thế chí dụng, nắm giữ khoáng đạt tầm mắt cùng thật kiến tinh thần, đại phụng tương lai lương đống. Nhậm Tiên Đỉnh dừng bước lại, nhìn trước mắt này tấm triều khí phồn thịnh cảnh tượng, hít vào một hơi thật dài. Lâm Khanh. Nhậm Tiên Đỉnh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, chấm hôm nay mới biết ngươi khi đó tại sao khăng khăng muốn làm cái này đại học đường. Nơi này không có thế gia môn phiệt múc meo chi khí, chỉ có học sinh nhà nghèo trùng thiên ý chí. Chấm ở chỗ này, nhìn thấy là ta đại phụng tương lai 100 năm hy vọng. Sau lưng đi theo những cái kia thần tử, thì là trong lòng hừ một tiếng, nhưng thật không dám phản đối Nhậm Tiên Đỉnh. Một đoàn người tiếp tục dạo chơi tiến lên. Bọn hắn nhìn thấy, tại một mảnh khoáng đạt lầu dạy học trước, có mấy trăm tên học tử, chính nhân tay một trang giấy, một cây bút, nghiêm túc luyện tập chữ giản thể thư pháp. Kia từng cái ngay ngắn giản lược văn tự, tại bọn hắn dưới ngòi bút, lại cũng viết ra mấy phần khí phách cùng thần vận, xa so với phức tạp cựu thể chữ, tăng thêm mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Cũng có học sinh, top 5 top 3, đang vì năm sau khoa cử làm lấy chuẩn bị. Bọn hắn trong miệng đọc thuộc lòng, vẫn như cũng là thánh nhân kinh điển, nhưng hai đầu lông mày lại thiếu đi mấy phần học bằng cách nhớ khô khan, nhiều hơn mấy phần biện chứng suy nghĩ linh động. Lâm Trần chưa hề nghĩ tới muốn hoàn toàn hủy bỏ khoa cử, hắn muốn làm là tại khoa cử nội dung bên trong dần dần gia nhập truy nguyên toán học chờ mới học nội dung, dẫn đạo thiên hạ người đọc sách, đem ánh mắt theo đống giấy lộn nhìn về phía rộng lớn hơn thiên địa. Hồ nước bên cạnh, gió thu điệu hiu thổi đến cảnh liễu lắc nhẹ. Một gã học sinh thân mang đơn bạc thanh sam, đứng chắc tay đón gió, cao giọng đọc thuộc lòng viết sách bản bên trên nội dung. Kia cỗ phát ra từ nội tâm lửa nóng cùng chuyên chú, dường như liền cái này cuối thu hàn ý đều có thể xua tan. Nhậm Tiên Đỉnh thấy liên tục gật đầu, trong lòng càng thêm hài lòng. Sau đó Lâm Trần dẫn hai người đi tới một chỗ treo vật lý học viện phòng thí nghiệm bảng hiệu độc lập bị lạc. Còn chưa đến gần, liền nghe được bên trong truyền đến đinh đinh đương đương gõ âm thanh, cùng một loại kỳ quái ô ô âm thanh. Đẩy cửa vào, chỉ thấy trong nội viện đúng là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Mấy tên kinh nghiệm phong phú công tượng đang cùng một đám tuổi trẻ học sinh vây quanh một cái kỳ lạ lò sắt, thần sát chuyên chú làm lấy cái gì. Lò kia từ bên trên mang lấy một cái to lớn bình đồng, hồ nước đang ô ô hướng bên ngoài phun ra màu trắng nhiệt khí. Nắp ấm thì bị kia cố mạnh mẽ nhiệt khí dính đến giật giật, phát ra bịch bịch tiếng vang. Một gã học sinh đang cầm giấy bút cực nhanh ghi chép cái gì, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Nước sôi một khắc đồng hồ, nắp ấm nhảy lên 92 lần, lực đạo có thể gánh vác lên 3 cái đồng tiền. Nhậm Thiên Đỉnh thấy là không hiểu ra sao, hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy cảnh tượng, không khỏi hỏi Lâm Khanh, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Nấu nước sao? Vì sao hương sư động chúng như vậy? Lâm Trần mỉm cười, chỉ vào kia không ngừng khiêu động nắp ấm, giải thích nói, vậy hạ, bọn hắn đúng là tại nấu nước. Nhưng bọn hắn nghiên cứu, không phải nước, mà là cỗ này có thể đem nắp ấm nhô lên tới khí chúng ta xưng là hơi nước. Hơi nước? Đúng vậy. Lâm Trần mỉm cười, vậy hạ mời muốn, cái này thật mỏng hơi nước, liền có thể đem nặng nề đồng ngập đầu lên. Kia nếu là chúng ta đem hàng ngàn hàng vạn lần hơi nước hội tụ đến một cái bịt kín bình sắt bên trong, nó sẽ bộc phát ra như thế nào lực lượng khổng lồ? Đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng cố lực lượng này đi khu động tự luân, nhường không có cánh buồm thuyền, ngày đi nghìn dặm, đi kéo xe lửa toa, nhường không có trâu ngựa xe hàng, chạy như bay. Cái này chính là máy hơi nước nguyên lý. Nếu như có thể đem vật này nghiên cứu ra đến, ta đại phụng quốc lực sẽ nên đón một lần to lớn bay vọt. Lời nói này nghe được Nhậm Thiên Đỉnh là trợn mắt hốt mồm, trợn cả mắt lên. Không cần trâu ngựa lao vùng một chi xe, không cần cánh buồm ngàn dặm chi thuyền. Cái này, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Một bên thái tử hiển nhiên tại đông cung nghe Lâm Trần nói qua những này, giờ phút này cười nói bổ sung, phu hoàng, đây cũng là thái sư nói tới vật lý sự học. Nghe nói ngoại trừ cái này hơi nước chi lực, trong giới tự nhiên còn có một loại điện năng, nếu là có thể nắm giữ, liền có thể nhường đêm tối sáng như ban ngày đâu. Nhậm Thiên Đỉnh càng là kinh hãi, cái gì, cả trên trời lôi điện chi lực cũng có thể làm người lực nắm giữ? Lâm Trần mỉm cười gật đầu, trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem Lâm Trần há to miệng, cuối cùng lại không hề nói gì đi ra. Trong lòng của hắn rung động đã tột đỉnh, chỉ có thể mang theo một loại bán tín bán nghi, nhưng lại vô cùng chờ mong phức tạp tâm tình, tiêu hóa lấy cái này phá vỡ hắn mấy chục năm nhận biết tất cả. Sau đó, một đoàn người đi tới đại học đường đồ thư quán. Bệ hạ, trước mắt đồ thư quán tàng thư có tiếp cận bản sách. Lâm Trần giới thiệu nói, bao dung trải qua sử, tử, tập cùng toán học, truy nguyên, nông học, y học chờ vô số phương diện, có một bộ phận từ chữ giản thể một lần nữa sao chép, cung cấp đám học sinh miễn phí mượn đọc. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem một hàng kia sắp xếp thẳng đến nóc nhà giá sách, trong lòng lần nữa cảm khái. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái thú vị cảnh tượng. Một gã học sinh mang trên mặt khó mà ức chế hưng phấn cùng vui sướng, bước nhanh đi vào một gian treo tập san trung tâm bảng hiệu gian phòng. Hắn đi vào thời điểm, trong tay chỉ cầm mấy chương viết đầy chữ giấy. Nhưng bất quá thời gian qua một lát, hắn đi ra lúc, trong tay vậy mà bưng lấy một túi nhỏ chịu nặng, rõ ràng là ngân lượng túi tiền. Hắn vừa ra tới, liền bị chung quanh chờ mấy tên học sinh vây. Vương Nhị xẻo bụng, tiểu tử ngươi có thể a, lại gửi bản thảo thành công. Mau nhìn xem, lần này cầm nhiều ít tiền thưởng. Cái kia gọi Vương Nhị xẻo bụng học sinh mang trên mặt mấy phần đắc ý, nhưng lại ra vẻ khiêm tốn khoát tay áo, này, giống nhau giống nhau. Ta ngày đó liên quan tới nạn châu chấu chống chi ta thấy văn trường, kiến giải thu bị, đoán chừng lần này chỉ có thể bên trên cấp 3 tập san, cầm tiền thưởng tương đối ít. Chương 765 nói cho hắn biết, những vật này, đến cùng có ích lợi gì? Chương 765 nói cho hắn biết, những vật này, đến cùng có ích lợi gì? Các sĩ tử chung quanh lập tức phát ra một trận thiện ý cười bang, Vương Nhị mặt rỗ, ngươi cái hàng hóa chuyên trở. Lần trước ngươi thiên kia giảng heo mẹ hậu sản hộ lý đều lên cấp 2 tập san. Mau mời khách. Mời khách. Ha ha ha, dễ nói. Dễ nói. Cái kia Vương Nhị mặt rỗ cười lớn, cùng các đồng bạn câu kiên đáp đối rời đi, trên mặt tràn đầy tri thức biến hiện sau thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Lần này đối thoại, để Nhậm Thiên Đỉnh cùng đi theo phía sau hắn mấy tên nghe hỏi chạy tới triều đình quan viên, đều nghe được lạ như lọt vào trong sương mù. Nhậm Thiên Đỉnh tò mò nhìn về phía Lâm Trần, hỏi, Lâm Khanh, gửi bản thảo. Tập san. Đây cũng là cái gì? Lâm Trần cười nói, vậy hạ, tập san, chính là một loại định kỳ khắc bản phát hành sách báo. Nó mục đích là ghi chép đám học sinh tại từng cái lĩnh vực mới phát hiện, tư tưởng mới, tổng kết quy luật, lấy thờ tất cả học sinh giao lưu học tập, cộng đồng tiến bộ. Phàm là bị tiếp thu văn trường, căn cứ nó giá trị, biết bình định là đẳng cấp khác nhau, cũng cho tương ứng tiền nhuận bút ban thưởng. Đi theo Nhậm Thiên Đỉnh sau lưng một tên lễ bộ quan viên, nghe vậy rốt cục nhịn không được. Người này là đọc đủ thứ thi thư lao thần, nhất là không nhìn nổi những này bảng môn tà đạo, lúc này liền âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng, thử. Thánh nhân văn chương chính là giáo hóa lòng người, tu thân trị quốc chi đại đạo, há lại có thể sử dụng tiền tài cân nhắc, đem người đọc sách kiến giải, công khai đi giá, cùng chợ đũa tiểu thương có gì khác? Quả thực là trí thức không được trọng dụng, kỳ kỹ dâm xảo. Không sai. Một tên khác quan viên cũng phụ hòa nói, trị quốc bình thiên hạ, tự có thánh nhân kinh điển làm chuẩn, không cần những này loạn thất bát tào tư tưởng mới. Loại người thôi. Lời của bọn hắn nói đến tranh chua. Lâm Trần còn chưa mở miệng, thái tử lại nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai tên quan viên kia một chút, trầm giọng nói, trí thức không được trọng dụng. Loại người. Cô nhìn, hai vị đại nhân là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền vội lấy kết luận đi. Đã như vậy, thái tử chỉ một ngón tay cái kia tập san trung tâm gian phòng, ngựa khí không được xía vào nói, đi vào nhìn một cái, không được sao? Thái tử thanh âm, để cái kia hai tên nói năng lô mãng lễ bộ quan viên lập tức sắc mặt chỉ trệ, câu nói kế tiếp, ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng, chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhậm Thiên Đỉnh cũng không lên tiếng, hắn cặp kia thâm thúy mắt rồng đảo qua đám người, cuối cùng chỉ là khẽ bước cằm, xem như ngầm cho phép thái tử đề nghị. Hắn tay háo hất lên, dẫn đầu cất bước đi vào gian kia treo tập san trung tâm bảng hiệu gian phòng. Phía sau hắn triều thần, vô luận trong lòng là hiếu kỳ, là khinh thường, hay là thuần túy muốn nhìn náo nhiệt, cũng đều chỉ có thể nối đuôi nhau mà vào. Trong phòng, so với phía ngoài ồn ào náo động, lộ ra đặc biệt tinh mịch. Từng dãy cao lớn kịp đỉnh giá sách, đem không gian chia cắt đến xen vào nhau tinh tế. Trên kệ, lít nha lít nhít trưng bày đóng sách thành sách sách báo, trang giấy mới tinh, mùi mực bốn phía. Mấy tên thân mang học đường thống nhất màu xanh chế ngự lao sư, ngay tại bận rộn tiến hành phân loại cùng đệ đơn, động tác nghiêm cẩn mà chuyên chú. Nhìn thấy hoàng đế cùng Lâm Chân một đoàn người tiến đến, cầm đầu một tên tuổi chừng 40, khuôn mặt nho nhã trung niên lao sư, vội vàng thả ra trong tay công việc, bước nhanh về phía trước, không người liền muốn hành đại lễ. Lâm Chân tiến lên một bước, nâng đỡ một chút, ôn hòa nói, "Chu tiên sinh, không cần đa lễ. Bệ hạ hôm nay cải trang đến đây tuần sát, ngươi liền vì bệ hạ, kỹ càng giới thiệu một chút kỳ này san trung tâm đi." "Là, hiệu trưởng." Chu tiên sinh kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khoái động tâm tình, chuyển hướng Nhậm Thiên Đình, cung kính nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, nơi đây chính là ta đại học đường tập san trung tâm. Nó sáng lập mới bắt đầu, chính là tuân theo Lâm hiệu trưởng thực tiễn ra hiểu biết chính xác, bách gia có thể tranh minh lý niệm. Nó mục đích ở chỗ cổ vũ ta đại học trong đường tất cả học sinh, thậm chí hợp tác công xưởng thợ thủ công, đem ngày thường tại học tập, trong thực tiễn thấy, gam chiều, sở ngộ, lấy luận văn hình thức ghi chép lại. Phàm gửi bản thảo người, nó luận văn để cho trung tâm bên trong các lao sư tiến hành hành nghiệm. Chúng ta không nhìn ra thân, không nhìn tại văn trường, chỉ nhìn nó ghi chép là có hay không thực, logic phải chăng trước sau như một với bản thân mình, tiến giải phải chăng có sáng tạo cái mới. Một khi thông qua, liền có thể thu nhận phát biểu, các bản thành sách. Hắn chỉ sau lưng cái kia nhìn không thấy bờ giá sách, trên mặt tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm tự hào cùng kiêu ngạo, vậy hạ mời xem. Tập san trung tâm thành lập đến nay bất quá ngắn ngủi nửa năm, đã thu đến từ các đại học viện gửi bản thảo hơn ngàn thiên. Trải qua chúng ta lập đi lặp lại xác minh, kiểm nghiệm, cuối cùng thu nhận người đã vượt qua 100 thiên. Nội dung bao dung toán học công thức tôi diễn, vật lý hiện tượng quan sát, nông học trồng trọt tâm đắc, y lý học phương thuốc cho săn tổng kết, thậm chí công học viện luyện thép công xưởng mỗi một lần phối trộn, hòa hợp, rèn tỉ mỉ sát thực số liệu ghi chép, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không có. Nhậm Thiên Đỉnh sau lưng tên kia lễ bộ thị lang Lưu Thừa, chính là nổi danh phái thủ cửu, xem thánh nhân kinh điển vi thiên lý, xem hết thể mới học là hồng thủy manh thú. Nghe Chu tiên sinh lời nói này, hắn tấm kia cứng nhắc trên khuôn mặt, sớm đã là che kín sương lạnh. Giờ phút này, hắn rốt cuộc kìm nén không được, vượt qua đám người ra, phát ra một tiếng chói tai hừ lạnh. Hừ, làm trò cười cho thiên hạ. Lưu Thừa thanh âm, tranh chua mà cay nghiệt, một đám miệng còn hôi sữa hoàng khẩu tiểu nhi, lại thêm một chút rốt đặc cán mai thô bị công tượng, bọn hắn điểm này nồng cạn kiến thức, tiện tay vẽ xấu chi tác, cũng dám nói sàng luật văn, cũng xứng phát biểu. Quả thực là điếm ố văn chương hai chữ. Hắn ánh mắt khinh miệt đảo qua những giá sách kia, phản phất tại nhìn một đống giấy vụn, thánh nhân văn chương, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chính là giáo hóa lòng người, tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hạ chi đại đạo. Há lại các ngươi những này việc vụn bật cái gọi là số liệu tâm đắc có thể so sánh được. Ghi chép cái kia luyện phép số liệu thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể so sánh được triều ta công bộ đời đời tương truyền, bí không kỳ nhân luyện phép chi pháp phải không? Quả thực là trò cười. Hắn lời vừa nói ra, liền đem thiên hạ công tượng, tính cả những cái kia học sinh nhà nghèo, đều rèm pha đến trong bụi bặm. Lâm Trần vẫn như cũ mặt mỉm cười, phản phất không có nghe được hắn, chỉ là đối với Chu tiên sinh nói Chu tiên sinh, vị này Lưu đại nhân trong lòng có nghi ngờ, ngươi liền vì hắn đoán một cái, nói cho hắn biết, những vật này đến cùng có làm được cái gì? Là, Chu tiên sinh lên tiếng, đối với Lưu Thừa mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực, Lâm hiệu trưởng từng dạy bảo chúng ta, mới học hạch tâm tinh thần, chỉ có 6 cái chữ, truy nguyên, chí chi, cầu chân. Tập san chi dụng, liền ở chỗ đối với thế gian vật vật, đối với khoa học kỹ thuật, đối với tự nhiên quy luật, tiến hành chân thật bất hư ghi chép, tổng kết cùng pin ạ. Quả thật ánh mắt của hắn sáng rực nhìn thẳng Lưu Thừa, trong mắt lóe ra lý tính hào quang, hôm nay, chúng ta ghi chép lại một tổ luyện thép phối trộn số liệu, có lẽ, nó tại ngài trong mắt, xác thực không có ý nghĩa, nhìn như vô dụng. Nhưng là, làm chúng ta sắp thành trăm bên trên, hàng ngàn hàng vạn tổ khác biệt phối trộn, khác biệt hòa hợp, khác biệt rèn số lần số liệu, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, tiến hành hệ thống so với cùng phân tích, chúng ta liền có thể từ đó tìm ra cái kia tối ưu phối trộn, nhất tiết kiệm lửa than, từ đó ổn định luyện ra thượng thừa nhất tinh cương. Xin hỏi Lưu đại nhân, cái này có tính công hữu dụng? Chương 766 luận áp suất không khí mạnh tại dẫn nước bên trong tác dụng nghiên cứu thảo luận. Chương 766 luận áp suất không khí mạnh tại dẫn nước bên trong tác dụng nghiên cứu thảo luận. Hôm nay chúng ta tổng kết ra một đầu nhìn như không đáng chú ý quy luật tự nhiên, có lẽ nó tại ngài trong mắt cũng chỉ là kỳ kỹ dâm xảo, nhưng nó tựa như từng khối giản dị tự nhiên nền tảng, làm chúng ta đem những ngày nền tảng từng khối đắp lên, khi nền tảng càng lũy càng cao, tương lai bọn hậu bối liền có thể dễ dàng đứng tại này chúng ta vất vả dựng nền tảng phía trên, trông thấy chúng ta thế hệ này người cuối cùng thị lực cũng nhìn không thấy phong cảnh, làm đến chúng ta thế hệ này người vắt hết óc cũng làm không được sự tình. Xin hỏi Lưu đại nhân, cái này có tính không hữu dụng? Cái kia Lưu Thừa bị bác bỏ đến nhất thời nghẹn lời, nhưng hắn làm quan nhiều năm, sớm đã luyện thành một thân đổi trắng thay đen bản sự. Sắc mặt hắn trầm xuống, cương ép ngụy biện nói, miệng lưỡi dẻo quẹo. Bất quá là chút hư vô mờ mịt tương lai mà nói. Bản quan chỉ nhìn ngay sau đó chính là uổng công. Hắn giống như là vì tìm kiếm luật cứ, nội giận đùng đùng từ gần nhất trên giá sách, tiện tay rút ra một bản mới nhất khắc bản tập san. Hắn loạn xạ lật vài tờ, đột nhiên giống như là bắt được thiên đại nhược điểm, trên mặt trong nháy mắt lộ ra cuồng hỉ cùng cực hạn trào phúng, cao giọng cười nhạo nói, ha 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 ha. đây quả thực là hoang đường tuyệt luân, buồn cười buồn cười. Hắn đem quyển kia tập san, như là giơ một đạo chứng cứ phạm tội giống như, khinh miệt biểu hiện ra cho đám người nhìn, dùng tay chỉ trong đó một tờ, lớn tiếng nói, nhìn xem phía trên này viết là cái gì. Luật áp suất không khí mạnh tại dẫn nước bên trong tác dụng nghiên cứu thảo luận. Nói trắng ra là, không phải liền là nghiên cứu làm sao đem chỗ thấp nước dẫn tới chỗ cao sao? Hắn cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nước mắt đều nhanh đi ra, ta đại phục lập quốc mấy trăm năm, lật xe, ống xe, xương rồng đổ nước. Các loại sách nước tới tiêu chi pháp, sớm đã đăng phong tạo cực. Giang Nam vùng sông nước, vạn mẫu ruộng tốt, đều là lại đường nước chi công. Các ngươi lại còn ở chỗ này, đóng cửa làm xe, đọc sách đến bạc đầu nghiên cứu loại này đã sớm bị giải quyết đến không có khả năng sẽ giải quyết sự tình. Đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Vậy hạ. Hắn đột nhiên chuyển hướng Nhậm Tiên Đỉnh, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, thần nhìn, chỗ này vị tập san, căn bản chính là một cái chuyện cười lớn. Hoàn toàn là đang lãng phí triều đình thuế ruộng, lãng phí học sinh quý giá thời gian. Như thế bay phong tà khí, nếu không kịp thời ngăn chặn, sợ đem dao động ta đại phụng nền tảng lập quốc ca. Lưu đại nhân nói cực phải, đã có sẵn nguồn nước không cần, nhất định phải làm những này loè loẹt đồ vật, quả thực là bỏ gốc lấy ngọn. Loài người, đây là điển hình loài người. Trung quanh không ít tư tưởng sơ cứng thủ cựu thần tử, lập tức như là tìm được chủ tâm cốt, nhao nhao phụ họa theo đuôi. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ tập san trung tâm lại thành lên án mới học phê phán đại hội. Nhìn xem bọn hắn bộ kia tự cho là chân lý trong tầm tay, trên ngày dưới tránh cho hề, Lâm Trần quay miệng, chậm rãi câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lưu đại nhân hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào, đã ngươi cho là bản luận văn này không dùng được, thậm chí là chuyện tiểu lâm. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua tất cả phụ họa quan viên, ngữ khí bình thản nói ra, vậy không bằng chúng ta liền coi đây là để tại chỗ khảo thí một phen. Để sự thật tới nói một chút, nó đến cùng có hữu dụng hay không? Như thế nào? Lưu Thừa coi là Lâm Trần là đang hư trương thanh thế, hết biện pháp, lúc này cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, tốt, cầu còn không được. Bản quan hôm nay liền muốn đại biểu cả triều văn võ, tận mắt nhìn các ngươi là như thế nào đem triều đình thuế ruộng biến thành một đống vô dụng phế liệu. Nhậm Thiên Đỉnh ngược lại là không hề nói gì, ngược lại có nhiều thú vị chuẩn bị xem náo nhiệt. Tin tức như là đã mọc cánh, lấy một loại tốc độ kinh người, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ kinh sư đại học đường. Nghe nói không? Lâm hiệu trưởng muốn cùng lễ bộ Lưu Thị Lang tại chỗ đánh cược. Đánh cược gì? Đánh cược gì? Liên cược một thiên vật lý tập san bên trên luận văn. Lưu Thị Lang nói cái kia luận văn là giấy lộn một tấm, Lâm hiệu trưởng nói cái kia luận văn có tác dụng lớn. Hiện tại muốn đi hậu hồ, tại chỗ đem luận văn bên trong đồ vật tạo ra đến, nghiệm chứng thật giả. Cái gì luận văn lợi hại như vậy? Mau đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại học đường đều hành động. Vô luận là ngay tại thao trường thao luyện học sinh, hay là tại trên lớp học khóa tiên sinh, hoặc là ngay tại thư viện khổ đọc học sinh, tất cả đều ngồi không yên. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, trên mặt viết đầy hiếu kỳ, kích động cùng chờ mong, không hẹn mà cùng, như là từng luồng dòng suối, hướng phía vật lý học viện hậu hồ tụ tập mà đi. Hồ nước bên cạnh, sớm đã là người ta tấp nập. Mấy vị kia lấy Lưu Thừa cầm đầu quan viên, bị một đám đồng liêu vây quanh, chiếm cứ vị trí có lợi nhất. Bọn hắn bất tại liễu lo không ngừng, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với mới học khinh thường cùng trào phúng, không ngừng mà hướng chung quanh gieo rắc lấy bi quan luận điệu, kéo căng điểm cửu hận. Nhìn xem đi, bất quá là trận náo kịch thôi. Một canh giờ, có thể tạo ra thứ gì? Chỉ sợ là trong đó không vừa ý dùng dáng vẻ hàng. Nhậm Tiên Đỉnh thì đứng chắc tay, đứng tại trên một chỗ bãi đất, lặng lặng mà nhìn xem sóng biết nhộn nhạo mặt hồ, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng này ngẫu nhiên quét về phía Lâm Trần phương hướng rời đi ánh mắt, hay là bại lộ nội tâm của hắn lo lắng. Tuy hành thái tử, ngược lại là đối với Lâm Trần tràn đầy gần như tin tưởng mù quáng. Hắn chỉ là bình yên đứng tại phụ hoàng bên người, nhàn nhạt đối với bên người lo lắng nội thị nói không cần nhiều lời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm sư, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đợi chừng hơn một canh giờ, ngay tại mấy vị tia thần tử cơ hồ nếu không kiên nhẫn, bắt đầu châm chọc khiêu khích, nói Lâm Trần có phải hay không Lâm Trần bỏ chạy thời điểm, nơi xa, rốt cục truyền đến một trận xa luân nhấp nô thanh âm. Lâm Trần mang theo một đám đầu đầy mồ hôi công tượng cùng vật lý học viện học sinh trở về. Bọn hắn dùng một cỗ rộng lớn xe ba gác, cẩn thận từng ly từng tí đẩy một cái hình thù kỳ quái cục sắt. Vật kia, chủ thể là một nửa cao bằng người gang ống tròn, đứng ở hai cây giá gỗ ở giữa. Ống tròn trên đỉnh, thông qua mấy cây ngay cả cán, kết nối với một cây thật dài, nhìn mười phần cổng kềnh làm bằng gỗ ép cán. Ống tròn phía dưới cùng mặt bên, phân biệt có hai cái đen ngòm lỗ hổng. Toàn bộ trang bị, toàn thân đen kịt, chế tạo vết tích có thể thấy rõ ràng, tràn đầy thu kịch thậm chí thô lậu công nghiệp cảm giác, cùng đám quan chức quen thuộc, những cái kia tinh điêu tế chắc lịch sự tao nhã đồ vật, tạo thành không gì sánh được sự chênh lệch rõ ràng. Phúc, ha 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 ha, lễ bộ thị lang Lưu Thừa vừa thấy được vật này, liền cũng nhịn không được nữa, đi đầu chỉ vào cục sắt kia, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười. Lâm, Lâm thủ phụ, đây chính là ngươi bỏ ra hơn một canh giờ, dẫn một đám người, đinh đinh đương đương gõ đi ra bà bối. Liền, cứ như vậy cái xấu xí cục sắt, cũng nghĩ cùng tinh xảo tuyệt luân gồng nước đánh đồng. Ngươi là muốn chết cười bản quan sao? Ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Thế này sao lại là sách nước chi khí? Ta nhìn, giống như là cái trong đất đào đi ra quái vật. Chẳng lẽ cái bài trí đi? Trông thì ngon mà không dùng được. Trung quanh các học sinh cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, châu đầu kể hai nghị luận. Bọn hắn cũng thực sự nhìn không ra, như thế một cái cổng kênh đồ vật, rốt cuộc muốn như thế nào sách nước? Lâm Trần đối với mấy cái này như bài sơn đảo hải trào phúng, mắt biết hai ngờ, hắn tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt vẫn như cũng là vân đạm phong khinh biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nói ra, chờ một chút, các ngươi liền biết. Chương 767 làm sao có thể xuất thủy? Yêu pháp, nhất định là yêu pháp. Chương 767 làm sao có thể xuất thủy? Yêu pháp, nhất định là yêu pháp. Hắn đều đâu vào đấy chỉ huy học sinh cùng công tượng, đem một cây thật dài, do từng đoạn móc giống trống không ống sắt, dùng dây gai cùng dầu cây chậu cẩn thận bịt kín kết nối mà thành đường ống, tiếp tại cục sắt kia phía dưới trên lỗ hổng. Sau đó, mấy tên học sinh hợp lực, đem ống trúc một chỗ khác, chậm rãi chìm vào mấy trượng bên ngoài trong hồ nước. Tiếp lấy, hắn lại khiến người ta dùng gỗ, đem toàn bộ trang bị một mực cố định tại bên bờ. Hắn tự mình cầm lấy một cái bầu nước, múc một bát thanh thủy, từ đỉnh chóp ép cắn hoạt động khe hở chỗ, chậm rãi đổ đi vào. Nha, còn muốn trước cho nó uy nước bọn. Lưu Thừa trào phúng, ở khắp mọi nơi, làm sao? Cái này cục sắt cũng khát nước phải không? Thật sự là chưa từng nghe thấy. Làm xong đây hết thảy công tác chuẩn bị, Lâm Trần phủi tay, cầm cây kia thật dài làm bằng gỗ ép cán. Trong chốc lát, toàn trường lặng im. Cố Lộng Huyền hư, giả thần giả quỷ, ta nhìn hắn còn có thể chơi ra hoa dạng gì? Các thần tử trào phúng âm thanh, đặt đến đỉnh phong. Ánh mắt mọi người, vô luận là hiếu kỳ, lo lắng, khinh thường hay là chờ mong, tất cả đều gắt gao tập trung tại Lâm Trần trên tay, cùng cái kia vụng về cục sắt bên trên. Ngay tại Lưu Thừa khỏe miệng vệt mỉa mai kia dáng tươi cười, liệt đến lớn nhất một khắc này. Lâm Trần, hai tay trầm ổn dùng sức, đột nhiên hướng phía dưới, ép động ép cán. Kéo kẹt, một tiếng trầm muộn tiếng ma sát vang lên. Hắn lại chậm rãi nâng lên ép cán, lần nữa dùng sức đè xuống. Một chút, hai lần, ba lần. Trừ ép cán kéo theo nội bộ linh kiện máy móc phát ra, hơi có vẻ khô khốc kéo kẹt tâm thành, không có cái gì phát sinh. Vậy ngay cả nhận được trong hồ ống trúc, không hề có động tĩnh gì. Bên đó mặt miệng nước chảy, vẫn như cũng là đen ngòm khô ráo không gì sánh được. A Lưu Thừa tiếng cười đã không nhịn được muốn thoát ra. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng cười lối ra trước một sát na, lộc cộc, ung ung cục một trận rất nhỏ mà kỳ lạ thanh âm, đột nhiên từ cái kia thật dài ống trúc chỗ sâu truyền đến, phản phất có thứ gì, ngay tại đường ống bên trong, gian nan mà chấp nhất hướng bên trên leo lên. Tất cả mọi người lỗ tai cũng không khỏi tự chủ dựng lên. Lâm Trần động tác, không nhanh không chậm, trầm ổn như cũ ép động lên ép cán. Cái thứ tư, thứ năm bên dưới. Phốc, một tiếng vang nhỏ, như là một cái nhẫn nhịn thật lâu dám ý mịn. Một phần nhỏ mang theo bùn cát đục ngầu giọt nước, từ mặt bên miệng nước chảy, bắn tung tóe đi ra, làm ướt mặt đất. Lưu Thừa vừa mới vọt tới bên miệng tiếng cười, lập tức cứng đờ. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lâm Trần đè xuống thứ sáu bên dưới. Lần này, không còn là thăm dò, không còn là báo hiệu. Hoa lạp 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 rồi. Một cú mạnh mẽ mà dòng nước thanh tịnh, đột nhiên từ cục sắt kia mặt bên, cái kia không chút nào thu hút xéo xuống hạ xuất cửa nước bên trong, phun ra ngoài. Dòng nước cứng mạnh, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Nó ở giữa không trung, hoạch xuất ra một đạo không gì sánh được có ánh, không gì sánh được duyên dáng đường vòng cung, mang theo ánh nắng mạnh vụn, tinh chuẩn mà hữu lực trùng kích tại trước đó chuẩn bị xong trong thùng gỗ to, tóe lên vô số trắng loãng bọt nước, phát ra êm tai đến cực điểm tiếng vang. Trong một chớp mắt, toàn bộ bên hồ lâm vào một loại quỷ dị đến cực hạn yên tĩnh như chết. Tất cả trào phúng, tất cả nghị luận, tất cả lo lắng, tất cả khinh thường, đều trong nháy mắt này bị cỗ này trống rông xuất hiện, tôn trào không ngừng thanh tuyển, cọ rửa đến sạch sẽ, vô tung vô ảnh. Mấy vị kia trước đó cãi lại như huyền hà, trích dẫn kinh điển, chỉ điểm giang sơn triều đình đại quan, giờ phút này từng cái như là bị làm định thân pháp, triệt để hóa đá. Lễ bộ thị lang Lưu Thừa, trên mặt hắn biểu lộ đã trải qua một trận đặc sắc tuyệt luân kỳ biến, từ cực hạn trào phúng đến trong nháy mắt kinh ngạc, lại đến hoàn toàn ngốc trệ, cuối cùng biến thành tột đỉnh chấn kinh cùng khó có thể tin. Miệng của hắn đại trương lấy, có thể dễ dàng nhét vào một cái nắm đấm. Ánh mắt của hắn trừng đến như chuông đồng bình thường, nhìn chằm chằm cái kia không ngừng tuôn ra thanh tuyển cục sắt. Cái này, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Này môi hắn run rẩy, mặt xám như trò, trong miệng vô ý thức lặp đi lặp lại nỉ non, không có châu kéo, không có nước đẩy. Làm sao có thể? Làm sao có thể xuất thủy? Yêu pháp, nhất định là yêu pháp. Hoa, ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, vây xem nhóm học sinh bên trong, giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra như sấm sét lớn tiếng khen hay cùng như núi kêu biển gầm reo họ. Xuất thủy, thật xuất thủy. Chơi ạ, không cần uống nước, không cần như mã lạc, cứ như vậy để ép vừa nhấc, nước liền chính mình đi lên, mà lại dòng nước lớn như vậy. Đây chính là vật lý, đây chính là áp suất không khí mạnh, đây chính là tập san lực lượng. Vật lý học viện hưng phấn sĩ tử, kích động không thôi. Thái tử nhìn trước mắt cái này sôi trào một màn, mỉm cười. Mà một mực trầm mặc không nói Nhậm Thiên Đình, khi nhìn đến dòng nước phun ra ngoài một khắc này, hắn cặp kia không hề bận tâm trong mắt rồng, đột nhiên bộc phát ra không gì sánh được sáng chói, không gì sánh được ánh sáng nóng bỏng. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, phát ra từ hắn vào chỗ đến nay vui sướng nhất, nhất là thoải mái, nhất là tùy ý tiếng cười to. Tốt, 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 tốt một cái cầu chân thiết thực, tốt một cái tập san. Hắn sải bước đi xuống bãi đất, xuyên qua đám người, đi vào bộ kia còn tại không ngừng xuất thủy ép nước khí trước. Hắn không có ghét bỏ cục sắt kia thô lậu, ngược lại duỗi ra cái kia chấp trưởng thiên hạ tay, tự tay cầm ép cán, dùng sức để ép một chút. Soạn. Một cỗ manh liệt hơn dòng nước phun ra ngoài, tung tóe ướt rồng của hắn vào áo, hắn lại không thèm để ý chút nào. Cảm thụ được cái kia rõ ràng lực đạo phản hồi, nhìn xem cái kia trào lên sinh mệnh chi nguyên, Nhậm Thiên Đỉnh xoay người, ánh mắt như điện, đảo qua mấy cái kia sớm đã mặt xám như cho, toàn thân run rẩy thật tử. Hắn chỉ vào Lưu Thừa, long nhan cực kỳ vui mừng, thanh âm vang dội như trống, truyền khắp toàn trường. Lưu Ái Khanh, người tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, lại xưng là yêu pháp.
Chớ cũng phải hỏi một chút ngươi, là ngươi mắt mù, hay là ngươi đọc những cái kia thánh nhân kinh điển, đã để ngươi biến thành không thấy chân lý mù lòa. Chớ hôm nay tận mắt chứng kiến, vật này, lực lượng một người, liền thắng qua 10 con trâu, một tòa cung nước, chính là lợi quốc lợi dân chi thần khí. Hắn cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại Lâm Trần tấm kia từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt mỉm cười trên mặt, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách tuyên bố, Lâm Khanh, ngươi cái kia tập sàn, chớ nhìn, phải làm lớn, đặc biệt xử lý. Phàm có cống hiến người, vô luận xuất thân, đều có trọng thưởng. Chớp bức cố, vì nó mở ra chương 768 lưu đại nhân đầu góc, sợ không phải là bị khoáng nước ở trong giếng cho chìm đi. Chương 768 lưu đại nhân đầu góc, sợ không phải là bị khoáng nước ở trong giếng cho chìm đi. Hồ nước bên bờ, một bên là kinh sư đại học đường mấy ngàn học sinh núi lửa kia phun trào giống như cung hỉ, sùng bái cùng núi kêu biển gầm mà đổi thành một bên, thì là hoàn toàn tĩnh mịch một địa. Lấy lễ bộ thị lang lưu thừa cầm đầu một đám thủ cựu quan viên, như là bị gió thu đảo qua lá rụng, thưa thất tiêu điều. Bọn hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ từ cực hạn trào phúng đến kinh ngạc đến ngốc trệ, cuối cùng ngưng kết thành một mảnh hôi bại tuyệt vọng. Nhưng mà quan trường chìm đắm nhiều năm, đã sớm đem ra mặt tu luyện được có thể so với tường thành bọn hắn, tại đã trải qua ban sơ hồn phi phách tán đằng sau bản năng cầu sinh, lại còn khu xử bọn hắn, ý đồ làm cái kia cuối cùng nhất phí công giấy rủa. Lưu thừa hầu kết như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khó khăn trên dưới nhấp nô nhiều lần, thanh âm hắn khô khốc khàn giọng như là hai khối giấy giáp tại ma sát. Bệ hạ, vật này cố nhiên có mấy phần mới lạ, nhưng chung quy là kỳ kỹ dâm xảo, là tiểu đạo ngươi. Ta đại phụng thủy lợi gốc dễ, ở chỗ truyền thường ngàn năm, trải rộng giang nam ống xe, là xe. Như thế cự vật, mượn sức nước, sức gió, có thể ngày đêm không thôi, một người trông giữ liền có thể tới tiêu mênh mang ruột tốt. Vật này nhiều nhất liền xem như một cái bổ sung, một cái nhà giàu sang đồ chơi. Luận đến trải qua thế tế dùng đại đạo, hay là xa xa không kịp a. Hắn lời vừa nói ra, sau lưng một tên công bộ quan viên như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đội vàng giống như là mèo bị giẫm đuôi một dạng nhảy ra, âm thanh phụ hòa nói, Lưu đại nhân nói cực phải. Vật này cần nhân lực nén, lực lượng một người có thể có bao nhiêu, có thể xách bao nhiêu nước, chẳng lẽ lại còn có thể để chỉ hạ ngàn vạn bách tính đều bỏ xuống việc nhà nông đi cạnh ruộng địa đầu một chút ép nước phải không? Cái này cùng thánh nhân lời nói hướng dẫn theo đà phát triển, làm ít công to lý lẽ đi ngược lại, là bỏ gốc lấy ngọn, là làm điều ngang ngược ga bệ hạ. Lời của bọn hắn nghe tựa hồ còn có như vậy một tiên ngụy biện, ý đồ từ vĩ mô ứng dụng cùng chi phí hiệu quả và lợi ích góc độ đến rèm pha cái này ép nước khí giá trị, vì chính mình vãn hồi cuối cùng một tia đáng thương mặt mũi. Nhưng mà bọn hắn đối mặt là Lâm Trần. Lâm Trần thậm chí lười nhác tự mình mở miệng, khóe miệng của hắn ý cười mang theo một tia nhàn nhạt thương hại. Hắn chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn, hơi hợt lường bọn hắn một chút, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn hai cái tại trong mạng nện phí công giấy rủa phi trùng. Hắn đối với bên cạnh cái kia kích động đến toàn thân phát run học sinh nhàn nhạt nói ra, người học sinh này, ngươi đến nói cho mấy vị này đại nhân, bọn hắn sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Vương Nhị mặt rỗ, bản danh Vương Tích, giờ phút này hắn cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn bốc cháy lên, bị hạnh phúc to lớn, vinh quang cùng cảm giác tự hào bao vây lấy. Hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đạt được hiệu trưởng Lâm Trần tự mình điểm danh, để hắn ngay trước hoàng đế, thái tử cùng cả triều văn võ mặt trình bày chính mình học vấn, đây quả thực là học sinh nhà nghèo tha thiết ước mơ vô thượng vinh quang. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuộn loạn, tiến về phía trước một bước, đối với Lưu Thừa bọn người, trung điệp vai chào, lập tức cao giọng nói ra, thanh âm trong trẻo mà tự tin, tràn đầy mới học giao phó hắn, loại kia căn cứ vào chân lý cường đại lực lượng, học sinh Vương Tích, gặp qua các vị đại nhân. Các vị đại nhân chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, chỉ nhìn thấy gương nước chi lợi, nhưng không thấy gương nước chi tệ. Học sinh xin hỏi, gương nước chi thiết, phải chăng nhất định phải phụ thuộc vào giang hà hồ nước xây lên? Hắn không đợi đối phương trả lời, liền phối hợp nói ra, thanh âm càng cao vút, logic càng rõ ràng, ta đại phụng cương vực bao la, nhưng giang nam vùng sông nước chi địa, bất quá 2-3 phần 10. Càng nhiều người, chính là phương bắc, tây bắc vạn dặm hàn nguyên. Những địa phương kia, quanh năm thiếu nước, bách tính đào giếng mà uống, cả người lẫn vật dùng chung, vất vả dị thường. Xin hỏi Lưu đại nhân, ngài cái kia cao lớn của nước, khả năng ở trên đất bằng, chống rông sinh ra một con sông đến. Mà cái này cục sắt, chỉ cần hướng xuống đánh giếng, lấy ống sắt kết nối, liền có thể thâm nhập dưới đất 10 trượng, 20 trượng, thậm chí càng sâu. Đem cái kia thâm tàng ở dưới đất cam tuyển, liên tục không ngừng dẫn xuất. Xin hỏi Lưu đại nhân, thiên hạ này, đến tột cùng là vùng sông nước trạch quốc nhiều, hay là thiếu nước ruộng cạn càng cần hơn cái này cứu mạng chi thủy? Hỏi một chút phía dưới, Lưu Thừa sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, vợ môi mấp máy, lại một chữ cũng nói không ra. Vương Tích không ngừng nghỉ chút nào, phát ra đệ nhị vấn, thanh âm càng như hồng trung đại lữ, đinh thai nhức óc, thứ hai, chiều ta khai thác mỏ khai thác than, chính là quốc chi huyết mạch. Lấy kinh sư Tây ngoại ô chi cảnh sơn mỏ than làm thí dụ, thợ mỏ vất vả, xâm nhập lòng đất trăm trượng, sợ nhất người chính là ngày mùa hè mưa to, hầm mỏ nước động. Một khi nước động, sâu đạt mấy trượng, nhân lực làm khó, thường thường một cái quặng dầu, vốn nhờ này mà bỏ đi. Bao nhiêu thợ mỏ, vì vậy mà thất nghiệp, thậm chí bị nhốt trong đó, sinh tử khó liệu. Học sinh xin hỏi công bộ vị đại nhân này, ngài có thể đem cái kia nặng đến bằng cân, cao tới mấy trượng cự hình của nước, cho đem đến cái kia chợ hẹp, sâu thẳm, hắc ám trăm trượng giếng mỏ dưới đáy đi thoát nước sao? Phốc phốc, không biết là học sinh nào, thực sự nhịn không được, tại chỗ cười vang lên tiếng. Một tiếng này cười, tựa như cùng bị đầu nhập lăn trong dầu một chút thủy tinh, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Kinh sư đại học đường mấy ngàn học sinh, cũng không còn cách nào ức chế, bộc phát ra kinh thiên động địa, không che giấu chút nào tràn đầy thanh xuân khoái ý cười vang. Ha 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 ha, ông trời của ta, đem vùng nước đem đến giếng mỏ bên trong đi. Vị đại nhân này thật là một cái khoáng thế kỳ tài. Lưu đại nhân đầu óc, sợ không phải cũng bị giếng mỏ bên trong nước cho chìm đi. Bên trong đều có thể chạy vùng nước. Thật tài tình, ta làm sao lại nghĩ không ra đâu. Về sau mắng chửi người, liền nói ngươi trong đầu có thể chạy vùng nước. Liên tiếp tiếng cười nhạo, rót thành một cỗ to lớn tiếng gầm, giống như một đạo bàn tay vô hình, đem Lưu Thừa đám người cuối cùng một tia tôn nghiêm, triệt để quất đến vỡ nát. Trên mặt bọn họ lúc xanh lúc trắng, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Đây cũng không phải là đơn giản biện luận thất bại, đây là ngay trước thiên tử, chữ quân, đồng liêu và mấy ngàn tương lai tinh anh mặt, bị phơi bày ra tử hình. Là bọn hắn cả đời đều rửa sạch không xong vô cùng nhục nhã. Thái tử nhìn xem bọn hắn bộ kia mất hồn mất vía quấn bách bộ dáng, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một tia băng lãnh chán ghét. Hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng khiển trách, câu ngày thường trên triều đình, nghe các ngươi trích dẫn kinh điển, động một tí lợi dụng trụ cột nước nhà, thánh nhân môn đồ tự cho mình là. Hôm nay Phương Chi Nhĩ các loại bất quá là hết ngồi đại giếng, thông thái rậm hủ nhỏ thôi. Thanh âm của hắn mang theo chữ quân uy nghiêm, để toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, đối mặt như thế lợi quốc lợi dân chi thần khí, không nghĩ như thế nào mở rộng ứng dụng, tạo phúc vạn dân, ngược lại đủ kiểu bắt bẻ, xảo ngôn lệnh sắc, cực điểm chửi bới sở trường. Thánh hiền chi thư, chính là như thế dạy các ngươi bưng thai bị mắt, bảo thủ, xem bách tính khó khăn tại không có gì sao. Các ngươi chỗ làm cách làm, cùng cái kia trở ngại trong lịch sử biến pháp người, sao mà tương tự. Đơn giản uổng là triều thần. Thái tử lần này gian dạy, từng từ đâm thẳng vào tim gan, như là từng nhát trọng truy, hung hăng đập vào Lưu Thừa đám người tim. Bọn hắn rốt cuộc không chịu nổi, toàn thân như nhũn ra, choáng đầu hoa mắt, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem cái này cực kỳ hí kịch tính một màn, một mực trên khuôn mặt căng thẳng, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn chậm rãi đi vào đám kia sủi lơ trên mặt đất quan viên trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cầm đầu Lưu Thừa, chậm rãi mở miệng nói, "Lưu Ái Khanh à, chấm nhớ kỹ, bản thân đại phục lập triều đến nay, vạch tội thủ phụ Lâm Trần Đấu Trương, là thuộc ngươi bên trên nhiều nhất, cộng lại, so chấm ngự án cao hơn đi." Từ hắn mở rộng chữ giản thể, ngươi nói hắn hủy ta Hoa Hạ văn mạch, đến hắn xây dựng kinh sư này đại học đường, ngươi nói hắn bắt đầu từ số 0, giao động nền tảng lập quốc, lại đến hôm nay cái này nho nhỏ tập san. Ngươi tự hồ, liền không có nhìn thuận mắt qua hắn làm bất luận một việc nào. Làm sao, hiện tại, ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói? Hoặc là, còn có cái gì mới tội danh, muốn vạch tội Lâm Khanh sao? Chấm, dựa hai lắng nghe đâu? Thần, thần, tội đáng chết vạn lần. Thần có mắt không trọng. Thần, tội đáng chết vạn lần. Chương 769, Đại Phụng phổ cập khoa học báo chí. Chương 769. Đại Phụng phổ cập khoa học báo chí. Lưu nhận rốt cuộc nhịn không được cái này to lớn tinh thần áp lực, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Hắn như là bị rút mất tất cả xương cốt, cái chán nặng nề mà dập đầu trên đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, trong miệng nói năng lộn xộn lặp đi lặp lại xin lỗi. Phía sau hắn đám kia quan viên cũng như bị truyền nhiễm đồng dạng, nguyên một đám dập đầu như dã tỏi, toàn thân run rẩy, liền không dám thở mạnh một cái. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem bọn hắn bộ này cho hề, trong mắt trêu tức, chậm rãi biến thành quân chủ uy nghiêm. Hắn không tiếp tục để ý những này tôm tép ngại nhép, quay người nhìn về phía Lâm Trần. Hiện ra nụ cười trên mặt, là phát ra từ nội tâm khen ngợi, thưởng thức cùng nể trọng. Lâm Khanh, ngươi lại một lần nhường chấm mở rộng tầm mắt, nhường chấm. Lòng mang khoái động a. Hắn tiến lên hai bước, nặng nề mà vỗ vỗ Lâm Trần bả vai, lực đạo chi lớn, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Vật này, phương pháp này, này tập san, đều là bảo vật quốc gia, là có thể khiến cho ta đại phụng giang sơn, vạn thế vĩnh cố nền tảng. Ngươi, buông tay đi làm, lớn mật đi làm, chấm cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Cái này tập san trung tâm, không thể vẹn vẹn cực hạn tại kinh sư đại học đường, muốn đem nó phát dương quang đại. Chớ muốn để ánh sáng của nó chiếu rọi tới ta đại phụng mỗi một cái châu, mỗi một cái phủ, mỗi một cái huyện. Nhiều người trong thiên hạ đều biết, ta đại phụng không chỉ có cẩm tú văn trường, càng có cái này truy nguyên nguồn gốc vô thượng đại đạo. Thần, tuân chỉ. Lâm Trần không người đáp. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều như lửa. Hoàng đế cùng thái tử loan giá, tại vô số sĩ tử ánh mắt kính sợ bên trong, hài lòng bay trở về Tử Cấm thành. Lâm Trần tại học sinh sùng kính đưa mắt nhìn hạ, một mình leo lên trở về Lâm phủ xe ngựa. Toa xe bên trong, Lâm Trần nhắm mắt trầm tư, đem chuyện hôm nay trong đầu đều đâu vào đấy tiến hành đánh giá lại. Hiệu trưởng, ngài còn có gì phân phó? Ngoài xe ngựa, chuyến đến trình tiến sĩ thanh âm cung kính. Lâm Trần mở mắt ra, rèm xe bật lên, chỉ thấy vị này tuổi trên 50 phó hiệu trưởng, trên mặt vẫn như cũ mang theo chưa từng biến mất kích động đỏ ửng. Lâm Trần trầm ngâm một chút, chậm rãi nói rằng, chuyện hôm nay, vậy hạ có chỉ, muốn đem tập sàn phát dương quang đại. Nhưng chỉ dựa vào học đường nội bộ truyền đọc, chung quy là trong tháp ngà tự mình kiếm chuyện vui bừa, cách cục quá nhỏ. Ta ý, lấy đại học đường danh nghĩa, thành lập một cái độc lập in ấn phường. In ấn phường? Trình tiến sĩ sững sờ, là vì mở rộng in ấn học đường tập san cùng tài liệu giảng dạy sao? Nếu là như vậy, ta ngày mai liền đi chuẩn bị. Không hoàn toàn là. Lâm Trần lắc đầu, nhếch miệng lên một vẻ tràn đầy hùng tâm cùng dã vọng ý cười, học đường nội bộ học thuật tập san vẫn như cũ muốn làm, hơn nữa muốn làm đến càng tinh tâm hơn, càng chuyên nghiệp, đây là tuyết trắng mùa xuân. Nhưng ở này bên ngoài, ta còn muốn xử lý một phần, cho toàn đại phụ không biết chữ người buôn bán nhỏ, đồng ruộng lao nông nhìn xem báo, đây là tiết mục cây nhà lá vườn. Cho không biết chữ bách tính nhìn. Lâm Trần kiên nhẫn giải thích nói, bất kỳ một môn vĩ đại học vấn, nếu như nó không thể đi ra thư phòng, không thể tạo phúc cho quảng đại nhất dân chúng, vậy nó cuối cùng đều đem biến thành đồ lòng chi thuật, không có chút ý nghĩa nào. Mới học, không thể chỉ dừng lại tại trong tháp ngà. Chúng ta muốn để nó đi ra ngoài, đi đến vùng đồng ruộng, đi đến đầu đường cuối ngõ. Muốn để không biết chữ nông phu, cũng biết bốn mùa luân chuyển đạo lý, biết như thế nào chống nạn châu chấu. Muốn để bình thường công tượng, cũng minh bạch đòn bẩy cùng bánh răng huyền bí, biết như thế nào cải tiến công cụ. Cái này kêu là khoa phổ công làm. Phổ cập khoa học, mở ra dân trí. Phổ cập khoa học, mở ra dân trí. Trình tiến sĩ ánh mắt cũng là phát sáng lên. Ngươi nhường Chu tiên sinh, lại từ các học viện điều mấy tên nam hiểu đem phức tạp nói lý, dùng dễ hiểu văn tự, sinh động cố sự viết ra lão sư, thành lập một cái đại phụng phổ cập khoa học ban biên tập. Mỗi tháng phát biểu 2 lần, nội dung liền theo những cái kia bị nghiệm chứng qua tập san luận văn bên trong, chọn lựa thực dụng nhất, nhất có thú, cải biên thành thông tục dễ hiểu cố sự, sáng sủa trôi chạy ca dao, thậm chí phối hợp đại lượng bức họa. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, in ấn thành so công báo lớn hơn một chút hình thức, liền gọi báo chí. Trang đầu đề, liền đăng hôm nay ép thủy thần khí cố sự. Theo sau 10 ngày lên, ngay tại kinh sư, công khai phát hành. Định giá 1 văn tiền một phần. Là Lâm đại nhân, ta hiểu được. Hạ màn xe xuống, xe ngựa chậm rãi khởi động. Phụ trách đánh xe chính là Lâm Trần Thất Bệ, Triệu Hổ cùng Cao Đạt. Triệu Hổ tính tình hướng ngoại, đã sớm liền nhẫn nhịn một bụng lời nói, giờ phút này một bên thuần thục cưỡi ngựa, một bên quay đầu, mặt mũi tràn đầy cười hưng phấn nói, "Công tử, ngày hôm nay thật đúng là uy phong. Ta cùng Cao Đạt ở bên ngoài, nghe những học sinh tiếp theo, tiếng nói đều nhanh câm. Đặc biệt là cái kia Lưu đại nhân, ta tại bên ngoài thấy rõ ràng, mặt của hắn đều xanh biếc cùng vỏ dưa hấu dường như." "Ha ha ha, đã nghiền. Đúng là mẹ nó đã nghiền." Lâm Trần cười cười, không nói gì, chỉ là hưởng thụ lấy cái này thắng lợi sau yên tĩnh. Một bên trầm mặc như núi Cao Đạt cũng có được, khóe miệng có chút dơ lên một chút, bổ sung một câu, "Không ngừng, là màu gan heo." Xe ngựa tiến vào kinh sư, xuyên qua ồn ào náo động đường đi, bánh xe cuộn cuộn, ép qua cổ lão bản đá xanh đường. Lâm Trần xốc lên cửa sổ xe một góc, nhìn xem bên ngoài phi tốc rút lui cảnh đường phố, người đi đường, cửa hàng, giao hàng tiểu phiến. Mọi thứ đều tràn đầy hoạt bát sinh mệnh lực. Triệu Hổ hắn bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu cảm khái, bất chi bất giác cũng nhanh tới vào đông. Cái này thiên đỉnh 4 năm, cảm giác giống như cái gì cũng không làm, cứ như vậy đi qua. Triệu Hổ nghe vậy, lập tức cười lên ha ha, "Công tử, ngài nếu là còn cứ gọi cái gì cũng không làm, vậy cái này trên đời này, liền không ai dám nói mình làm việc. Năm nay công tử làm được đủ nhiều. Ngài cũng đừng quên, tiếp qua chút thời gian, qua năm, ngài sẽ phải đi buộc tóc mang quan chi lễ, chính thức trưởng thành." Lâm Trần nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bật cười. "Đúng vậy a, bất chi bất giác, chính mình đi vào thế giới này, đã nhanh 2 năm." Hắn quay cửa xe xuống màn, đem ngoại giới phong tuyết cùng ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. "Đầy người phong tuyết trở về, bản công tử mới vừa vặn trưởng thành. Tương lai đường còn rất dài đâu." Lâm Trần phụ cập khoa học báo chí còn tại khua chiêng gõ chống chủ bị bên trong, nhưng kinh sư đại học đường chuyện đã xảy ra, sớm đã truyền khắp mỗi một cái nơi hẻo lánh, trở thành toàn thành nhiệt nghị tiêu điểm. Đại học đường các học sinh, tự nhiên là cao hứng nhất, tự hào nhất quần thể. Vừa nghĩ tới chính mình học tập tri thức, thậm chí chính mình tự tay viết xuống đồ vật, một ngày kia có thể bị in ấn đi ra, nhường toàn kinh thành bách tính nhìn thấy, cũng vì bọn hắn mang đến thật sự chỗ tốt, loại kia to lớn vinh dự cảm giác cùng cải biến thế giới cảm giác thành tựu, để bọn hắn đối mới học nhiệt tình, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Mà kinh sư đám người còn lại thì là phản ứng khác nhau, bày biện ra một bức sinh động mỗi người một vẻ. Ở đằng kia chút giường cột chạm trổ, phòng giữ xâm nghiêm thế gia môn thiệt, cũ phái vân quy trong phủ đệ, truyền ra, phần lớn là sen lẫn ghen tuông hử lạnh cùng kinh thường. Chương 770, Đại phụng phổ cập khoa học báo ban biên tập lần thứ nhất tuyển đề. Chương 770, Đại phụng phổ cập khoa học báo ban biên tập lần thứ nhất tuyển đề hử, bất quá là loại người bại gia tử. Tại một trận xa hoa tiệc tối bên trên, một gã tuổi trẻ vân quý tử đệ, lung lay trong tay chén vàng, đối các đồng bạn cười nhạo nói, không làm việc đàng hoàng. Một cái đường đường thủ phụ, không đi nghiên cứu thánh nhân văn trường, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, ngược lại hàng ngày cùng một đám công tượng, lớp người quê mùa sen lẫn trong cùng một chỗ, làm những cái kia kỳ kỹ dâm xảo, có thể có cái gì tiền đồ? Quả thực là tự cam đoạ lạc. Chờ xem. Hắn nhảy nhót không được mấy ngày. Một người khác phụ hòa nói, đầu xuân chính là mỗi năm một lần khoa cử thi đấu. Cái kia cái gọi là kinh sư đại học đường, học được loạn thất bát ao, có thể có mấy người lên bảng. Đến lúc đó, triều đình thủ sĩ, chúng tuyển còn không phải chúng ta đọc đủ thứ thi thư người. Hắn nếu là một cái cống sĩ đều khảo thí không ra, nhìn hắn còn mặt mũi nào? Tờ báo này, cái này học đường, sớm muộn đóng cửa. Cũng có số ít ánh mắt độc đáo thương nhân, thì là tại các lớn trà lâu tiểu quán bên trong, người được một chút không bình thường cơ hội buôn bán. Bọn hắn đối cái này sắp ra mắt, tên là báo chí sự vật mới mẻ, ôm chặt lấy hứng thú nồng hậu, muốn nhìn một chút, vị này luôn có thể hóa mục nát thành thần kỳ rừng tiêu sư, lại có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa trò mới. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng, là Quốc Tử Giám. Tòa này đã từng đại phụng học phủ cao nhất, văn nhân trong lòng thần thánh nhất địa đường, bây giờ lại là một mảnh tình cảnh bi thảm, âm u đầy tử khí. Tế tiểu chi vị từ lần trước phong ba sau liền một mực không công bố. Giám bên trong tiến sĩ giáo tập nhóm cũng là lòng người bàng hoàng, vô tâm dạy học. Các học sinh càng là ủ rũ, như là đấu bại gà trống, không có chút nào đấu trí. Kinh sư đại học đường thanh thế như mặt trời ban trưa, làm nổi bật đến bọn hắn nơi này càng thêm giống như là bị thời đại vứt bỏ, tản ra mùi nấm mốc nơi hẻo lánh. Một gã râu tóc bạc trắng lao tiến sĩ nhìn xem các học sinh bộ dáng này, thực sự không đành lòng, dùng thước nặng nề mà gõ bàn, cưỡng ép động viên nói, đều cho lão phu giữ vững tinh thần đến. Nội cái gì? Trời sắp sao? Hắn nhìn xem dưới đài kia từng trương mở mịt mặt, nghiêm nghị nói, hắn kinh sư đại học đường, bất quá là đi bảng môn tà đạo. Bất quá là ỷ vào thủ phụ đại nhân quyền thế, nên hợp bệ hạ nhất thời mới mẻ. Chúng ta đọc chính là cái gì? Là sách thánh hiển, là truyền thừa ngàn năm đại đạo, là trị quốc bình thiên hạ căn bản. Cách rời đi xuân khoa cử thi đấu đã không đủ 3 tháng. Qua cái này vào đông, chính là xem hư thực thời điểm. Khoa cử mới là kiểm nghiệm thiên hạ người đọc sách chất lượng duy nhất tiêu chuẩn. Bọn hắn những cái kia học cái gì vật lý, toán học, có thể biết giá hoa đoàn cẩm tốc cẩm tú văn chương sao? Có thể làm ra hợp bằng chắc truyền thế thơ sao? Có thể thông qua đại tông sư nhóm pháp nhãn sao? Không thể. Hắn tự hỏi tự trả lời, khàn cả giọng, cho nên, đến lúc đó, dùng kết quả nói chuyện, dùng bảng danh sách nói chuyện, để bọn hắn nhìn xem, ai mới là chính đạo, ai mới thật sự là giường cột nước nhà. Lời nói này, như là cho một đám người chết chìm, đưa tới một cây yếu ớt dâm dạng. Quốc tử giám các học sinh, dường như trong nháy mắt tìm tới chủ tâm cốt, tan ra ánh mắt, cũng một lần nữa tụ tập được một tia sáng. Đối, lão sư nói đối với, khoa cử mới là vương đạo. Bọn hắn bất quá là chút bảng môn tà đạo, tiểu đạo mà thôi, không ra gì. Chúng ta chỉ cần không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển. Đợi cho kim bảng để danh lúc, đại học bọn họ đường, tính cả kia cái gì báo chí, đều sẽ thành một cái chuyện cười lớn. Bọn hắn lẫn nhau cổ động, lẫn nhau độc viên, dường như đã thấy khoa cử hết bằng lúc, chính mình mở mày mở mặt, đem kinh sư đại học đường dẫm tại dưới chân huy hoàng cảnh tượng. Chỉ là, lần này kịch liệt mà cao vút bản thân an ủi, tại cái này xào xạc trong gió thu, quên quần tại chống trải mà quặn cuẽ trong học đường, nghe, nhưng luôn luôn có như vậy mấy phần ngoài mạnh trong yếu suy yếu cùng tái nhợt. Kinh sư đại học đường, một gian chuyên môn là đại phụng phổ cập khoa học báo mở ra tới to lớn công phòng bên trong, giờ phút này đang đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Nơi này chính là đại phụng phổ cập khoa học ban biên tập. Gian phòng chính giữa bày biện một chương từ vài chương bàn bắt tiên ghép thành to lớn bàn dài. Trên bàn bày khắp giấy viết bản thảo, bút than, tham khảo tập san luận văn cùng các loại hội chế một nửa tranh minh họa. Lấy nguyên tập san trung tâm người phụ trách Chu Tiên Sinh cầm đầu, hơn 10 tên theo các đại học viện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đã có vững chắc học vấn, lại cố thông tục hành văn các lão sư đang vây quanh cái bàn tiến hành một trận trước nay chưa từng có kịch liệt tranh luận. Bọn hắn tranh luận tiêu điểm chính là đại phụng phổ cập khoa học ra đời hào nội dung tuyển đề. Trang đầu đề nhất định phải là hiệu trưởng tay cầm ép nước khí. Việc này đã truyền khắp kinh hoa, bách tính tò mò nhất lấy nó khúc dạo đầu, có thể nhất hấp dẫn ánh mắt. Một gã vật lý học viện lão sư kích động lấy tay, trước mặt hắn giấy viết bản thảo bên trên đã vẽ ra một bức giống như lúc ép nước khí kết cấu sơ đồ phát thảo. Ta đồng ý. Một người khác lập tức phụ họa, thiên văn chương này liền gọi đề ép thanh tuyển trên trời đến, là ngài vạch trần tay cầm ép nước khí phía sau kinh thiên huyền bí, đề mục muốn văng dội, muốn để bách tính xem xét liền muốn mua. Huyền bí? Cái gì huyền bí? Một vị phụ trách nông học bản khối lao tiên sinh dựng râu trừng mắt phản bác, các ngươi vật lý học viện hàng ngày đem áp suất không khí mạnh treo ở bên miệng, có thể cái từ này bách tính nghe hiểu được sao? Ta xem ngày đó tập san bên trong là mạt tư tạm, lại là các loại số liệu, các ngươi cũng đều mới chỉ vừa học vật lý, chính mình cũng cái hiểu cái không, lại càng không cần phải nói bách tính. Bách tính nhìn chỉ có thể hoa mắt chóng mặt, trực tiếp đem báo chí làm giấy vệ sinh. Hắn cầm lấy một phần khác bản thảo vỗ lên bàn, cho nên thiên văn chương này không thể giảng được quá sâu, trọng điểm phải đặt ở tác dụng bên trên. Muốn biết nó giải quyết như thế nào hạn nguyên thiếu nước, thế nào cho giếng mỏ thoát nước, muốn để bách tính nhìn thấy thật sự chỗ tốt. Về phần nguyên lý, sơ lược liền có thể, liền nói là thiên chi khí, có kỳ lực đơn giản dễ hiểu. Ta phản đối. Một cái tuổi trẻ toán học lao sư lập tức đứng lên, Chu tiên sinh, các vị đồng liêu. Hiệu trưởng khởi đầu này báo, ý nghĩa ở chỗ phổ cập khoa học ở chỗ mở ra dân trí. Nếu chỉ nói không sai, không nói chuyện gì xảy ra, kia cùng những cái kia mập mờ suy đoán phương sĩ thần côn, có gì khác biệt? Ta cho rằng, chẳng những muốn giảng, còn muốn nghĩ biện pháp giảng minh bạch. Tỷ như, chúng ta có thể dùng bách tính quen thuộc túi ra, túi nước đến so sánh, giải thích cái gì là sức chịu nén. Đối. Còn có thể phối hợp đại lượng tranh minh họa. Một chương đủ, tháng qua thiên ngôn bằng ngữ. Tranh luận, lâm vào gay cấn. Theo vật lý học áp suất không khí mạnh tới nông học con kiến dọn nhà vì sao thiên tướng mưa lại đến viện y học giảng vệ sinh, phòng kết lị để sướng, mỗi một cái tuyển đề, mỗi một thiên văn chương phái từ đặc câu, đều bị đặt ở kính hiển vi hạ, lặp đi lặp lại cân nhắc, biện luận. Tòa trấn trung ương, chính là trình tiến sĩ. Tinh thần hắn quắc thước, ánh mắt sáng ngời, nghiêm túc lắng nghe mỗi người phát biểu. Hắn khi thì gật đầu, khi thì đặt câu hỏi, dùng hắn phong phú lịch duyệt cùng trí tuệ, dẫn dắt đến tranh luận phương hướng. Lý tiến sĩ đề nghị rất tốt, dùng bức họa giải thích, là diệu chiêu. Trương tiến sĩ lo lắng cũng đúng, tìm từ nhất định phải thông tục, muốn để bên đường hài đồng đều có thể nghe hiểu 7-8 phần. Cuối cùng, tại trình tế tiểu chủ tính trung hạng, trải qua suốt cả đêm lặp đi lặp lại sửa chữa cùng rèn luyện, đại phụng phổ cập khoa học ra đời hào cuối cùng bản thảo, rốt cục xác định ra. Chương 771, cái gì áp suất không khí, ta xem là lên cơn. Chương 771, cái gì áp suất không khí, ta xem là lên cơn. Báo chí trang đầu đề chính là văn hay chữ đẹp, cố sự tính cực mạnh trên trời rơi xuống thần suối vẫn là khoa học chi lực. Kinh sư đại học đường ép thủy thần khí toàn giải mã. Còn lại trang địa thì đăng báo con kiến dọn nhà, chim én bay thấp xuống, lao thiên gia tinh vũ biểu ngươi hiểu không? Cáo biệt tiêu chảy, trước khi ăn cơm liền sau muốn rửa tay, nước lã nước sôi muốn phân rõ chờ một hệ liệt cùng bách tính sinh hoạt cùng một nhịp thở, lại tràn đầy mới lạ tri thức văn chương. Bản thảo một xác định, liền bị hỏa tốc mang đến đại học đường mới xây in ấn phường. Trong phường, mười mấy tên công tượng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn đồng dạng là trắng đêm chưa ngủ, nguyên một đám vành mắt biến thành màu đen, lại tinh thần phấn khởi. Đối với bọn hắn những này thế hệ bị người xem thường tượng hộ mà nói, có thể tự tay in ấn ra đại biểu mới học báo chí, bản thân cái này chính là một phần vô thượng vinh quang. Chữ hoa sắc chữ, điều mặc, lan ấn, các cát. Tại trong phường tổng quản gào thét chỉ huy hạ, toàn bộ in ấn phường như là một đài tinh vi máy móc, hiệu suất cao mà cùng nhiệt vận chuyển lại. Nương theo lấy máy in đặc hữu tiếng oanh mình, từng chương tản ra tươi mát mùi mực đại phụng phổ cập khoa học báo, như là như tuyết rơi, bị liên tục không ngừng sản xuất ra. Sát trời không rõ, nhóm đầu tiên in ấn tốt một vạn phần báo chí, liền bị đánh bao trói tốt. In ấn phường bên ngoài, trên trăm tên trai trai hải tử, sớm đã trong gió rét, xoa xoa tay, dậm chân, trông mong chờ. Bọn hắn phần lớn là trong kinh nhà nghèo khổ hải tử, trong ngày thường, không phải tại đầu đường du đãng, chính là tại bến tàu làm chút việc vặt. Bây giờ, đại học đường cho bọn hắn một cái thân phận hoàn toàn mới, đứa nhỏ phát báo. Đại học đường không chỉ có cho bọn họ thống nhất chế tác vải xanh áo ngắn cùng tay mải, còn hứa hẹn, mỗi bán đi một phần báo chí, liền có thể trích phần trăm nửa văn tiền. Trình Đế tiểu tự mình đến tới kinh sư, bên người đi theo tương lai diễn thánh công Khổng Tuyền, hiện tại Khổng Tuyền tại kinh sư đại học đường đã học tập hơn nửa năm đó học tập, đối với hắn mà nói, quả thực chính là thay ra đổi thịt đồng dạng. Khổng Tuyền, ngươi đi đi. Là, Tế tiểu. Khổng Tuyền đem một bó báo chí, giao cho trước người không khác mình là mấy lớn những hài tử kia trong tay, một bên Trình tiến sĩ cười nói, bọn nhỏ, các ngươi bán, không chỉ là một phần báo chí, càng là tri thức, là hy vọng. Đi thôi, nhường người của toàn kinh thành cũng nghe được thanh âm của các ngươi. Được rồi. Trình gia gia ngài liền nhìn tốt ta. Bọn nhỏ hưng phấn tiếp nhận báo chí, đưa chúng nó nhét vào tay mải, lập tức như là một đám khoái hoạt chim chóc, đi tứ tán, tràn vào vừa mới thức tỉnh kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Bán báo, bán báo. Đại phụng phổ cập khoa học báo ra đời hảo. Kinh sư đại học đường xuất phẩm, chỉ cần một văn tiền. Mau đến xem a. Ép thủy thần khí bí mật, tất cả tờ báo này bên trên. Hoàng đế bệ hạ tận mắt chứng kiến kỳ tích. Thanh thúy vang dội tiếng giao hàng, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một quả cục đá, trong nháy mắt ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Kinh thành, đông tứ đại đường phố. Một gã vừa mới hạ học tuổi trẻ thư sinh, trong tay còn cầm một bản luận ngữ nghe được tiếng giao hàng, không khỏi nhíu mày. Hắn đối đồng bạn nói rằng, "Ừ, lại là kia Lâm Trần làm ra đồ chơi, cố lộng huyền hư." Lời tuy như thế, làm một gã đứa nhỏ phát báo chạy đến trước mặt hắn lúc, hắn vẫn là quỷ thần xui khiến móc ra một văn tiền, mua một phần. Hắn cùng mấy tên đồng môn vây tại một chỗ, đem báo chí triển khai. T. Trang giấy này vẫn còn không tệ. Ánh mắt của bọn hắn lập tức ra phủ bản kia to lớn tranh minh họa hấp dẫn. Đồ bên trong, Lâm Trần tay áo bồng bềnh, đang một tay nén lấy cái kia kỳ lạ cục sắt một dòng suối trong phun ra ngoài, bên cạnh quỳ một mảnh trận mắt hốc mồm quan viên. Họa sĩ tinh xảo, lực trùng kích mười phần. Họa đến vẫn còn sinh động, chỉ là phía dưới này viết đều là thứ gì? Bọn hắn bắt đầu đọc chính văn. Vì vậy vật chi năng xét nước, không phải sức người chi công, cũng không phải quỷ thần chi lực, quả thật thiên chi khí, có nó nặng, có kỳ lực, ép tại mặt hồ, nước liền theo trong khu vực quản lý mà ra thiên chi khí. Đại khí, còn có trọng lượng, còn có áp lực. Cái này, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Một gã thư sinh thấy là cao mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Một người khác chỉ vào trên báo chí một cái nhỏ thí nghiệm đồ giải, thì thầm, đem một chút ống, rót đầy nước, lấy giấy che miệng, đảo ngược, mà nước không lưu, giấy không xong, này cũng là áp suất không khí lực chi chứng cứ rõ ràng. A, cái này ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Bọn hắn nửa tin nửa ngờ, lẫn nhau thảo luận. Những cái kia sức chịu nén kích tông đơn hướng phiệt chờ mới lạ từ ngữ, để bọn hắn cảm thấy đã hoang đường, lại tựa hồ vì bọn họ mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn. Loại kia kiến thức nửa đời, nhưng lại bị thật sâu hấp dẫn cảm giác, để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Cùng lúc đó, kinh thành lớn nhất tơ lụa trang cẩm tú các bên trong, đại trưởng quỹ Tiền Bạc Kim cũng có chút hăng hái mua một phần báo chí. Xem như thương nhân, hắn đối những cái kia hư vô mở mịt đạo lý không có hứng thú, ánh mắt trực tiếp rơi vào ngày đó giảng thời tiết dự đoán văn chương bên trên. Con kiến dốc toàn bộ lực lượng, hoặc thay đổi mà đi, báo trước sẽ có mưa to. Bởi vì trước khi mưa không khí độ ẩm tăng cao, tổ kiến ở mức, con kiến cần rời trí cao chỗ tránh né. Chim én bay thấp xuống, gần sát mặt đất, cũng là mưa điểm báo. Bởi vì trước khi mưa không khí ở mức, tiểu trùng cánh dính nước biến trọng, bay không cao, chim én là săn mồi, cho nên bay thấp xuống Tiền Bạc Kim thấy là say sương ngon lành, liên tục gật đầu. Những này hiện tượng, hắn ngày bình thường cũng đã gặp, nhưng chỉ biết là tục ngữ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cái này phía sau, lại còn có như thế đơn giản sáng tỏ khoa học đạo lý. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn nuốt chính mình dâu cá chê, trong mắt tinh quang lóe lên, tờ báo này nếu là có thể sớm dự đoán thời tiết, đối ta cái này thương đội xuất hành, lẩn tránh phong hiểm, chẳng phải là có tác dụng lớn. Người tới. Về sau đại phụng phổ cập khoa học báo mua ra giai đoạn 1, liền mua cho ta trở về. Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Quốc tử giám trong học đường, bầu không khí thì có vẻ hơi quỷ dị. Mấy tên quốc tử giám tiến sĩ cùng học sinh, cũng vụng trộm mua báo chí. Bọn hắn mặt ngoài, đối với cái này khịt mũi coi thường, trong miệng không ngừng chửi tới. Thô bỉ. Thông thiên nói linh tinh, không có chút nào tài văn chương. Quả thực là trí thức không được trọng dụng. Loại người. Sạch nói chút lại nhại đồ vật, cái gì áp suất không khí, ta xem là lên cơn. Nhưng mà, vừa về tới chính mình học xá, bọn hắn liền lập tức đóng cửa phòng, không kịp chờ đợi đem kia phần bị bọn hắn mắng không đáng một đồng báo chí, cẩn thận từng ly từng tí triển khai, mượn cửa sổ quang, tham lam đọc. Bộ kia miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực bộ dáng, lộ ra buồn cười lại buồn cười. Mà tại lễ bộ thị lang lưu nhận phủ đệ, thì là một phen khác cảnh tượng. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Lưu nhận đem trong tay đại phụng phổ cập khoa học báo, hung hăng quẳng xuống đất, tức giận đến toàn thân phát run. Báo chí trang đầu, bộ kia đem hắn quỳ xuống đất thái độ, hòa đến giống như lúc tranh minh họa, như là thép nguội, thật sâu đau nhói ánh mắt của hắn. Gian thần, kẻ này, quả thật ta đại phụng thứ nhất gian thần, dám lấy báo chí, nhục nhã mệnh quan triều đình, quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn một bên chửi ầm lên, một bên lại nhịn không được, xoay người đem báo chí nhặt lên. Ánh mắt của hắn không tự chủ được, lại rơi vào những cái kia văn tự bên trên. Hắn nhìn xem kia ép nước khí nguyên lý giảng giải, nhìn xem kia con kiến dọn nhà khoa học giải thích, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, trong mắt lại lóe ra một loại liền chính hắn đều không muốn thừa nhận, hỗn tạp phẫn nộ, không cam lòng cùng một kia kia hiếu kỳ phức tạp quan mang. Một ngày này, nho nhỏ đại phụng phổ cập khoa học báo, lấy một loại trước nay chưa từng có dáng vẻ, xâm nhập kinh thành mỗi một cái giai tầng sinh hoạt. Nó giống như là một quả đầu nhập giếng cổ cục đá, kích thích, không chỉ là gợn sóng, mà là một trận tư tưởng chiều dâng. Bất luận mọi người là ca ngợi, là hiếu kỳ, là nghi hoặc, vẫn là chửi mắng, bọn hắn đều làm một cái giống nhau chuyện, bọn hắn đang đọc, đang thảo luận, đang tự hỏi. Mà cái này chính là Lâm Trần muốn xem đến. Một quả tên là khoa học hạt giống đã lặng yên gieo xuống, chờ đợi mọc rễ, nảy mầm, cuối cùng trưởng thành một gốc không người nào có thể dung chuyển đại thụ che trời. Chương 772, nhìn một phần báo chí, liền có thể phá một cỏ cán chưa giải quyết. Chương 772, nhìn một phần báo chí, liền có thể phá một cỏ cán chưa giải quyết. Ứng Thiên phủ nha hậu đường. Sau giờ ngọ dương quang, xuyên thấu qua song cửa sổ, tại nền đá trên mặt bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hồ sơ mùi mực. Ứng Thiên phủ Doãn Hầu Triệu Vân đang cùng hắn đắc lực phụ tá, phụ thừa Lục Minh, mỗi người một phần đại phụng phổ cập khoa học báo, thấy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Minh A Hầu Triệu Vân buông xuống báo chí, vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục cũng không hiểu, ngươi nói, vị này Lâm thiếu sư trong đầu, đến tuột cùng được những thứ gì? Chúng ta đọc cả đời sách thánh hiền, đọc sách đến bắt đầu, cũng nghĩ không ra cái này đại khí lại còn có áp lực. Càng kỳ chính là cái này, hắn chỉ vào trên báo chí một cái bản khối, lắc đầu bật cười, lấy hơi nước có ngày, càng hợp nhân lực tạo cầu vồng. Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Nếu không phải này báo chính là đại học đường xuất ra, phía sau lại có Lâm thiếu sư cùng bệ hạ cho phép, chỉ bằng vào đầu này cũng đủ để bị đánh lại yêu nói nghi ngờ chúng. Phủ thừa Lục Minh cũng là rất tán thành, hắn buông xuống báo chí, cảm khái nói, đúng vậy à, đại nhân. Hạ quan xem hết, cũng là tâm thần bị chấn. Nhất là ngày đó giảng giải trời mưa dấu hiệu, đem chúng ta ngày bình thường chỉ biết nó như thế ngạn ngữ nghề nông tục ngữ, phân tích đến trật tự rõ ràng, ăn vào gỗ sâu ba phân. Vị này Lâm thiếu sư, quả nhiên là tài năng kinh thiên động địa, không thể lẽ thường độ chi. Hai người đang cảm khái ở giữa, một gã phủ nha hạ nhân bước nhanh đến, không người bẩm báo nói, khởi bẩm phủ Doãn đại nhân, kinh kỳ dưới đường hạt các huyện huyện lệnh đã ở nha bên ngoài chờ, đến đây báo cáo ngày mùa thu hoạch lương thực thuế một chuyện. Để bọn hắn vào a. Hầu Triệu Vân thu liễm lại trên mặt kinh ngạc, khôi phục thượng quan uy nghiêm. Rất nhanh, 7-8 tên người mặc các loại quan bảo huyện lệnh nối đuôi nhau mà vào, cùng nhau không mình hành lễ, hạ quan tham kiến phủ Doãn đại nhân. Chư vị đồng liêu, không cần đa lễ. Hầu Triệu Vân giơ tay lên một cái, lại là một năm ngày mùa thu hoạch, chư vị bất bả. Đều nói một chút đi, các huyện năm nay thu hoạch như thế nào, thuế lương thực trinh giao nộp còn thuận lợi. Bẩm đại nhân, ta Thông Châu năm nay mưa thuận gió hòa, bách tính đều là năm được mùa, thuế lương thực đã ở hôm qua toàn bộ nhập kho. Bẩm đại nhân, ta huyện Bình huyện Nguyên một đám huyện lệnh đều đâu vào đấy hồi báo riêng phần mình khu quản hạt bên trong công tác. Đây là hàng năm ngày mùa thu hoạch sau làm theo thông lệ, tổng kết thu hoạch nộp lên trên thuế má. Đợi cho tất cả mọi người hồi báo hoàn tất, phủ nha bên trong bầu không khí cũng thoáng dễ dàng một chút. Một gã mắt sắc huyện lệnh chú ý tới Hầu Triệu Vân trong tay kia phần mà kết trang in kỳ lạ đại phụng phổ cập khoa báo, không khỏi tò mò hỏi, Hầu đại nhân, tha thứ hạ quan mắt vụ bể, ngài trên bàn phần này là vật gì? Dường như cũng không phải là triều đình công báo. Hầu Triệu Vân nghe vậy, tâm tình không tệ, liền cười cầm tờ báo lên, dương lên, đây là trong kinh mới vừa ra lò đồ chơi, tên là đại phụng phổ cập khoa học báo, là vị kia thủ phụ Lâm đại nhân tại kinh sư đại học đường lấy ra, cho toàn thành bách tính nhìn. Lâm đại nhân, kia huyện lệnh lập tức mừng rỡ, tràn đầy ngạc nhiên truy vấn, thật là vị kia lấy sức một mình khai sáng chữ giản thể, thiết lập đại học đường Lâm Trần, Lâm thiếu sư, đúng là hắn. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả huyện lệnh đều tới hứng thú. Bọn hắn lâu ở kinh thành bên ngoài, đối vị này truyền kỳ thủ phụ các loại sự tích, sớm đã lạ như sấm bên hai. Giờ phút này nghe nói tờ báo này đúng là xuất từ tay hắn, nhao nhao tiến tới góp mặt, mong muốn thấy là nhanh. Hầu đại nhân, có thể để cho ta chờ cũng mở mang tầm mắt. Ha ha, tự nhiên có thể. Mấy tên huyện lệnh liền vây tại một chỗ, tràn đầy phấn khởi chuyển đọc lên kia phần báo chí. T, thì ra con kiến dọn nhà, chim én bay thấp xuống, đúng là bởi vì cái này trong không khí có rất độ ẩm nguyên cớ. Không thể tưởng tượng nổi. Tờ báo này đã nói, chúng ta hô hấp không khí lại là có trọng lượng. Thiên văn chương này có ý tứ, nói bờ biển cùng ta đại phụng phương bắc cảm giác sở dĩ khác biệt, chính là bởi vì bờ biển không khí độ ẩm càng lớn, cho nên thể cảm giác càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. A, Hầu đại nhân, nói như vậy còn thật sự có mấy phần đạo lý. Hầu Triệu Vân vê dâu cười nói, bản quan mới nhìn thời điểm cũng thấy hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại nhưng lại cảm thấy thế gian này vẩn vẩn có lẽ thật sự cất giấu chúng ta không biết đạo lý. Chúng huyện lệnh thấy là say sương ngon lành, khen không dứt miệng. Phần này báo chí dùng nhất thông tục ngôn ngữ giải thích bọn hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong rất nhiều tập mãi thành thói quen, nhưng lại không biết giá trị hiện tượng, cho bọn họ mang đến to lớn tư tưởng xung kích. Nhưng vào lúc này, một gã phụ trách huyện Bình huyện huyện lệnh, họ Lý Tiên Hiền, ánh mắt của hắn gắt gao như ngừng lại ngày đó giảng giải cầu đồng phụ cập khoa học văn chương bên trên. Văn chương bên trong có một đoạn như vậy lời nói, vị hắn lặp đi lặp lại nhấm ướt. Cầu vồng người, ánh nắng gặp hơi nước mà thành. Vị, hàng cùng ngày đối lập. Cho nên sáng sớm mặt trời mọc phương đông, thì cầu vồng tất nhiên hiện ở phương tây. Trạng vạng tối mặt trời lặn tại tây, thì cầu vồng tất nhiên hiện ở phương đông. Đây là tự nhiên lý lẽ, vạn cổ không dễ. Lý Huyện Lệnh nhìn xem đoạn văn này, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức lông mày liền chăm chú khóa lại. Hắn giống như là mê muội đồng dạng, ánh mắt đăm đăm, trong miệng vô ý thức lặp đi lặp lại nỉ non, sáng sớm tại tây, trạng vạng tối tại đông, cùng ngày đối lập. Cái này bên cạnh một vị đồng liêu gặp hắn bộ dáng cổ quái, không khỏi đưa tay đẩy hắn, trêu ghẹo nói: "Lý Huyện Lệnh, lao lý, cớ gì ở đây ngẩn người a? Chẳng lẽ bị tờ báo này bên trên thiên thư cho làm khó?" Ha ha. Hầu Triệu Vân cũng cười trêu chọc nói: "Lý Huyện Lệnh chẳng lẽ theo tờ báo này bên trên, nhìn ra cái gì thằng quan phát tài môn đạo không thành? Nào có thể đoán được, kia Lý Huyện Lệnh đối lần này cho đùa lời nói, mắt điếc tai ngơ." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bộc phát ra một loại vô cùng kinh người ánh sáng. Hắn chỉ vào trên báo chí kia đoạn văn tự, thanh âm bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy: "Hầu đại nhân, các vị đồng liêu, hạ quan." Hạ quan cũng không phải là ngẩn người. Hắn hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói: nếu như phía trên này nói tới buổi sáng cầu vồng tại tây, chạm vạng tối cầu vồng tại đông chính là thiên chân vạn sát chân lý. Như vậy, tháng trước phát sinh ở ta huyện Bình huyện vùng ngoại ô, một cọc không giải quyết được án mạng, hạ quan dường như biết hung phạm là ai. Lời vừa nói ra, toàn bộ phủ nha hậu đường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mọi người đều viết đầy ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Nhìn một phần báo chí, liền có thể phá một quả cán chưa giải quyết. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Kia Lý Huyện Lệnh lại không quan tâm, hắn đối với Hầu Triệu Vân, trung điệp vai chào, vội vàng nói: "Hầu đại nhân, hạ quan thần cầu, lập tức trở về huyện Bình huyện, phúc thẩm án này. Hạ quan có 90% chắc chắn, có thể đem hung phạm truy nã quy án." Nhìn xem Lý Huyện Lệnh kia không giống giả mạo kích động thần sắc, Hầu Triệu Vân trong lòng kinh ngạc, cấp tốc bị hứng thú nồng hậu thay thế. Hắn đột nhiên vỗ bàn, đứng dậy: "Tốt." Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Lý Huyện Lệnh, bản quan cũng nghĩ nhìn xem, cái này Lâm thiếu sư báo chí đến tột cùng có cỡ nào thần lực. Lục Minh. Chương 773, ngươi vung tay đi thẩm chính là. Chương 773, ngươi vung tay đi thẩm chính là. Có hạ quan. Phủ thừa Lục Minh lập tức đáp: "Ngươi lập tức điểm tề phủ nha tinh nhuệ nhất ngộ tác cùng bộ khoái, mang lên tất cả khám nghiệm chi vật, theo Lý Huyện Lệnh cùng nhau tiến về huyện Bình huyện. Bản quan ngược lại muốn xem cái này trận tướng là như thế nào bị một phần báo chí cho để lộ." Dứt lời, hắn lại nhìn chung quanh một vòng còn lại giống nhau trợn mắt hốc mồm huyện lệnh, cười văn nói: "Chư vị, hôm nay cũng không việc khác, không bằng ngươi ta bọn người cũng cộng đồng tiến đến, làm cái chứng kiến như thế nào? Cũng coi là mở mang tầm mắt, nhìn xem cái này nho nhỏ đại phụng phổ cập khoa học báo là như thế nào giúp ta đại phụng huyện lệnh xử án như thần. Chúng ta nguyện đi, cùng đi, cùng đi." Còn lại quan viên đã sớm bị bất tình lình hài kịch tính chuyển hướng, khơi gợi lên 12 vạn phần lòng hiếu kỳ, nhao nhao ầm vang đồng ý trong lúc nhất thời, toàn bộ ứng thiên phủ nhà cấp tốc hành động. Bất quá thời gian đốt một nén hương, một chi tử phủ Doãn đại nhân tự mình dẫn đội, hội tụ số huyện chủ quan đặc thù xem thẩm đoàn liền trùng trùng điệp, hướng phía nho nhỏ huyện Bình huyện mau chóng đuổi theo. Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy cùng một cái nghi vấn, một phần báo chí, một đoạn liên quan tới cầu vồng miêu tả, đến cuối cùng muốn thế nào phá giải một cọc giết người án mạng. Ngày mùa thu trên quan đạo, bụi mù cuồn cuộn. Một chi cùng bình thường thương khách hoàn toàn khác biệt đội xe, chính hạo hạo đung đưa tự kinh sư phương hướng phía nho nhỏ huyện Bình huyện chạy nhanh đến. Cầm đầu là mấy kỵ điêu luyện ứng thiên phủ bộ khoái, bọn hắn thân mang tạo áo, eo đeo cương đao, ánh mắt sắc bén, nhìn quanh ở giữa, hiển thị rõ dung manh chi khí. Phía sau là mấy chiếc rộng lớn mà bình ổn thanh đầu xe ngựa, màn xe đóng chặt, lộ ra một loại không cho theo dõi uy nghiêm. Cái này chính là ứng thiên phủ Doãn Hầu Triệu Vân, dẫn theo phủ thừa Lục Minh, cùng kinh kỳ dưới đường hạ số huyện chủ quan đặc thù xem thẩm đoàn. Toa xe bên trong bầu không khí có chút kỳ lạ, mấy bị huyện lệnh chen tại một chỗ, khắp khuôn mặt là kìm nén không được hiếu kỳ cùng hưng phấn, bọn hắn thấp giọng thảo luận, chủ đề đều không ngoại lệ, đều gây quanh kia phần thần kỳ đại phụng phụ cập khoa báo, cùng huyện Bình huyện lệnh Lý Hiển kia thạch phá thiên kinh khẳng định. Các ngươi nói, kia Lý Hiển coi là thật có thể bằng một phần báo chí liền rách treo hơn tháng án mạng? Khó nói, khó nói a. Việc này nghe tới thật là có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nhìn hắn kia lời thề son sắt bộ dáng, lại không giống giả mạo. Mà tại phía trước nhất chiếc kia rộng nhất mở trong xe ngựa, phủ Doãn Hầu Triệu Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, phủ thừa Lục Minh cùng huyện Bình huyện lệnh Lý Hiển thì chia nhau ngồi hai bên. Lý Hiển Hầu Triệu chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi làm thật có nắm chắc." Lý Hiển giờ phút này sớm đã không có tại phủ nha kích động, hắn sát mặt trầm tĩnh, đối với Hầu Triệu Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, hồi bẩm Hầu đại nhân. Khi nhìn đến ngày đó liên quan tới Hồng Quang Văn Chương trước đó, hạ quan đối với cái này án cũng là không có đầu mối, hết đường xoay sở. Nhưng bây giờ, hạ quan đã có 90% chắc chắn. Còn lại này một thành, liền muốn nhìn hung thủ kia như thế nào cái chạy cách cối. Thanh âm của hắn không lớn, lại lộ ra một loại trước nay chưa từng có kiên định. Làm chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ đến huyện Bình huyện thành cùng lúc, sớm đã nhận được tin tức huyện thừa, chủ bộ bọn người xuất lĩnh lấy toàn huyện nha dịch, cung kính ở cửa thành dưới đây đợi chờ. Toàn bộ huyện Bình huyện thành dường như bị đầu nhập vào một quả cự thạch, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số dân chúng theo các nhà các hộ phun lên đầu đường, đối với chi này khí phái phi phàm quan gia đội xe chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ từ đối với án này cao độ coi trọng. Hầu Triệu Vân cũng không nóng lòng khai thẩm, mà là hạ lệnh làm cho tất cả mọi người hào hào chỉnh đốn một ngày, cũng nhường Lý Hiển đem vụ án tất cả hồ sơ vật chứng, khẩu cung, toàn bộ chỉnh lý thỏa đáng, chuẩn bị ngày kế tiếp tìm đọc. Tin tức này như là một trận gió, cấp tốc truyền khắp huyện Bình huyện mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tháng trước kia chàng phát sinh tại Mùi Mực xã sĩ tử bị giết án, vốn là trong huyện một cọc người người đàm luận án chưa giải quyết. Quan phủ tra xét hơn nửa tháng, bắt ba cái nghi phạm, lại chậm chạp không cách nào định tội, vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Bây giờ, nghe nói huyện lệnh đại nhân lại muốn một lần nữa mở phiên tòa thẩm tra xử lý án này, hơn nữa, còn có kinh sư bên trong tới đại quan tự mình dự tính, dân chúng lòng hiếu kỳ, trong nháy mắt bị nhen lửa tới cực hạn. Trong quán trà, tiểu quán bên trong, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là liên quan tới việc này thảo luận. Nghe nói không, ngày mai huyện lệnh đại lao ra muốn phúc thẩm Mùi Mực xã bản án. Còn không phải sao? Bắt ba người kia, một cái tên là Tiễn Đại Hưu vô lại, một cái tên là Tôn Văn Bác thư sinh nghèo, còn có một cái tên là Thạch Đột Nhiên tiểu phu, đều nói mình oan uổng, ta nhìn vụ án này treo thật sự, không biết rõ đại lao ra có thể hay không thẩm ra cái căn nguyên đến. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ta nói cho ngươi, lần này không giống. Ta kia trong nha môn người hầu biểu cứu nói, hôm qua, theo kinh sư bên trong tới rất nhiều đại quan, liền ứng thiên phủ phủ doãn đại nhân đều đích thân đến. Ông trời của ta, phủ doãn đại nhân, đây chính là đường đường chính chính tam phẩm đại quan a. Chúng ta cái này huyện Bình huyện, xây huyện trăm năm qua, tới qua quan lớn nhất, cũng chính là ngũ phẩm chi châu a. Phủ doãn đại nhân làm sao lại đến chúng ta cái này địa phương nhỏ? Ai biết được? Nghe nói à, là huyện lệnh đại nhân không biết từ chỗ nào được cái gì thần khải, nói có nắm chắc phá án, lúc này mới kinh động đến phủ doãn đại nhân, đặc biệt đến đây xem thẩm. Thật hay giả? Như thế mơ hồ. Xem ra, vụ án này, là thật phải có kết quả. Ngày mai ta nhưng phải sớm một chút đi nha môn xuất khẩu thành thơ vị trí tốt. Trong vòng một đêm, toàn bộ huyện Bình huyện đều đang mong đợi ngày thứ hai công thẩm. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, huyện Bình cổng huyện nhà liền đã là người đông nghìn nghịt, bị vây đến chật như nêm cối. Dân chúng rối cổ, mong mỏi cùng trông mong, đem cung lớn huyện nha quảng trường, chen lấn liên hạ chân địa phương đều không có. Giờ thì đang, huyện nha nặng nghề đại môn từ từ mở ra. Dân chúng lập tức an tĩnh lại, mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía công đường. Chỉ thấy huyện Bình huyện lệnh Lý Hiển, sớm đã đổi lại một thân mới tinh thất phẩm màu xanh quan bảo, đầu đội ô sa, khuôn mặt trang nghiêm. Hắn cũng không đi hướng công đường chính giữa chủ vị, mà là bước nhanh đi đến công đường bên cạnh tịch, đối với một vị người mặc màu hửng đỏ tiên hạc bổ tử quan bảo, khí độ nghiễm nhiên trung niên quan biên, cùng kính không mình hành lễ. Hầu đại nhân, hạ quan tài sơ học thiện, hôm nay cả gan thăng đường, còn mời đại nhân ngồi chủ vị, là hạ quan tòa chấn. Lý Hiển khiêm được nói. Hầu Triệu Vân khoát tay áo, Lý huyện lệnh, không cần như thế. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngươi là này huyện quan phụ mẫu, án này từ ngươi chủ thẩm, đây là quy củ. Bản quan hôm nay chỉ đem lỗ thai, không mang theo miệng, chỉ phụ trách nhìn. Ngươi buông tay đi thẩm chính là. Dứt lời, hắn liền không chút gì khiêm lượng, ở bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt trên ghế bành, đại mã kim đao ngồi xuống. Phủ thưa Lục Minh cùng cái khác mấy vị huyện lệnh cũng theo thứ tự tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Cái cử động nho nhỏ này lập tức nhường cửa nha môn vây xem dân chúng xôi trào. Chương 774, ba người các ngươi đến cùng ai là hung thủ, còn không theo thực đưa tới. Chương 774, ba người các ngươi đến cùng ai là hung thủ, còn không theo thực đưa tới. Thấy không, thấy không, vị yêu mặc áo bào đỏ đại quan chính là phủ doãn đại nhân. Ông trời của ta, đời này có thể tận mắt nhìn đến lớn như thế quan, đáng giá. Quả nhiên là trong kinh tới đại nhân vật. Ngươi xem một chút kia khí phái, chậc chậc, bản quan chỉ đem lỗ thai, không mang theo miệng nghe một chút, lời nói này có nhiều trình độ. Cùng huyện chúng ta khiến lao ra, chính là không giống. Bách tính tiếng kinh hô bên trong, tràn đầy kính sợ. Bọn hắn biết, hôm nay trận này thẩm án, tuyệt đối không thể coi thường. Trên công đường, Lý Hiển thấy Hầu Triệu Vân tâm ý đã quyết, liền không còn kiêm lượng. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút quan bảo, chậm rãi đi trở về trước án, đột nhiên vô kinh đường mục. Ba. Một tiếng vang dọn, toàn bộ công đường trong ngoài, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thang đường. Uy, võ, hai bên nha dịch cùng kêu lên hét to, trong tay thủy hỏa côn trùng điệp đông nhiên, phát ra tiếng vang trầm nặng, bầu không khí trong nháy mắt biến trang nghiêm túc sát. Dẫn người phạm. Lý Hiển trầm giọng quát. Rất nhanh, nương theo lấy một hồi nặng nề xích sắt lê đất âm thanh, ba tên mang theo còng tay xiềng chân nam tử, bị bọn nha dịch theo trong đại lao áp đi lên. Ba người này, chính là án này ba tên người bị tình nghi, theo thứ tự là bản địa một cái xấu xí vô lại Tiễn Đại Hưu, một cái sắc mặt trắng bệnh, thần sắc tiêu căng khốn cùng thư sinh Tôn Văn Bác, còn có một cái vóc người khôi ngô, trầm mặc ít nói tiểu phu Thạch Mãnh. Ba người mỗi lần bị áp lên công đường, liền lập tức liều mạng giằng co, cùng kêu lên hô to hoan uổng. Đại nhân, hoan uổng a, thảo dân hoan a. Tiễn Đại Hưu khóc thiên đập đất, thanh âm lớn nhất. Đại nhân minh giám, học sinh chính là người đọc sách, tay trói gà không chặt, sao có thể giết người? Đây là vô cùng nhục nhã. Tôn Văn Bác cứng cổ, vẻ mặt bi phẫn. Thạch Mãnh lại chỉ là buồn bực đầu, lặp đi lặp lại nói hai chữ, không phải ta. Nha dịch thủy hỏa côn gõ đến thùng thùng rung động, nghiêm nghị quát, yên lặng. Trên công đường, còn dám ồn ào, đại hình hầu hạ. Ba người lúc này mới bị trấn trụ, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Lý Hiền mặt trầm như nước, lần nữa vô kinh đường mục, bắt đầu trần thuật tình tiết vụ án. Tháng trước 15, chạm vạng tối giờ thân ba khắc, 4 giờ chiều 45 điểm, trong thành Mùi Mực xã bên trong, sĩ tử Triệu Thân bị người dùng lưỡi dao đâm chết tại trong thư phòng. Kinh qua bộ đầu hiện trường điều tra, hung án hiện trường cũng không đánh nhau vết tích, cửa thư phòng cửa sổ đều từ nội bộ hoàn hảo khóa bế, chỉ có thư phòng cửa sau bên ngoài lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân, một đường kéo dài, cuối cùng biến mất tại Mùi Mực xã hậu viện nhà xí khu vực. Ánh mắt của hắn như là chim ưng đồng dạng, đảo qua đường quỳ xuống lấy ba người. Bản bộ bộ đầu lập tức phong tỏa toàn bộ mùi mực xã, đối xã bên trong tất cả mọi người tiến hành kiểm tra. Mà lúc đó, tại nhà xí khu vực chỉ có ba người các ngươi. Tiễn đại hữu, Tôn Văn Bác, Thạch Mạnh. Kia vô lại Tiễn đại hữu, con ngươi đảo một vòng, lập tức ngẩng đầu, ngụy biện nói, đại nhân, cái này không công bằng a. Hung thủ giết người, chẳng lẽ liền không thể leo tường chạy trốn tới nơi khác đi sao? Kia mùi mực xã tường biện lại không cao. Dựa vào cái gì nói hung thủ nhất định ngay tại trong nhà xí? Vạn nhất hung thủ kia là Giang Dương đại đạo, biết bay mái hiên nhà đi biết đâu. Thư sinh nghèo Tôn Văn Bắc cũng liền bận bịu phụ họa, hắn trích dẫn kinh điển nói, đại nhân, binh pháp có nói, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Dấu chân chỉ tới nhà xí, nói không chừng là hung thủ cố ý bố trí nghi trận, dùng để mê hoặc quan phủ, kim tiền thoát xác. Chúng ta chỉ là vừa lúc quá mót, mới ở nơi đó a. Đây là trùng hợp, không phải là chứng cứ phạm tội. Lý Hiền nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lần thứ ba trùng điệp vỗ xuống kinh đường mục. Ba. Nói bậy nói bạn. Hắn nghiêm nghị quát, các ngươi làm bản quan cùng trong nha môn bộ khoái, đều là một đám chỉ ăn bổng lộc ngu xuẩn sao? Tại phát hiện dấu chân sau, bản bộ bộ đầu liền đã dẫn người đào sâu ba thước, đem mùi mực xã trong trong ngoài ngoài, tính cả xung quanh tất cả hộ gia đình, cửa hàng, tất cả đều loại bỏ qua. Mùi mực xã tường viện nhìn như không cao, nhưng trên đầu tường hiện đầy mới lật đất mặt cùng rêu xanh, nếu có người vượt qua, chắc chắn sẽ lưu lại vết tích. Có thể hiện trường điều tra kết quả là đầu tường không nhiễm trần thế, không có chút nào leo lên dấu hiệu. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm băng lãnh, như là tháng chạm hàn phòng, tất cả mọi người hỏi qua lời nói đều có không ở tại chỗ chứng cứ, duy chỉ có ba người các ngươi đều tại cái kia giờ xuất hiện ở trong nhà xí, đồng thời đều trang miệng một lời nói chính mình một mực tại bên trong như xí, chưa hề từng đi ra ngoài. Toàn bộ nhà xí chỉ có một cái cửa ra, bên ngoài sớm có nghe hỏi chạy tới bộ khoái chấn giữ, nói ba người các ngươi đến cùng ai là hung thủ, còn không theo thực đưa tới. Lý Hiền lời nói này trật tự rõ ràng, an cấp nghiêm mật, sắp hiện ra trận điều tra chi tiết từng cái nói tới, trực tiếp phá hỏng ba người tất cả rào biện con đường. Ba người lập tức mặt xám như cho, biết cũng không còn cách nào tại những chi tiết này bên trên chống chế, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu kêu van. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, Lý Hiền chậm rãi dựa vào về thành ghế, ngựa khí bỗng nhiên nhất chuyển, biến ý vị thâm trường lên, bất quá, các ngươi cũng không cần đội vã kêu van. Án này không giải quyết được hơn tháng, bản quan ăn không biết ngon, đêm không thể say giấc, cũng biết trong lòng các ngươi không phục. Nhưng ngay tại hôm qua, bản quan đã tìm tới đủ để chỉ chứng hung phạm hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Lời vừa nói ra, không riêng gì đường quỷ xuống lấy ba tên người bị tình nghi, ngay cả bên cạnh xem thẩm hầu Triệu Vân bọn người, cùng nha môn bên ngoài xem mấy ngàn máy tính, đều là một hồi kịch liệt xôn xao. Cái gì? Tìm tới chứng cứ? Ông trời của ta, là chứng cứ gì? Trước đó cha xét lâu như vậy đều không tìm được. Mau nhìn, phải có kết quả. Kia ba tên nghi phạm càng là bỗng nhiên ngẩng đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt bộc phát ra không có gì sánh kịp vẻ mừng như điên, phảng phất là người chết chìm, bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình không có giết người, kia cái gọi là chứng cứ, liền nhất định là có thể chứng minh chính mình thanh bạch bằng chứng. Đại nhân, ngài nói là sự thật. Tiễn đại hữu cái thứ nhất hô lên, trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Tôn Văn Bắc càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng, đối với Lý Hiển liên tục thở dài, đại nhân, học sinh liền biết ngài là gương sáng treo cao. Cầu ngài mau mau xuất ra chứng cứ, rửa sạch chúng ta hoa quất, đưa ta người đọc sách thanh bạch danh dự a. Ngay cả một mực trầm mặc ít nói tiểu phu Thạch Mạnh cũng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong và mang, ôm bụng nói, đại nhân, cầu ngài, còn ta thanh bạch. Bọn hắn kích động đập lấy đầu, dường như đã thấy mình bị vô tội phóng thích, nên ngang đi ra huyện nha đại môn hy vọng. Trên công đường, Lý Hiển nhìn xem đường hạ ba tên nghi phạm kia bởi vì nhìn tới hy vọng mà mừng như điên mặt, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt băng lánh mà sắc bén độ cong. Hắn không để ý đến ba người dập đầu thỉnh cầu, mà là không nhanh không chậm cầm lấy một phần hồ sơ, chậm rãi mở miệng, thanh âm tại túc sắt công đường bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Tại lộ ra chứng cứ trước đó, bản quan muốn trước cùng các người lại thẩm tra đối chiếu một lần ngày đó lời khai. Chương 775 đại nhân, thảo dân câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Chương 775 đại nhân, thảo dân câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào tên kia trầm mặc ít nói tiểu phu Thạch Mạnh trên thân. Thạch Mạnh, ngươi là trong núi tiểu phu, ngày thường hy hữu nhập huyện thành. Ngươi ngày đó lời khai là, trời còn chưa sáng liền lên núi lớn tuổi, gần giờ ngọ mới chọn một gánh tốt tuổi vào thành bán. Tại thành tây giả tuổi đi bán xong tuổi, trong bụng nói khác, liền tại quán ven đường ăn ba bát mì, có lẽ là mì nước không khiết, ăn xong liền đau bụng có nhịn, tìm kiếm khắp nơi nhà xí. Bởi vì Mạc Hương xã chính là nhã khiết chi địa, nó nhà xí cũng là trong thành sạch sẽ nhất, người trực tiếp thẳng đi nơi nào, đằng sau liền một mực đợi ở bên trong, thẳng đến bị bắt nhanh phát hiện, nhưng đối với Thạch Mạnh quỳ trên mặt đất, thân thể khôi ngô có vẻ hơi co quắp, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, ôm bụng đáp, về. Bẩm đại nhân, đúng là như thế. Ta không có nói láo. Lời của hắn đơn giản trực tiếp, phù hợp hắn giản dị thân phận. Lý Hiền nhẹ gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng tên kia thư sinh nghèo, Tôn Văn Bác. Tôn Văn Bác Lý Hiền ngữ khí, không mang theo mảy may tình cảm, ngươi chính là bản huyện tú tài, gia cảnh bần hàn, lại rất thích đọc sách. Ngươi ngày đó lời khai là chuẩn bị chiến đấu sang năm kỳ thi mùa xuân, tiến về Mạc Hương xã, muốn hướng xã chủ mượn xem một bản tiền triều bản độc nhất sĩ quy thất các. Tại thư phòng cùng người chết Triệu Thân nói chuyện với nhau một lát, Triệu Thân luôn thuyết muốn tìm kiếm một phen, ngươi liền ở trong viện chờ đợi thời điểm, bỗng cảm thấy quá mót, liền đi nhà xí, đằng sau cũng một mực chưa ra, nhưng đối với Tôn Văn Bắc cứng cổ, cố gắng duy trì lấy chính mình người đọc sách thể diện, cao giọng nói, hồi bẩm đại nhân, học sinh lời nói, câu câu là thật. Học sinh cùng Triệu Vinh tuy có tiểu tự, nhưng tuyệt không nửa câu khỏe miệng, học sinh một lòng dốc lòng cầu học, sao lại làm ra như thế tàn bạo sự tình? Rất tốt. Lý Hiền từ chối cho ý kiến, hắn buông xuống hồ sơ, ánh mắt lợi hại, rốt cục như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp đâm về phía tên kia ném xuống đất nháy mắt ra hiệu, ý đồ biểu hiện mình nhất là oan uổng vô lại. Tiền đại hữu, Tiền đại hữu, tại đại nhân, thảo dân tại. Tiền đại hữu đội bằng đáp, ngươi ngày đó lời khai cặn kẽ nhất. Lý Hiền chậm rãi nói ra, ngươi nói ngươi bởi vì thua cuộc tiền bị người sòng bạc truy đánh, hoảng hốt chạy bừa trốn vào Mạc Hương xã, để tránh bị người phát hiện, ngươi liền một mực nút ở trong nhà xí không dám ra đến. Ngươi còn nói Mạc Hương xã nhà xí chia làm giáp ất bính ba gian, ngươi lúc đó ngay tại nhất bên cạnh bính danh tiếng trong nhà xí, nhưng đối với Tiền đại hữu nghe vậy lập tức gật đầu như dã tỏi, không sai không sai, đại nhân ngài thật sự là nhìn rõ mọi việc. Thảo dân lúc đó ngay tại cái kia chữ bính hảo trong nhà xí, vị trí kia tốt dựa vào tường bí mật nhất, thảo dân lúc đó dọa đến chân đều mềm nhũn, còn có thể mơ hồ nghe được sắt vách cái kia họ Tôn con một sách cùng người họ Thạch kia cửa hàng ở bên trong làm ra động tĩnh đâu. Hắn ý đồ thông qua những chi tiết này đến gia tăng chính mình khẩu cung có độ tin cậy. Lý Hiền quay miệng, một màn kia băng lanh ý cười càng đậm. A, ngươi còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hắn giống như là hứng hở truy vấn, bản quan còn nhớ rõ ngươi tại lời khai bên trong đề cập qua một cái rất thú vị chi tiết. Ngươi nói ngươi tại trong nhà xí chôn tránh thời điểm bên ngoài hạ một trận mưa nặng hạt, sau cơn mưa thiên tình. Ngươi còn nói ngươi thấy được cầu vồng, có thể có việc này? Có, có, đương nhiên là có. Tiền đại hưu phảng phất tìm được chứng minh chính mình trong sạch mấu chốt, thanh âm đều cao 8 độ, thảo dân thấy thật sự rõ ràng. Mưa kia nói rằng liền xuống, nói dừng là dừng, mưa dừng lại thái dương liền đi ra. Cầu vồng kia khá lắm, vừa lớn vừa sáng, liền treo ở trên trời, đẹp mắt cực kỳ. Thảo dân lúc đó còn muốn lao thiên gia này có phải hay không đáng thương ta, để cho ta nhìn như thế cái điểm lành đâu. Hắn nói đúng, mặt mày hớn hở, rất sống động. Công đường bên ngoài dân chúng nghe được cũng là nghị luận ầm ĩ, cái này vô lại Tiền đại hữu nói đến trái ngược với mô tượng dạng. Đúng vậy à, ngay cả cầu vồng nói hết ra, xem ra hắn lúc đó là thật tại trong nhà xì à. Đúng lúc này Lý Hiền hỏi tới một câu, thanh âm không lớn, lại giống một viên cục đá đầu nhập vào mặt hồ bình tĩnh. Cái kia ngươi là ở phương hướng nào nhìn thấy cầu vồng? Vấn đề này có vẻ hơi lột. Tiền đại hữu không hề nghĩ ngợi thốt ra, vì ra vẻ mình ký ức rõ ràng, hắn còn dùng tay khoa tay một chút, ngay tại tay phải của ta bên cạnh. Lúc đó thảo dân chính ngồi xuống đâu, ngẩng đầu một cái, từ nhà xí kia cửa bên trong ra bên ngoài nhìn, cầu vồng kia ngay tại ta phải trong tay trên trời treo đâu. Bên tay phải Lý Hiền chậm rãi tái diễn ba chữ này. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, đối với bên cạnh văn thư nói người tới, đem Mạc Hương xã hậu viện nhà xí phương vị đồ trình lên. Là một tên nha dịch, lập tức đem một tấm đã sớm chuẩn bị tốt to lớn bản vẽ, tại trên công đường, trước mặt mọi người triển khai. Lý Hiền đi xuống bàn xử án, tự mình cầm lấy một cây cán gỗ, chỉ vào bản vẽ, đối với dưới đường tất cả mọi người, cao giọng nói ra, chư vị mời xem. Cái này chính là ta huyện Bình huyện Mạc Hương xã hậu viện nhà xí tinh chuẩn phương vị đồ. Nó tọa bắc chiều nam, cửa mở hướng nam. Mà Tiền đại hưu nói tới bính danh tiếng nhà xí, ngay tại nhất sở đông. Hắn dùng cán gỗ, nặng nề mà điểm một cái trên đồ tiêu ký kia lấy bính chữ ô vuông. Tiền đại hưu, ngươi lúc đó, người ở chỗ này, mặt hướng nam tường. Như vậy, tay phải của ngươi bên cạnh chính là phương tây. Bản quan nói, nhưng đối với vấn đề này, cần hơi suy tư một chút. Dưới đường đám người, bao quát mấy vị kia xem thẩm huệ lệnh, cũng không khỏi tự chủ bắt đầu duỗi ra ngón tay, khoa tay lấy đông nam tây bắc. Tiền đại hưu sửng sốt một chút, cũng nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, lập tức gật đầu nói, không có. Không sai a. Ta mặt hướng nam, bên tay phải, không phải liền là phía tây thôi. Bên cạnh thư sinh Tôn Văn Bác, cũng vô ý thức tính nhầm một chút, lập tức phụ hòa nói, bẩm đại nhân, phương vị không sai. Mặt nam mà đứng, phải là tây, trái là đông. Tốt. Lý Hiền thanh âm, đột nhiên cất cao. Hắn dùng cán gỗ, gắt gao chỉ vào Tiền đại hưu, gàn từng chữ hỏi, ngươi vừa rồi chính miệng lời nói, ngươi tại trong nhà xí, ngẩng đầu liền từ cửa bên trong, thấy được cầu đồng. Mà ngươi người lại là tại mặt hướng mặt phía nam bính danh tiếng nhà xí, như vậy ngươi thấy cầu đồng chính là tại tay phải của ngươi bên cạnh, cũng chính là phương tây. Bản quan có thể có oan của ngươi? Không có a. Tiền đại hưu hay là một mặt vô tội cùng mờ mịt, hắn hoàn toàn không rõ huyện lệnh đại nhân vì sao muốn tại một cái cầu đồng phương hướng bên trên như vậy xoắn xuýt. Đại nhân, thảo dân câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Hắn vừa dứt lời, Lý Hiền bỗng nhiên đem trong tay cán gỗ hung hăng ném xuống đất. Đùng, một tiếng vang thật lớn chấn động đến tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái. Chỉ gặp Lý Hiền hai mắt trừng trừng, râu tóc kích dương, chỉ vào Tiền đại hữu, phát ra như lôi đình một tiếng gầm thét, "Ngươi, vùng, lão." Chương 776 ngươi căn vốn cũng không có tại thời gian như vậy, chờ tại như lời ngươi nói cái kia trong nhà xí. Chương 776 ngươi căn vốn cũng không có tại thời gian như vậy, chờ tại như lời ngươi nói cái kia trong nhà xí. Tiếng quát to này, như là sấm sét giữa trời quang, tại cả huyện nha trên không nổ vang. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Tiền đại hữu cả người đều ngộng, hắn ngây ngốc quỳ trên mặt đất, há to miệng, trên mặt viết đầy cực hạn kinh ngạc cũng không hiểu. Tôn Văn Bắc cùng Thạch Mãnh cũng là một mặt chấn kinh, ngơ ngác nhìn huyện lệnh đại nhân. Nha môn bên ngoài, mấy ngàn tên vây xem máy tính, trong nháy mắt từ ồn ào nghị luận lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. bọn hắn mở to hai mắt nhìn, rũa cổ, hoàn toàn không rõ, cái này tình tiết vụ án, tại sao lại đột nhiên có như thế kinh người chuyển hướng? Vì cái gì? Vì cái gì nói hắn nói láo? Không phải liền là thấy được cầu đồng sao? Không phải liền là nói ra phương hướng sao? Cái này, này làm sao liền thành hoang luôn? Mà tại cái kia xem thẩm trên ghế, mấy vị huyện lệnh, đồng dạng là hai mặt nhìn nhau, lơ ngơ. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, ở trong đó mấu chốt, đến cùng ở nơi nào? Duy chỉ có ứng thiên phủ Doãn Hầu Triệu Vân, thân thể của hắn, đột nhiên hướng về phía trước nghiêng một chút. Cặp mắt của hắn, nhìn chằm chằm phần kia phương bị đổ, lại liếc mắt nhìn bình báo hung hăng Lý Hiển, trong đầu, trong nháy mắt lóe lên hôm qua trong xe ngựa, phần kia đại phụng khoa phổ báo lên, liên quan tới cầu đồng đoạn kia miêu tả. Cầu vương người, ánh nắng gặp hơi nước mà thành. Nó vị, hàng cùng ngày tương đối. Cho nên sáng sớm mặt trời mọc phương đông, thì cầu vồng tất hiện ở phương tây, chạm vạng tối mặt trời lặn tại tây, thì cầu vồng tất hiện ở phương đông chạm vào tối. Mặt trời lặn tại tây, thì cầu vồng tất hiện ở phương đông. Thì ra là thế. Hầu Triệu Vân mở môi, im lặng khép mở, phun ra bốn chữ này. Trong con mắt của hắn, bộc phát ra một loại hỗn tạp chấn kinh, giật mình cùng cực độ thưởng thức phức tạp qua mang. Hắn nhìn xem Lý Hiền bóng lưng, liền như là đang nhìn một khối chưa điêu khắc tuyệt thế ngọc thô. Hắn hiểu được, hắn rốt cuộc minh bạch, Lý Hiền Na chắc chắn 90 tự tin, đến tuột cùng từ đâu mà đến rồi. Cái này thạch phá thiên kinh bằng chứng, không quan hệ hung khí, không quan hệ dấu chân, người không liên quan chứng. Nó đến từ trên trời, đến từ phần kia bị vô số cựu phái văn nhân khịt mũi coi thường đại phụng khoa phổ báo. Lý Hiền Na một tiếng thạch phá thiên kinh ngươi nói láo giống như một đạo chân chính thiềm điện, bổ ra trên công đường ngưng trệ không khí. Tiên đại hữu cả người đều sủi lơ xuống dưới, hắn giống như là bị rút mất xương cốt, ngây ngốc quỳ ở nơi đó, đầu óc trống rỗng. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, chính mình bất quá là thuận miệng biên tạo một cái tự cho là không chê vào đâu được chi tiết, tại sao lại dẫn tới huyện lệnh đại nhân như vậy lôi đình vạn quân lửa giận? Oan uổng a, đại nhân, thảo dân oan uổng a. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, tiên đại hữu bộc phát ra như giết heo chu lên. Hắn liều mạng đập lấy đầu, cái trán cùng tảng đá xanh đâm đến phanh phanh rung động, nước mắt chảy ngang kêu khóc nói đại nhân, thảo dân thật trông thấy cầu vồng, thảo dân thật không có nói láo a, cầu xin đại nhân minh xét, cầu xin đại nhân minh xét a. Hắn một bên hô, một bên liều mạng quay đầu, nhìn về phía cái kia ngồi tại xem thẩm trên đế, khí độ nhất là bất phàm phủ Doãn đại nhân Hầu Triệu Vân. Hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, thê lương kêu lên, đại nhân cứu mạng a, ngài là kinh sư tới thanh thiên đại lao gia, ngài cần phải là thảo dân làm chủ a, huyện lệnh đại nhân hắn, hắn vu oan giá họa, hắn oan của người tốt a. Nhưng mà đối mặt hắn khàn cả giọng cầu cứu, Hầu Triệu Vân lại chỉ là bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi phu mạn, ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn cái kia vững như bàn thạch tư thái, bản thân liền là một loại nhất minh sát thái độ. Lý Hiền nhìn xem còn tại vùng vẫy dây chết tiền đại hưu, phát ra một tiếng băng lanh cười nạo. Hắn đột nhiên vô kinh đường mục, đùng, ngu xuẩn mất khôn. Lý Hiền nghiêm nghị quát lớn, thanh âm lấn át tiền đại hưu tất cả kêu khóc. Tiền đại hưu, ngươi thật coi bản quan, hay là đi qua những cái kia chỉ biết chi, hồ, giả hồ đồ con sao? Nếu không phải đương triều thủ phụ Lâm thiếu sư sáng tạo đại phụng khoa phổ báo, bản quan suýt nữa liền bị ngươi cái này gian xảo chi đồ mơ mơ màng màng. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm truyền khắp cả huyện nha nội bên ngoài, mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy đập vào trên trái tim tất cả mọi người. Ngươi nói ngươi nhìn thấy cầu đồng, dùng cái này để chứng minh ngươi lúc đó xác thực tại trong nhà xí, tốt một cái giọt nước không lọt lời khai. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên tính sai một sự kiện, ngươi quên tính toán thiên lý. Lý Hiền chỉ vào hắn, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vụ án phát sinh thời điểm chính là tháng trước 15 giờ thân ba khắc, lúc này đã là lúc chạm vào tối, mặt trời lặn về tây, mà ngươi lại nói ngươi tại mặt hướng mặt phía nam trong nhà xí, từ tay phải của ngươi bên cạnh cũng chính là phương tây thấy được cầu vồng, mà cái này hoàn toàn là ngươi cái này lời khai bên trong lớn nhất cũng là chí mạng nhất sơ hở. Lý Hiền bỗng nhiên quay người, mặt hướng tất cả dự tính quan lại cùng bách tính, dùng một loại gần như truyền đạo giống như ngữ khí cao giọng giải thích nói, đại phụng khoa phổ báo lên có truy nguyên học viện tiên sinh giảng được rõ ràng, cầu vồng người chính là ánh nắng xuyên qua sau cơn mưa trong không khí lưu lại hơi nước chiết xạ mà thành, cho nên cầu vồng xuất hiện vị trí vĩnh viễn cùng thái dương tương đối, chạm vạng tối thời điểm mặt trời lặn tại tây sơn, như vậy cầu vồng liền chỉ sẽ xuất hiện tại cùng phương tây tương đối phương đông, mà ngươi tiền đại hữu lại nói ngươi tại phương tây thấy được cầu vồng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ngươi căn bản cũng không có tại cái kia thời gian đợi tại như lời ngươi nói nhà xí kia bên trong, tất cả đều là chính ngươi chống rông phán đoán đi ra hoang luôn. Lời nói này giống như một đạo vỡ lòng thanh quang, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả mọi người trong lòng mê vụ. A, thì ra là như vậy. Ông trời của ta, cầu vồng chỉ có thể xuất hiện tại thái dương đối diện, chạm vạng tối cầu vồng chỉ có thể ở phía đông. Nói như vậy, tiền này rất có, hắn căn bản là không có trông thấy cầu vồng. Hắn nói dối. Nha môn bên ngoài bất tính, trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn từng cái rối cổ, trên mặt viết đầy bừng tỉnh đại ngộ hưng phấn. Đạo lý này đơn giản như vậy, nhưng lại như vậy phá vỡ nhận biết. Bọn hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai thế gian này vạn vật, phía sau lại có như thế tinh chuẩn mà không thể lay động quy luật. Cái này so bất luận cái gì thần thần quỷ quỷ truyền thuyết, đều càng làm cho bọn hắn cảm thấy rung động. Thư sinh nghèo kia Tôn Văn Bác, càng là như bị sét đánh, hắn ngơ ngác nhìn Lý Hiển, trong miệng tự lẩm bẩm, cùng ngày tương đối. Truy nguyên nguồn gốc. Nguyên lai đây mới thật sự là truy nguyên chi học xem thẩm trên đế, mấy vị huyện lệnh càng là hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục cùng kính nghệ. Bọn hắn nhìn về phía Lý Hiền ánh mắt đã triệt để thay đổi. Đây cũng không phải là đang thẩm vấn án, đây quả thực là ở trên một đường chưa bao giờ nghe thiên lý khóa. Tiền đại hữu, Lý Hiền lần nữa nghiêm nghị quát hỏi, hiện tại ngươi có lời gì có thể nói? Tiền đại hữu sắc mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, hắn toàn thân run rẩy giống như run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ thái dương quần cuộn xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thuận miệng biên một câu nói láo, vậy mà lại cùng thiên lý trái ngược. Hắn luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống. Chương 777, ta bảy cứu Mộ Gia Nhi tử anh em đồng hào, ngay tại ứng thiên phủ người hầu. Chương 777, ta bảy cứu Mộ Gia Nhi tử anh em đồng hào, ngay tại ứng thiên phủ người hầu. Ta nhớ lầm. Hắn nói năng lộn xộn ngụy biện nói, đại nhân, là thảo dân nhớ lầm. Lúc ấy sắc trời mờ tối, thảo dân nhất thời hoa mắt, đem phía đông nhìn thành phía tây. Đối, cầu vồng là tại phía đông, là tại bên tay trái nhìn thấy. A, Lý Hiền phát ra một tiếng cực điểm miệt thị cười lạnh, nhớ lầm. Bản quan vừa rồi trọn vẹn hỏi ngươi ba lần, ngươi ba lần đều tin thể mỗi ngày chỉ thiên họa, nói là tại tay phải của ngươi bên cạnh. Hiện tại tại bản quan vạch trần ngươi hoang luôn về sau, ngươi còn nói ngươi nhớ lầm. Ngươi làm bản quan là ba tuổi hài đồng sao? Ngươi làm cái này trên công đường là mặc cho ngươi tùy ý bôi lên giấy vẽ sao? Lý Hiền từng bước ép sát, cường đại khí thế ép tới Tiễn Đại Hưu cơ hồ không thở nổi. Tiễn Đại Hưu hoàn toàn chống đỡ không được, hắn biết tại cầu vồng vấn đề này mình đã lại không bất kỳ rào biện chỗ trống. Hắn con ngươi đảo một vòng, sử xuất một chiêu cuối cùng. Ta cùng kia họ Triệu ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Ta vì sao muốn giết hắn? Hắn quát tầm lên, đại nhân, ngươi dù sao cũng phải có cái động cơ giết người a. Ta đổ hắn cái gì? Đồ tài. Lý Hiền không chút do dự phun ra hai chữ. Ngươi bị Thành Đông Lợi Nguyên sòng bạc đòi nợ, thiếu trọn vẹn 50 lượng bạc, trong vòng 3 ngày không trả, liền muốn gỡ ngươi một cái chân. Ngươi cùng đường mặt lộ, liền động cướp bóc suy nghĩ. Ngươi nói bậy. Tiễn Đại Hữu ngoài mạnh trong yếu kêu lên, bộ đầu bắt ta thời điểm, lục soát khắp toàn thân của ta, trên người của ta liền một cái tiền đồng đều không có. Sao là cướp bóc mà nói? Tốt một cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ kén ăn đồ. Lý Hiền trong mắt hàn quang lóe lên, tiền hoàn toàn chính xác không ở đây người trên thân. Đó là bởi vì, tại giết người về sau, ngươi vì tránh né điều tra, đem theo người chết Triệu thân trên thân giành được túi tiền, trực tiếp ném vào nhà xí hố phân bên trong. Lời vừa nói ra, Tiễn Đại Hữu như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt huyết sắc tận trời, đó là một loại bí mật bị triệt để chọc thủng, cực hạn sợ hãi. Lý Hiền nhìn hắn biểu lộ, biết mình đã hoàn toàn đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến. Hắn chậm rãi đi xuống công đường, đứng tại Tiễn Đại Hữu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại làm cho người sợ hãi lực áp bách, người tới. Tại. Hai tên nha dịch lập tức tiến lên, truyền lệnh xuống, lập tức đi tìm mấy cái thanh phân công, lại chuẩn bị bên trên mười mấy chiếc vải lớn, đem mùi mực xã hậu viện bính danh tiếng nhà xí hố phân, cho bản quan, từng muỗng, toàn bộ múc đi ra, đem tất cả vật dơ bẩn, toàn bộ đổ vào nước trong bên trong, lặp đi lặp lại cọ rửa. Bản quan, hôm nay liền xem như tại cái này trên công đường, tẩy lên 3 ngày 3 đêm. Cũng phải đem cái kia tràn đầy đồng tiền cùng bạc vụn túi tiền tìm cho ra. Bản quan muốn để cái này cái cọc cán mạng bằng chứng, cùng ngươi kia bẩn thỉu nội tâm như thế, rõ ràng khắp thiên hạ. Lời nói này, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọc rơm. Tưởng tượng một chút, kia ô mế không chịu nổi phân và nước tiểu, bị một môi môi múc ra, tại trước mặt mọi người, lặp đi lặp lại cọ rửa. Loại kia thị giác cùng khíu giác bên trên xung kích, loại kia tôn nghiêm bị triệt để nghiền nát nhục nhã, nhường Tiễn Đại Hưu tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Hắn biết, chính mình kết thúc. Hắn biết, chỉ cần huyện lệnh thật làm như vậy, kia chìm ở tầng dưới chốt nhất túi tiền, liền nhất định sẽ bị tìm tới. Hoa một tiếng, Tiễn Đại Hưu gào khóc lên. Hắn không còn giảm biện, cũng không còn kêu oan, chỉ là giống một bãi bùn nhão như thế, co quắp trên mặt đất, tất cả tinh khí thần đều bị quất đến không còn một mảnh. Hắn một bên khóc, một bên đứt quãng cung khai. Là ta giết, ta không phải cố ý. Ta ngày đó bị sòng bạc người truy, thật chỉ là muốn tránh đi vào. Về sau nhìn thấy cái kia họ Triệu thư sinh một người tại thư phòng, trên thân còn mang theo túi tiền. Ta liền động ý đồ xấu, ta từ sau cửa sổ bò vào đi, muốn cướp tiền liền đi. Có thể hắn không chịu cho, còn lớn hơn hô hào muốn bắt ta. Ta vừa sốt ruột, liền cầm lên trên bàn dao dọc giấy, thọc hắn một chút. Ta không nghĩ tới hắn như vậy không khỏi sự tình ta đoạt túi tiền, sợ bị người phát hiện, liền ném vào hầm cầu bên trong. Ta thật không phải là cố ý. Đại nhân, tha mạng ai chân tướng rõ ràng. Cả huyện nha nội bên ngoài, một mảnh xôn xao. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, đối với Tiễn Đại Hữu chỉ trỏ, thoá mạ âm thanh bên tai không dứt. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía huyện lệnh Lý Hiền ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kính nể cùng tin phục. Mà mấy vị kia xem thẩm huyện lệnh thì là lâm vào thật sâu suy tư. Chuyện hôm nay cho bọn họ mang tới xung kích thật sự là quá lớn. Bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, thì ra sự án còn có thể dạng này đoạn, thì ra tri thức thật có thể trở thành sắc bén nhất phá án công cụ. Xem thẩm trên ghế, Hầu Triệu Vân từ từ đặt xuống trong tay chén trà, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn cười không chỉ là một cọc cán chưa giải quyết cáo phá, hắn cười là cái này đại phụng phổ cập khoa học báo phía sau đại biểu loại kia hoàn toàn mới, lấy sự thật làm căn cứ, lấy ăn khớp làm chuẩn dây thừng, trước nay chưa từng có lực lượng. Huyện Bình huyện trên công đường, kia một tiếng hồng quang làm chứng dường như cắm lên cánh, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền bay vùn vụt quan đạo, quét sạch toàn bộ kinh sư. Huyện Bình huyện lệnh Lý Hiển, băng vào một phần đại phụng phổ cập khoa học báo, xảo đoạn treo hơn tháng án mạng. Tin tức này, so bất kỳ quan phương công báo truyền bá tốc độ đều muốn nhanh, so bất kỳ thuyết thư tiên sinh đoạn kịch đều càng có sắc thái truyền kỳ. Kinh sư đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, khắp nơi đều tràn ngập liên quan tới việc này nghị luận, nhiệt độ thậm chí vượt qua lúc trước tay cầm ép nước khí. Nghe nói không, cửa thành phía tây bên ngoài huyện Bình huyện xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Còn có thể so hồi trước đại học Đường môn miệng ép xuất thủy đến trà lớn. Hắc, việc này có thể so sánh ép thủy thần nhiều đến kinh ngạc. Ngươi là không biết rõ, huyện Bình huyện lệnh Lý Hiển liền dựa vào lấy nhìn Lâm thiếu sư làm kia phần đại phụng phổ cập khoa học báo, đem tháng trước mùi mực xạ an giết người cho phá. Cái gì? Xem báo chí có thể phá án? Ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Cái này còn có thể là giả? Ta bảy cứu Mộ gia nhi tử anh em đồng hào, ngay tại ứng thiên phủ người hầu, hôm qua đi theo phủ Doãn đại nhân đi tận mắt xem thẩm. Nghe nói a, hung thủ kia rất giàu hạn, sửng sốt không có lưu lại nửa điểm chứng cứ. Kết quả Lý huyện lệnh liền hỏi hắn một vấn đề, ngươi thấy cầu đồng sao? Hung thủ kia nói thấy được, còn nói là tại phía tây nhìn thấy. Lý huyện lệnh tại chỗ liền chụp kinh đường mục, nói hắn nói láo. Bởi vì trên báo chí biết, chạm vạng tối cầu đồng chỉ có thể xuất hiện tại phía đông. Chỉ bằng một câu nói kia, trực tiếp đem hung thủ kia hồn đều dọa cho hiện ra, tại chỗ liền chiêu. Ông trời của ta, lại có việc này. Cái này, đây cũng quá thần a. Còn không phải sao? Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, nói kia đại phụng phụ cập khoa học báo là thiên lý sáng tỏ báo. Phía trên biết, đều là lao tiên gia quý củ, ai nói láo đều không thể gạt được nó. Ta nói cho ngươi, sáng sớm hôm nay, kia báo chí ra bán đều bị xào tới 10 văn tiền một trường, còn mua không được đâu. Chương 778, tờ báo này lại còn có như thế kỳ hiệu. Chương 778, tờ báo này lại còn có như thế kỳ hiệu. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, thêm mắm thêm muối, đem toàn bộ cố sự chuyển đi thần hồ kỳ thần. Lý Hiền bị mang theo hồng quang thần thám danh hào, mà đại phụng phổ cập khoa học báo thì bị bịt kín một tầng gần như thần khải quan hoàn. Vô số không biết chữ bách tính đều nghị trăm phương ngàn kế sai người mua lấy một phần, cho dù xem không hiểu, cũng muốn đặt ở trong nhà trấn trạch dường như tờ giấy mỏng này, thật có thể nhìn rõ lòng người, làm rõ sai trái. Bách tính nghị luận là gió, mà trận này gió rất nhanh liền thổi vào kia tường cao đứng vững triều đình các nha môn. Cùng dân gian một mảnh gọi tốt cùng sợ hai thán phục khác biệt, trên quan trường phản ứng thì phải phức tạp hơn nhiều. Lễ bộ nha thự bên trong, không khí ngột ngạt đến dường như có thể chảy ra nước. Thị lang Lưu Nhận, mặt trầm như nước, trong tay hắn kia phần đại phụng phổ cập khoa học báo đã bị hắn nắm đến thay đổi hình. Ở trước mặt hắn, mấy tên lễ bộ quan viên cũng đều là than thở, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Một gã chủ sự nhịn không được tức giận nói, chỉ là truy nguyên sự học, kỳ kỹ dâm xảo, lại bị hắn dùng để xử án. Bây giờ, toàn thành bách tính đều xem này báo là thần vật, đem chúng ta thánh hiển kinh điển đặt chỗ nào? Trí thức không được trọng dụng. Quả thực là trí thức không được trọng dụng a. Một người khác cũng chua chua nói, cái gì hồng quang thần thám bất quá là gặp may, vừa lúc bị đụng vào hắn mà thôi. Như kia hung phạm, chưa từng đề cập cầu vồng, hắn Lý Hiển lại có thể làm sao? Lưu Nhận nghe thuộc hạ phần nàn, sắc mặt càng thêm xanh xám. Hắn hận, không phải Lý Hiển, thậm chí không phải kia phần báo chí. Hắn hận, là Lâm Trần. Hắn phát hiện, mình vô luận như thế nào cố gắng, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản Lâm Trần bước chân. Giản lược thể chữ, tới đại học đường, lại đến bây giờ phần này xâm nhập dân tâm báo chí, Lâm Trần liền như là một cái âm hồn, vô cùng bất nhập thấm vào đại phụng mỗi một cái nơi hẻo lánh, dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cũng không cách nào chống lại phương thức, cải biến tất cả. Loại này cảm giác bất lực, nhưng hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Hừ, bằng môn tà đạo, chung quy là tiểu đạo. Lưu Nhận từ trong hàm răng gạt ra một câu, bản quan cũng không tin, hắn Lâm Trần có thể bằng những này không ra gì đổ vỡ, lung lay ta đại phụng nền tảng lập quốc. Lời tuy như thế, ánh mắt của hắn chỗ sâu, lại lóe lên một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận. Sợ hãi. Cùng lễ bộ một mảnh sầu vân thảm vụ hoàn toàn khác biệt, phụ trách duyệt lại thiên hạ hình ngục đại lý tự, thì bị tin tức này đã dẫn phát một trận chấn động to lớn. Mới nhậm chức đại lý tự Khanh Trịnh Cương, trẻ trung khỏe mạnh, làm lấy chặt chẽ cẩn thận thiết thực chứ danh. Hắn nghe xong thuộc hạ liên quan tới huyện Bình huyện Hồng Quang sự án kỹ càng báo cáo sau, thật lâu không nói. Hắn đem kia phần đại phụng phổ cập khoa học báo tỉ mỉ từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đường hạ tất cả đại lý tự thừa, chủ bộ, bình sự tỉnh chờ một đám hoạch tâm quan viên, thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói, bản quan mặc kệ ngoại giới như thế nào truyền ngôn, là thần khải cũng tốt, là vận khí cũng được, bản quan chỉ có thấy được một sự kiện, tri thức có thể trở thành tra ra chân tướng lợi khí. Hắn dùng ngón tay nặng nề mà điểm một cái kia phần báo chí. Phía trên này viết hồng quang lý lẽ chính là chứng cứ, là so bất kỳ khẩu cung đều có thể tin hơn bằng chứng. Huyện Bình huyện lệnh Lý Hiển dùng nó phá một cọc cán chưa giải quyết, cứu được hai cái người vô tội, trừng phạt một cái chân chính hung phạm. Cái này chính là thiện. Trịnh Cương chậm rãi đứng người lên, mắt sáng như đuốc. Truyền bản quan mệnh lệnh, kể từ hôm nay, đại phụng phổ cập khoa học báo mỗi một kỳ phát hành, ta đại lý tự cần công khoản chọn mua 100 phần. Trong chùa tất cả phụ trách thẩm án, xử án quan viên mỗi người 1 phần, nhất định phải đọc hiểu, học tập, lĩnh hội. Đồng thời muốn đem trong đó tri thức ghi lại trong danh sách, xếp vào ta đại lý tự hình ngục muốn điện bên trong, xem như ngày sau tra án xử án tham khảo. Bản quan mặc kệ nó có phải hay không thánh hiền chi đạo, chỉ cần nó có thể trợ giúp chúng ta tìm tới chân tướng, dựa sai quan quất, trừng trị tội ác, vậy nó chính là ta đại lý tự đạo. Hắn lời nói này nói năng có khí phách, nhường ở đây tất cả đại lý tự quan viên trong lòng đều là run lên. Kinh sư, thái cực bọc hậu điện, ngự thư phòng, lò sưởi bên trong ngân than đang cháy mạnh. Nhậm Thiên Đình đang cùng thái tử nghe lấy 6 khoa đều cấp sự trung Âu nghị phân biệt liên quan tới gần đây triều chính được mất báo cáo. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy đứng hầu một bên, tùy thời chuẩn bị trả lời liên quan tới thuế ruộng vấn đề. Đây là một loại mới hình thành nhỏ triều hội hình thức, hạch tâm quân thần tại càng tư mật hoàn cảnh bên trong thảo luận hạch tâm nhất quốc sự. Tóm lại, thần coi là lại bộ tại đối kinh xem xét ngoại phóng quan viên đến tiếp sau truy tung bên trên còn có không đủ, chỉ xem kiểm tra đánh giá, chưa tra dân thanh, dễ sinh lời chính, biếm nhắc chính chi phong Âu nghị phân biệt báo cáo, từ trước đến nay là ngôn từ sắc bén, thẳng vào chỗ yếu hại. Nhậm Thiên Đỉnh gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, một gã tiểu thái giám nện bước bước từng bước ngắn, bước nhanh theo ngoài điện đi đến, mang trên mặt không để nén được hưng phấn cùng vui mừng. Bệ hạ, Nhậm Thiên Đỉnh nhíu mày, đối với loại này nghị sự bị đánh gãy, hắn bản năng có chút không vui. Kia tiểu thái giám cũng biết thất lễ, vội vàng quỳ xuống, gấp giọng nói, bệ hạ thứ tội. Chỉ là bên ngoài ra một cái thiên đại hỷ sự, nô tỳ thật sự là nhịn không được, muốn trước tiên nói cùng bệ hạ cùng thái tử điện hạ nghe. A, Nhậm Thiên Đỉnh hứng thú bị câu lên, giảng. Bệ hạ, Huyền Bình huyện lệnh Lý Hiển dựa vào Lâm đại nhân chỗ làm đại phụng phổ cập khoa học báo, phá được một cọc treo hơn tháng án giết người, nhân chứng vật chứng đều không, chỉ dựa vào báo lên một câu chạm vạng tối hồng quang tất nhiên tại Đông Liền khám phá hung phạm hoang nôn, khiến cho đương đường để tội. Bây giờ toàn bộ kinh sư đều truyền đầm lên. Tiểu thái giám một mạch đem chuyện nói xong, trong điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhậm Thiên Đỉnh ngây ngẩn cả người, thái tử cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả luôn luôn trầm ổn Âu Nghĩ phân biệt cùng Trần Văn Huy trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vài giây đồng hồ sau, ha 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 ha, một hồi cởi mở đến cực điểm tiếng cười to tại trong ngự thư phòng ầm vang vang lên. Nhậm Thiên Đỉnh đuốt tròm râu của mình, cười đến ngửa tới ngửa lui, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ cùng phải ý. Tốt một cái trạng vạng tối hồng quang tất nhiên tại đông. Chớp lúc trước lực bài chúng nghị duy trì Lâm Trần thiết lập này báo, vì cái gì? Là mở ra dân trí, là nhường bách tính nhiều hiểu chút đạo lý, ít một chút ngu muội. Lại không nghĩ rằng tờ báo này lại còn có như thế kỳ hiệu, không chỉ có thể giáo hóa bách tính, còn có thể trợ lý viên xử án. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn về phía thái tử cùng hai vị đại thần, trong mắt tinh quang lấp lóe, cái này chính là một thạch số chim chi công. Lâm Trần cử động lần này, không uổng phí triều đình một tiền một lương thực, lại thắng qua chúng ta ban bố 10 đạo khuyên thiện chiếu thư. Làm thượng, làm trọng thượng. Thái tử trên mặt cũng đầy là cùng có vinh yên nụ cười, hắn xuất phát từ nội tâm tán thán nói, Lâm sư chi tài, kinh thiên vĩ địa, nhi thần, kém xa cũng. Một tiếng Lâm sư làm cho là như thế tự nhiên, như thế vui lòng phục tùng. Chương 779, ý của các ngươi là muốn cho bản tướng quân thay các ngươi đi đoạt trở về. Chương 779, ý của các ngươi là muốn cho bản tướng quân thay các ngươi đi đoạt trở về. Lúc nhập trời đông giá rét, ngoài vạn dặm nước Nhật sớm đã là rét lạnh đến cực điểm. Lạnh thấu xương hàn phòng, vòng quanh tuyết mạn từ trên biển gào thét mà đến, cho mảnh này ở vào cắt cứ cùng trong chiến loạn đảo quốc, lại bằng thêm mấy phần điều hiệu cùng túc sát. Tại nước Nhật kinh đô phụ cận một chỗ bình nguyên bên trên, một tòa cùng chung quanh tất cả nước Nhật thành trại đều hoàn toàn khác biệt quân doanh, sừng sững đứng sừng sững. Tòa này quân doanh bố cục nghiêm chỉnh, bảo vệ nghiêm mật, cao ngất tháp canh bên trên, người mặc trọng giáp đại phụng sĩ tốt, cầm trong tay hàn quang loẹt loẹt nọ cơ, như là chim ưng đồng dạng, cảnh giác giám thị lấy tứ phương. Cái này chính là từ Lâm Trần một tay an bài, đại phụng Bạch Hổ doanh chủ tướng Mạnh Thường xuất lĩnh tinh nhuệ chi sư trụ sở. Quân doanh bên ngoài, một gã người mặc nước Nhật truyền thống võ sĩ phục, chân đạp gốc gỗ nam tử đang lo lắng đi qua đi lại. Đông tuyết rơi đầy hắn búi tóc cùng bà bay. Hắn lại không hề hay biết, chỉ là càng không ngừng hướng phía kia đóng chặt cửa doanh nhìn lại, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Người này chính là trước đây nước Nhật Thiên Hoàng điều động đi sứ giả, Kẹn Nhi Chi Dồ. Thỉnh cầu thông báo Mạnh tướng quân, liền nói bị nhân Kẹn Nhi Chi Dồ có cấp tốc chuyện quan trọng cầu kiến. Hắn lại một lần đối với cửa doanh tiếp như là như pho tượng đứng thẳng chẳng gác, thật sâu bái. Kia đại phục binh sĩ, liền mí mắt đều không nhúc nhích một chút, chỉ là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống băng lãnh ngữ khí, phun ra ba chữ, chờ lấy. Cái này gọn gàng mà linh hoạt từ chối, nhường Kẹn Nhi Chi Dồ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nắm đấm tại trong tay áo, không tự giác nắm chặt. Từng có lúc, bọn hắn như thiên hoàng cẩn thận, tại nước Nhật cũng là bên mặt hất hàm sai khiến tồn tại, chưa từng nhận qua như vậy là nhạt. Nhưng nghĩ đến trong doanh vị tia tay cầm tinh binh cường tướng, thái độ khó lường đại phụng tướng quân, hắn lại chỉ có thể đem tất cả khuất đục cùng lửa giận cưỡng ép xuống, tiếp tục tại trong gió tuyết cùng kính chờ đợi. Không biết qua bao lâu, ngay tại Kẹn Nhỉ Chỉ Dồ cơ hồ muốn bị đông cứng thời điểm, cửa doanh mới kẹt kẹt một tiếng, từ từ mở ra. Một gã sĩ tốt mặt không thay đổi đem hắn đưa vào tòa này tràn đầy túc sát chi khí đại doanh. Chủ soái đại trướng bên trong ấm áp hòa thuận vui vẻ. Mạnh Thường người mặc một thân nhẹ nhàng thường phục, đang ngồi ở một trương rộng lượng địa đồ trước, trong tay cầm một chén trà nóng, dáng vẻ nhàn nhã. Hắn nhìn thấy bị mang vào Kẹn Nhỉ Chỉ Dồ, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đến mảy may ấm áp đủ cười. Ha ha, căn bản huynh, chuyện gì vội vã như thế, lại bước lên lớn như thế phong tuyết đến đây. Kẹn Nhỉ Chỉ Dồ tiến đại trướng, liền lập tức quỳ rạp trên đất, dùng một loại gần như cầu khẩn ngữ khí, cao giọng nói, Mạnh tướng quân, khẩn cầu tướng quân cứu ta chủ tại trong nước lửa a. A. Mạnh Thường hớp một ngụm trà, từ chối cho ý kiến. Kẹn Nhỉ Chỉ Dồ ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là bi phẫn cùng đội vàng, những cái kia cắt cứ một phương đại danh, bây giờ là càng ngày càng quá mức. Bọn hắn lại âm thầm tập kết binh lực, ý đồ tiến đánh kinh đô, đi kia đại nghịch bất đạo sự tình. Ta chủ thế yếu, kinh đô binh lực chống rỗng, một khi bị bây, hậu quả khó mà lường được. Còn mời Mạnh tướng quân, xem ở Lâm đại nhân cùng ta chủ minh ước phân thượng, lập tức phát binh, trấn nhiếp đạo trích. Hắn nói đúng than thở khóc lóc, tình chân ý tiết. Nhưng mà, Mạnh Thường trên mặt, nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Vậy sao? Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi nói rằng, những cái kia đại danh muốn tiến công kinh đô. Việc này, bản tướng quân vì sao không nhìn thấy bọn hắn có bất kỳ tiến công dấu hiệu? Kenny chỉ rồ gấp, chúng ta có xác thực tình báo. Bọn hắn chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Tình báo? Mạnh Thường khẽ miệng, câu lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra niềm ai, hắn trực tiếp cắt ngang Kenny chỉ rồ lời nói, căn bản huynh, bản tướng quân chỉ tin tưởng mình tình báo, cùng mình phán đoán. Câu nói này, như là một chậu nước đá, theo Kenny chỉ rồ đỉnh đầu dội xuống. Trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên một cô mãnh liệt oán hận, hắn hiểu được, đối phương đây là tại nói, hắn cùng hắn đại biểu thiên hoàng, liền được tín nhiệm tư cách đều không có. Có thể trên mặt, hắn cũng không dám toát ra nửa phần bất mãn, chỉ có thể đem vùi đầu đến thấp hơn. Mắt thấy cầu cứu không có kết quả, Kenny Chizo chỉ có thể đổi một bộ lý do thoái thác, ý đồ dùng Lâm Trần danh nghĩa tới dọa đè ép đối phương. Mạnh tướng quân, Lâm đại nhân phái ngài cùng quý quân đến đây, chính là vì trợ giúp ta trở ổn định nước Nhật thế của ta. Bản tướng quân như thế nào làm việc, tự có chủ ý, không nhọc căn bản mình hao tâm tổn trí. Mạnh Thường ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sắc bén lại, nói đến, bản tướng quân cũng là muốn hỏi một chút, lúc trước Lâm đại nhân cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị, dùng ngân quặng mỏ quyền khai thác, đem đổi lấy ta đại phụ viện trợ. Khả cư bản tướng biết, tòa kia mỏ bạc, căn bản cũng không tại các ngươi thiên hoàng trong công chế, mà là tại những cái kia đại danh trong tay. Thế nào, ý của các ngươi là muốn cho bản tướng quân thay các ngươi đi đoạt trở về? Kenny Chizo bị hỏi đến đầu đầy đại hãn, hắn cắn răng một cái, làm ra một cái to gan quyết định, tướng quân bất giận. Chỉ cần ngài chịu xuất binh, đem những cái kia phản nghịch đại danh đánh xuống, kia mỏ bạc dĩ nhiên chính là ngài. Hắn muốn cho rằng đề nghị này có thể kích thích đối phương tham lam. Ai ngờ, Mạnh Thường nghe xong, lại phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt, nhường Kenny Chizo cảm giác chính mình giống một cái tôm tép ngại nhép. Kenny Chizo còn không hết hy vọng, tiếp tục hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, Mạnh tướng quân, bây giờ ta chủ cùng ngài đã là cột vào trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục a. Nếu ta chủ đổ, ngài tại đại phụng, chỉ sợ cũng không cách nào hướng Lâm đại nhân cùng quý quốc bệ hạ bàn giao a. Nói không sai. Mạnh Thường vậy mà nhẹ gật đầu, hắn nâng chung trà lên, nhìn xem Kenny Chizo, chợt ung dung địa đạo, nếu là người trên một cái thuyền, vậy coi như sổ sách, liền nên rõ ràng hơn một chút. Trước đây, các ngươi phái nổ bu nạ gạ ra nát, chúng ta đại phụ mua sắm quân bị vũ khí, bỏ ra mấy chục vạn lượng bạc, đến nay chút xu bạc chưa giao. Vậy được, ngươi bây giờ trước tiên đem số tiền kia trả lại bản tướng quân. Chỉ cần tiền vừa đến sổ sách, bản tướng quân lập tức phát binh. Cái này Kenny Chizo mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương lại đột nhiên đưa ra chuyện này. Tướng quân, quân bị tiền, mức to lớn, còn mời thư thả mấy ngày, cho ta trở về bẩm báo ta chủ đã như vậy. Mạnh Thường hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn đem chén trà nặng nề mà hướng trên bàn dừng lại, thanh âm băng lãnh như sắt, "Cút về, xin chỉ thị các ngươi thiên hoàng." Kenny Chizo thất hồn lạc phách theo trong đại trướng đi ra, hai chân đều có chút như nhũn ra. Chờ tại ngoài doanh trại nổ bù nạ gạ ra nạ, gặp hắn bộ dáng này, liền vội vàng nên đón, vội vàng hỏi, "Như thế nào? Mạnh tướng quân có thể từng bằng lòng xuất binh?" Phi, Kenny Chizo kềm nén không được nữa trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ, hướng phía tòa kia uy nghiêm đại doanh phương hướng, hung hăng gắt một cái, cắn răng nghiến lợi thấp giọng chửi bới nói, "Tên hôn đản kia, khó chơi, mềm không được cứng không xong." Chương 780, dân tâm mới là lớn nhất chính trị. Chương 780, dân tâm mới là lớn nhất chính trị. Nobunaga dạ nạt nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, lo lắng nói, phải làm sao mới ở đây? Đại phụng tới chi quân đội này, mỗi ngày chỉ là thao luyện, cái gì cũng không làm, tùy ý những cái kia đại danh phát triển an toàn. Bọn hắn tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta bị diệt, bọn hắn cũng không cách nào bàn giao sao? Bàn giao? Kenny Chizo mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra hoán độc và mang, ta nhìn hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn như vậy nắm chúng ta, đơn giản là khẩu vị quá lớn, là muốn cho chúng ta đem hết thảy tất cả đều hai tay dâng lên. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng hắn, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Cùng lúc đó, chủ soái đại trướng bên trong, Mạnh Thường sớm đã khôi phục bộ kia nhàn nhã thần thái, dường như vừa rồi cái gì cũng không từng xảy ra. Hắn đối với ngoài trướng hô, người tới, đem công bộ mấy vị sư phụ cùng các doanh phó tướng đều gọi đến. Rất nhanh, mấy tên người mặc thợ thủ công phục sức công tượng cùng mấy vị người mặc áo giáp phó tướng bước nhanh đi vào đại trướng, cùng kêu lên hành lễ, tướng quân. Mạnh Thường chỉ vào trên bàn tấm kia to lớn địa đồ, mở miệng hỏi, để các ngươi làm chuyện như thế nào? Một gã lớn tuổi công tượng đứng dậy, cung kính hồi đáp, hồi bẩm tướng quân, cái này mấy tháng đến nay, chúng ta mượn hiệp trợ tu sửa kinh đô danh nghĩa, đã xem nước Nhật kinh đô trong phạm vi 500 dặm tất cả sông núi, dòng sông, con đường, thành trì, toàn bộ khảo sát hoàn tất, địa đồ chi tiết cũng đã vẽ hoàn thành. Một tên khác phó tướng cũng theo sát lấy báo cáo, tướng quân, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta điều động thám tử cũng đã xem nước Nhật mấy chỗ chủ yếu ngân quặng mỏ vị trí, phòng giữ binh lực, cùng vận chuyển lộ tuyến, cơ bản đều thăm dò rõ ràng. Rất tốt. Mạnh Thường thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn theo tấm kia tinh vi vô cùng trên bản đồ đảo qua, trong mắt lóe ra một loại cùng đối mặt Kenny Chizo lúc hoàn toàn khác biệt, sắc bén mà thâm thúy quan mang. Hắn chậm rãi đứng người lên, đối với mọi người nói, các huynh đệ vất vả, chờ đến năm đầu xuân băng tuyết tan rã, bản tướng liền sẽ an bài nhóm đầu tiên thuyền đưa các ngươi cùng những tin tình báo này bình yên trở về đại phụ, đem nơi này hết thảy tất cả đều từ đầu chí cuối trình báo cho Lâm đại nhân cùng bệ hạ. Là tướng quân. đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng tự hào. Ngoài trướng, Hàn Phong vẫn như cũ gào thét. Nhưng tất cả mọi người biết, đợi đến sang năm mùa xuân, làm những này chính xác tới mỗi một đầu đường nhỏ tình báo, bày ở kinh sư hoàng cung ngự án phía trên lúc, cái này nhìn như bình tĩnh bảo quốc, sẽ nên đón một trận chân chính thuộc về đại phụng lôi đỉnh phong bạo. Lâm Đông sắp tới, đại phụng vương bắc đã là hàn khí bức người, đông sơn tỉnh. Trên quan đạo, một nhóm quan lại đang vây quanh một gã người mặc màu xanh chi phủ quan bảo người trẻ tuổi, hành tẩu tại bờ ruộng ở giữa. Người trẻ tuổi kia chính là Lâm Trần Môn Sinh đắc ý một chồng, bây giờ đã quan bái Thanh Châu chi phủ Ngụy Thư Minh. Cùng sau lưng những cái kia nơm nớp lo sợ, thời điểm chú ý đến quan uy dáng vẻ huyện lệnh nhóm khác biệt, Ngụy Thư Minh lộ ra phá lệ tùy ý, hắn không có cưỡi kiệu quan bào và áo, thậm chí còn lây dính mấy điểm bùn đất. Ánh mắt của hắn không có đặt ở những cái kia a duôn định hót thuộc hạ trên thân, mà là không ngừng mà nhìn về phía trong ruộng, nhìn về phía những cái kia ngay tại quá đáng đông làm cuối cùng chuẩn bị bắt tính. Đồng Hương, dừng lại, chớ bận điệu. Ngụy Thư Minh cười đi đến một gia đình trước, mười phần tự nhiên nhìn một chút treo ở bên cửa phòng bên trên mạch tuệ, vê lên mấy hạt sung mãn hạt tóc, ở lòng bàn tay trà sát. Nhà kia lão nông, nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy quan lão già, vốn có chút sợ hãi, nhưng thấy rõ người tới là thường xuyên xuống nông thôn Ngụy Chi phủ, trên mặt khẩn trương, lập tức biến thành thuần phát nụ cười. Ôi, là Ngụy đại nhân tới. Nhanh, lão bà tử, nhanh cho đại nhân chuyển cái ghế, ngược chén nước nóng. Không cần, Đồng Hương. Ngụy Thư Minh khoát tay áo, lôi kéo lão nông về nhà. Năm nay thu hoạch như thế nào? Trong nhà lương dư, có thể đủ qua mùa đông. Vừa nhắc tới cái này, lão nông nếp nhăn trên mặt đều cười thành một đóa hoa cúc. Hắn kích động xoa xoa tay, chỉ vào sau lưng kia mấy lớn đồn vàng nóng ánh ngũ cốc, cao giọng nói, đủ. Sao không đủ? Năm triệu đỉnh phúc, nhờ đại nhân phúc ca. Nếu không phải ngài, tại chúng ta Đông Sơn tỉnh, phổ biến kia cái gì bảy đinh nhập mẫu theo ruộng đồng thu thuế, bọn ta những này lớp người quê mùa, sớm đã bị người kia đầu thuế đè sụp đổ, chết đói đầu đường. Lão nông bà nương cũng từ trong nhà đi ra, dùng tạp dề lau tay, tràn đầy cảm kích nói rằng, đúng vậy à, đại nhân. Trước kia là đất cho thuê chủ ruộng, quanh năm suốt tháng, bảy thành thu hoạch đều giao thuê, còn lại còn chưa đủ nhét đầy cái bao tử. Hiện tại tốt, triều đình điểm ruộng, thuế bắc cũng nhẹ, nhà ta không chỉ có đóng tân phòng, có chính mình ruộng, còn có lương thực dư đâu. Ngụy Thư Minh cười nghe, hắn không có chỉ nghe lời từ một phía, mà là đứng người lên, nói, Đồng Hương, thuận tiện không? Mang ta đi nhà ngươi hầm nhìn một cái. Thuận tiện, thuận tiện. Đại nhân ngài mời. Tại lao nông dẫn đầu hạ, Ngụy Thư Minh tự mình xuống đến kia không tính rộng rãi, lại bị nhét tràn đầy trong hầm ngầm. Bên trong không chỉ có mấy bạc lớn lương thực, còn mang theo ướp gia vị thịt khô, chất đống lấy qua mùa đồng xu hào bắc cải. Cái này đối với một cái bình thường nông hộ gia đình mà nói, tại quá khứ là nghĩ cũng không dám nghĩ giàu có. Theo hầm đi ra, Ngụy Thư Minh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lại liên tiếp thăm viếng mấy hộ nhân gia, chứng kiến hết thảy đều là như thế. Dân chúng phát ra từ nội tâm cảm kích cùng an cư lạc nghiệp cảnh tượng, nhường trong lòng của hắn vô cùng an tâm. Thị sát hoàn tất, đi tại trở về trên đường, Ngụy Thư Minh nhìn phía sau đám kia trầm mặc không nói, như có điều suy nghĩ huyện lệnh nhóm. Hắn dừng bước, ngựa khí nghiêm túc nói rằng, chư vị đều thấy được sao? Thấy được huyện lệnh nhóm liền vội vàng không người đáp. Thấy cái gì? Ngụy Thư Minh truy vấn. Một gã huyện lệnh cẩn thận từng ly từng tí trả lời, nhìn thấy bách tính an cư, chi phủ đại nhân, đức chính huệ dân sai. Ngụy Thư Minh không khách khí chút nào cắt ngang hắn, các ngươi nhìn thấy không nên là bản quan đức chính, mà xác nhận bách tính lực lượng. Hôm nay chi cảnh cũng không phải là bản quan một người chi công, mà là triều đình chính sách thuận theo dân tâm, là thiên tiên vạn vạn bách tính dùng hai tay của mình sáng tạo ra. Hắn chỉ lúc đến thôn trang, vừa chỉ chính mình, trầm giọng nói, Lâm sư thường thường dạy bảo ta, đạo làm quan ở chỗ 10 cái chữ, theo quần chúng bên trong đến, tới quần chúng bên trong đi. Cái gì là theo quần chúng bên trong đến? Chính là các ngươi bổng lộc, các ngươi quan chức, các ngươi tất cả đều là những người dân này cho. Các ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, các ngươi là ăn ai cơm, vì ai làm việc. Cái gì là tới quần chúng bên trong đi? Chính là muốn như ta hôm nay dạng này, hỡi các ngươi giải quan, dẫm dẫm mạnh cái này đồng ruộng bùn đất. Nghe một chút bách tính nói thật, nhìn một chút bọn hắn chân chính sinh hoạt, mà không phải cả ngày ngồi ở kia quan nha trên đại sảnh, dựa vào thuộc hạ vài câu báo cáo, đã muốn làm không sai quản lý một phương. Dân tâm mới là lớn nhất chính trị, dân sinh mới là lớn nhất căn bản. Một phen nói đến những cái kia ngày bình thường sống an nhàn sung sướng huyện lệnh nhóm, đầu đầy đại hãn, cơm như hến. Bọn hắn nhìn xem Ngụy Thư Minh trẻ tuổi, lại vô cùng kiên nghị bóng lưng, trong lòng đã là kính sợ, lại là rung động. Là hạ quan chờ, cần tuân đại nhân dạy bảo. Đám người cùng nhau không người. Ngay tại Ngụy Thư Minh tại Thanh Châu Bình Nguyên phía trên, thực tiễn lấy lao sư hắn là dân chi đạo lúc. Tại Đông Sơn tỉnh một chỗ khác, cái kia liên miên chập trùng, in hai lui tới trong núi sâu. Một tòa cô tiếu đỉnh núi, một gã người mặc màu trắng trang phục, dáng người thẳng tắp nữ tử, đang đón gió mà đứng. Mái tóc dài của nàng bị gió núi thổi đến bay phất phới, lộ ra một trường tư thế hiên ngang, nhưng lại mang theo vài phần thanh lãnh cùng uy nghiêm tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng ngắm nhìn phương xa, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng dãy núi, thấy được phía trên vùng bình nguyên kia vạn dặm ốc dã, thấy được kia thành trấn bên trong chúng sinh. Thời tiết bắt đầu trở nên lạnh, một trận tịch quyển thiên hạ phong tuyết dường như đang nổi lên. Đúng lúc này, một gã giống nhau cô gái mặc áo trắng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau của nàng. Giáo chủ. Chương 781, bệ hạ, ngài tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Chương 781, bệ hạ, ngài tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Bạch y nữ tử kia chính là bây giờ Bạch Liên giáo đương đại thánh mẫu, Tống Băng Oánh. Nghe được sau lưng giáo chúng thanh âm, nàng chậm rãi xoay người, kia trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Có thân là giáo chủ uy nghiêm, có đối diện quá khứ hồi ức, cũng có một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác. Thuộc về nữ nhân đủ oán. Nàng phất phất tay, ra hiệu cái kia giáo chúng lui ra. Trên đỉnh núi, lần nữa chỉ còn lại một mình nàng. Nàng vô ý thức, vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve mình đã tròn mép bụng, đã dựng dục một cái nho nhỏ sinh mệnh. Trong mắt hiện lên một tia khó tả thổ thức. Lâm Trần nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ, cơ hồ muốn bị gió núi thổi tan. Vì sao? Ngươi chưa hề phái người cho ta phát qua một đầu tin tức. Chẳng lẽ nam nhân thật đều như sư phụ nói tới như vậy? Bạc tình bạc nghĩa quả tính sao? Lúc trước vì bảo trụ Bạch Liên giáo cuối cùng một tia hương hỏa, cũng vì trong lòng kia phần không cam lòng cùng chấp niệm, nàng ở đằng kia gian phòng bên trong dùng một chén thuốc mê cùng nam nhân kia có sâu nhất gút mắt. Hắn không biết rõ, có lẽ hắn mãi mãi cũng sẽ không biết. Hắn chỉ coi nàng là chính mình nâng đỡ lên, dùng để trưởng khống Đông Sơn tỉnh một quân cờ. Lại không biết con cờ này đã có cốt nhục của hắn. Gió núi càng phát ra rét lạnh. Tống Băng Oánh nắm thật chặt quần áo trên người, trong ánh mắt kia một tia yếu ớt, rất nhanh liền bị băng cứng giống như quyết tuyệt thay thế. Nàng cuối cùng nhìn một cái thế giới ở bên ngoài núi, quay người đi trở về kia thuộc về nàng, tĩnh mịch mà cô tịch trong điện phủ. Cùng lúc đó, phương Bắc Thảo Nguyên phía trên, đồng dạng là hàn phong tứ ngược. Ô Hoàn Quốc Vương trướng bên trong, bầu không khí lại so phía ngoài phong tuyết còn muốn băng lãnh, khẩn trương. Thảo Nguyên Minh Châu được vinh dự thiên thần chiếu cô nữ nhân bây giờ Ô Hoàn Quốc khả hãn, Su Ai Vệ đang ngồi ở chủ vị, lạnh lùng nhìn phía dưới những cái kia cảm xúc kích động bộ lạc các thủ lĩnh. Một gã độc nhãn thủ lĩnh đột nhiên vô bàn một cái, tức giận trách mắng, Su Ai Vệ thừa, người xem một chút, tại ngươi làm tới đại hãn về sau, chúng ta Ô Hoàn Quốc biến thành bộ dạng gì? Đúng vậy a. Một tên khác mặt mọc đầy râu trắng hán cũng cao giọng phụ họa, trước kia chúng ta là trên thảo nguyên số một số hai đại bộ lạc, hiện tại thế nào? Bị đại phụng đánh cho đánh tới bời, chỉ có thể ở mảnh này cằn cỗi đồng cỏ bên trên kéo dài hơi tàn. Ta đã sớm nói không thể để cho một nữ nhân làm đại hãn, còn cái gì thiên thần chiếu cố nữ nhân, ta xem là thiên thần hạ xuống tai họa. Đánh rắm, không chỉ có như thế, ngươi còn vì cái kia đại phụng nam nhân cùng cường đại phù lạp nhĩ bộ lạc trở mặt. Hiện tại cái này vào đông như thế gian nan, dê bỏ chết có vô số, tộc nhân bụng ăn không no. Ngươi nói mùa đông này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Từng tiếng hỏi khó như là mũi tên cùng nhau bắn về phía kia ngồi cao tại bên trên tuổi trẻ nữ khả hãn. Su Hải vẹt thuốc trên mặt tràn đầy bực bội cùng lửa giận, nàng đột nhiên đứng người lên, rút ra bên hông kim đao, hung hăng cắm ở trước mặt trên bàn gỗ. Bang, kim đao ăn vào gỗ sâu ba phần, ông tác hưởng. Toàn bộ vương trướng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đều nói xong sao? Su Hải vẹt thuốc vẫn nhìn đám người, cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt thiêu đốt lên không thua tại bất kỳ nam nhân nào, lang đồng dạng hung hãn hỏa diễm. Biện pháp ta tự nhiên có. Nàng dừng một chút, nói từng chữ từng câu, thanh âm bên trong mang theo một loại điên cuồng kiên quyết, chờ qua cái này vào đông, chúng ta liền từ bỏ mảnh này đồng cỏ, toàn tộc rời đi Hát Thủy vùng núi, dung nhập Thát Tử bộ lạc. Cái gì? Đám người cả kinh thất sắc. Su Hải vẹt thuộc khoe miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, sau đó lại thừa dịp bất ngờ từ nội bộ ăn hết bọn hắn, bò của bọn hắn dê, bọn hắn đồng cỏ, nam nhân của bọn hắn đều sẽ thành chúng ta Ô Hoàn Quốc quật khởi lần nữa nền tảng. Đại phụng, kinh sư, lâm phủ, cùng ngoại giới giá lạnh khác biệt, Lâm Trần trong nhà lại là một mảnh vui vẻ hòa thuận ấm áp cảnh tượng. Lệ sảnh bên trong, một trương tứ phương bàn, mấy trương tiểu viên băng ghế, Lâm Trần, An Lạc công chúa, còn có Từ Ly Nguyệt đang ngồi vây chung một chỗ, tràn đầy phấn khởi chơi lấy một loại mới lạ trò chơi, mặt trượng. Đụng. An Lạc công chúa hưng phấn đẩy ngã một đôi bài, ba đầu. Ha ha, Ly Nguyệt tỷ tỷ, mau đưa tiền, mau đưa tiền. Ai nha, lại thua. Từ Ly Nguyệt bất đắc dĩ cười, theo trước mặt mình bạc vụn chồng bên trong, gọi mấy cái cho An Lạc. Lâm Như Hải thì ngồi ở một bên, vui tươi hớn hở mà nhìn xem bọn hắn chơi, thỉnh thoảng còn muốn mở miệng chỉ điểm. Ai, Trần Nhi, đánh trương này hai ông a, ngươi nhà trên khẳng định phải ai nha? Nhạc phụ đại nhân. An Lạc công chúa lập tức bất mãn miết lên miệng, xem cờ không nói chân quân tử, ngài cũng đừng lên tiếng nha. Tốt tốt tốt, không nói, không nói. Lâm Như Hải vội vàng khoát tay, hiện ra nụ cười trên mặt, lại càng thêm hiền lành. Người một nhà đang cười đùa lấy, hạ nhân đến báo, nói là bệ hạ cùng thái tử điện hạ cải trang tới thăm. Lâm Như Hải cùng An Lạc công chúa bọn người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Nhậm Thiên Đỉnh cười khoát tay áo, hắn nhìn xem trong phòng này ấm áp cảnh tượng, tâm tình cũng phá lệ thư sướng, chấm hôm nay chính là tùy tiện đi một chút, đến xem. An Lạc công chúa tràn đầy vui vẻ, phụ hoàng, bệ hạ, ngài tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Lâm Trần nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, vừa vặn cùng một chỗ nếm mới mẻ đồ ăn, ăn lẩu, nồi lẩu. Nhậm Thiên Đỉnh cùng thái tử Nhậm Trạch Bằng đều lộ ra thần sắc tò mò. Rất nhanh, bọn hạ nhân liền đem một cái kỳ lạ nồi gỗ đã bưng lên. Một ngụm chuyên môn chế tạo từ đồng nguyên nước nổi, đang ngực mà bốc lên lấy nhiệt khí, màu trắng xương canh nồng đậm lan lộn, màu đỏ suốt cay tân mùi thơm khắp nơi. Kia đặc biệt, hỗn tạp mỡ bò, quả ớt, cùng các loại hương liệu bá đạo khí tức, quanh quẩn tại mỗi một tấc trong không khí, vẹn vẹn nghe, liền để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, huyết mạch sôi sục. Bệ hạ, vật này tên là quả ớt. Lâm Trần chỉ vào kia màu đỏ canh đáy, giải thích nói, chính là thần nhường thị bạc tư người, theo những cái kia ra biển Tây Dương thương nhân trong tay, hỏi hàng trăm người, mới thật không dễ dàng tìm tới hạt giống. Bây giờ, tại thần đất phong, hai năm rưỡi huyện chúc mừng hôn lễ bên trong, trồng ra cái này nhóm đầu tiên. Hương vị cay độc, vừa vặn dùng để làm cái này cay nổi canh đáy, Nhậm Thiên Đỉnh cùng thái tử nghe được là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhanh, từng bàn cắt đến mỏng như cánh ve thịt dê, thịt bò, còn có một rổ tại trong ngày mùa đông, lộ ra phá lệ xanh biếc biết rau xanh, bị đã bưng lên. Lâm Trần tự mình làm lấy làm mẫu, dùng đũa kẹp lên một mảnh thịt dê, đang lăn lộn súp cay bên trong, bất ổn xuyến mấy giây, sau đó, tại một cái đựng đầy tỏi giã, dầu vừng các loại gia vị chén nhỏ bên trong, nhẹ nhàng một chấm, đưa vào trong miệng. Nhậm Thiên Đỉnh cùng thái tử học theo. Nhậm Thiên Đỉnh học Lâm Trần dáng vẻ, dùng dài đũa kẹp lên một mảnh cắt đến mỏng như cánh ve đỉnh cấp đông tuyết thịt bò, đang lăn lộn súp cay bên trong, tuần hoàn theo bất ổn pháp môn, chờ thịt có chút cuốn lên, nhan sắc hơi biến, liền lập tức vớt ra. Lại hướng kia đựng đầy tỏi giã, dầu vừng, dầu hậu cùng hành thái đặc chế đồ chấm trong chén nhẹ nhàng khẽ quấn, đưa vào trong miệng. Nô. Một cú cực hạn tê dại, cay, tươi, hương, trong nháy mắt tại vỏ miệng của hắn bên trong nổ tung lên. Nóng bỏng dòng nước ấm, theo thực quản một đường hướng phía dưới, nhường hắn toàn bộ thân thể đều dường như bị nhen lửa đồng dạng, trên trán, thậm chí thấm ra mồ hôi mịn. Chương 782, nói nghe một chút, cũng làm cho chấm, chia sẻ một chút người vui vẻ. Chương 782, nói nghe một chút, cũng làm cho chấm, chia sẻ một chút người vui vẻ. Thống khoái. Thống khoái a. Nhậm Thiên Đỉnh Long Nhan cực kỳ vui mừng, nhịn không được cao giọng tán thưởng. Hắn để đũa xuống, bưng chén rượu lên, đem một chén ấm qua liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, thật dài thở phào nhẹ nhõm, khắp khuôn mặt là trước nay chưa từng có hài lòng cùng hài lòng. Thái tử Nhâm Trạch Bằng cũng là ăn đến hồng quang đầy mặt, hắn một bên càng không ngừng hướng miệng bên trong đưa tươi non mao đỗ cùng thoải mái giòn bịt ruột, vừa hướng kia xanh biêng biết rau quả khen không dứt miệng. Lâm sư, cái này mùa đông khắc nghiệt, dân chúng tầm thường nhà liền miệng khô đồ ăn đều chưa hẳn đủ tiền trả, ngươi cái này phụ thượng lại có như thế thủy linh thanh sơ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, xa xỉ, quá xa xỉ. Lâm Trần cười vì hắn kẹp một đũa đồng hao, giải thích nói, điện hạ ưa thích liền ăn nhiều chút. Hai năm dưới huyện bên kia, thần để cho người ta đóng rất nhiều thủy tinh chúc mừng hôn lễ, hạ đừng nói là rau xanh, chính là rất nhiều phương nam trái cây, bây giờ cũng có thể trồng ra một chút. Mặc dù hao phí không ít, nhưng phần lớn là cung ứng trong cung cùng trong quân một chút tổn thương bệnh nhân, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Nhậm Thiên Đỉnh để đũa xuống, lao đi khỏe miệng, đột nhiên cảm khái nói rằng, Lâm Ái Khanh, ăn ngươi cái này nóng hầm hập nồi lẩu, uống vào cái này ấm người lựu, chấm cái này trong lòng, liền không nhịn được nhớ tới chúng ta tại biên phòng tuyến bên trên, những cái kia tại băng tiên tuyết địa bên trong, vì nước chấn thủ biên cương các tướng sĩ. Lời vừa nói ra, trên bàn bầu không khí có hơi hơi ngừng, tất cả mọi người ngừng đũa, nhìn về phía hoàng đế. Từng có lúc thanh âm của hắn biến có chút trầm thấp, biên quan nghèo nàn, các tướng sĩ thiếu ăn thiếu mặc. Thấu chương bên trên nói đều là quân tâm vững chắc, võ bị tràn đầy. Có thể chấp nhận được mật báo lại nói, rất nhiều nơi quân tốt, liền qua mùa đông áo đông đều là phá động. Quan muối bị những cái kêu binh lính tầng tầng cắt xén, tới quân tốt miệng bên trong, nhặt đến cùng nước như thế. Về phần quân tiền, càng là hy vọng xa vời, có thể kéo một năm nửa năm, đều xem như tốt. Bất quá, hiện tại tốt. Hắn lời nói xoay chuyển, khóa chặt lông mày, chậm rãi răng ra, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng. Mấy ngày trước đây, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy mới nét mặt hồng hào cùng chấm báo cáo, nói bây giờ quốc khố trước nay chưa từng có dư giả. Chúng ta bộ đội biên phòng, muối ăn bao no, đừng lại có thịt. Ngươi làm ra liệt ỉu, càng là thành các tướng sĩ trong ngày mùa đông tốt nhất ăn ủi, miệng vừa hạ xuống, toàn thân đều ấm. Trọng yếu nhất là, quân tiền không còn có khất nợ qua một ngày, đều là đủ lách sớm cấp cho. Binh bộ truyền đến quân báo nói, bây giờ biên quân sĩ khí chi cao, trăm năm không có. Các tướng sĩ đều nói, nguyện vì đại phụng, từ chiến không lùi. Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Trần, đây hết thảy đều phải may mắn mà có ngươi à. Thái tử rất tán thành gật đầu, phụ hoàng nói cực phải. Hơn nữa, Lâm sư ngài lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện thành lập Cẩm Y Liệp vệ, bây giờ cũng thành bản cùng trong tay treo tại thiên hạ tất cả quan viên trên đỉnh đầu, sắc bén nhất một thanh kiếm. A. Lâm Trần cười nhìn về phía thái tử, có chút hăng hái mà hỏi thăm, điện hạ chỉ giáo cho. Nhâm Trạch Bằng đặt chén rượu xuống, mang theo vài phần người trẻ tuổi đặc hữu nhuệ khí cùng già dặn, giải thích nói, trước kia, địa phương trình lên tấu chương, khó phân thật giả. Bản cung còn nhớ rõ, năm ngoái Bắc cảnh có một vị tổng binh, thượng tấu xưng hắn xuất quân cùng man tộc đại chiến một trận, chém đầu 300, bắt được hơn ngàn, thỉnh cầu triều đình phong thưởng. Có thể bản cung phái Cẩm Y Liệp vệ tra một cái, mới phát hiện đó bất quá là một trận tiểu quy mô tao nội chiến, chém đầu bất quá 20, bắt được cũng nhiều là chút người già trẻ em. Hắn báo cáo lao chiến công, chính là vì lừa gạt triều đình phong thưởng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bây giờ bản cung sẽ đem Cẩm Y Liệp vệ mật thám xếp vào tới các nơi phương, nhất là những cái kia biên quan trọng trấn, để bọn hắn âm thầm điều tra nghe ngóng dân tình, giám sát quân chính. Sau đó lại đem bọn hắn truyền về mật báo, cùng quan viên địa phương đưa tới đấu trường, lẫn nhau so sánh. Kể từ đó, ai tại trung tâm mặc cho sự tình, ai tại lửa trên đặt dưới, ai tại báo cáo láo công tích, ai tại tham nhũng vơ vét của cải, liền liếc qua thấy ngay, thật giả lập phán. Những tham quan kia ô lại, rốt cuộc mơ tưởng che đậy triều đình. Lâm Trần nghe xong, chỉ là khiêm tốn cười cười, bệ hạ, điện hạ, quá khen. Thần, bất quá là để mấy cái không có ý nghĩa đề nghị, chế tạo mấy món công cụ mà thôi. Bất luận là dư giả quốc khố, vẫn là vô không bất nhập Cẩm Y Liệp vệ, đều chỉ là công cụ. Chân chính trọng yếu là sử dụng công cụ người. Chính là bởi vì có bệ hạ ngài chuyên cần chính sự yêu dân, có thể đem những công cụ này dùng tại chính đạo phía trên, dùng tại giang sơn xã tắc căn cơ phía trên, bọn chúng mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Nhậm Thiên Đỉnh nghe vậy, càng là tim rồng cực kỳ vui mừng, chỉ vào Lâm Trần, thoải mái cười to, ha 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 ha. Ngươi a ngươi, này thiên đại công lao, tới trong miệng ngươi, liền thành không có ý nghĩa. Chấm, liền thích ngươi cái này không tiêu không gấp, mãi mãi cũng tự hiểu rõ tính tình. Đang lúc cái này quân thần ra hiến, bầu không khí đẩy hướng cao trào, vui vẻ hòa thuận thời điểm. Đại ca, đại ca, đại hỷ sự a, thiên đại hỷ sự. Một hồi gấp rút, to, lại tràn đầy không đè nén được mừng như điên tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán, đột nhiên theo ngoài viện truyền đến, thô bạo cắt ngang trong phòng ấm áp cùng yên tĩnh. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Thanh âm kia, trung khí mười phần, phản phất muốn đem nóc phòng đều cho sốc lên. Lời còn chưa dứt, lệ sảnh màn cửa liền bị người soạt một tiếng, thô lỗ sốc lên. Giang Nghiễm Minh hồng quang đầy mặt, một thân phong trần mệt mỏi, phản phất là một đường băng băng mà tới, hắn một ngựa đi đầu, một chân đã bước vào cánh cửa, hứng thú bừng bừng liền phải mở miệng. Nhưng mà, cái kia câu ta nói cho ngươi còn chưa kịp xuất khẩu, cả người liền như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng, trong nháy mắt hóa đá, cứng ở nguyên địa. Hắn thấy được đang cười ha hả nhìn hắn đại ca Lâm Trần, thấy được đang oán trách nhìn hắn chằm chằm An Lạc công chúa, sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi, một tấc, như ngừng lại đang bưng chén rượu, có chút hăng hái mà nhìn xem hoàng đế của hắn Nhậm Thiên Đình, cùng thái tử Nhâm Trạch Bằng trên mặt. Ông Giang Nghiễm Minh chỉ cảm thấy đầu của mình trong nháy mắt trống rỗng. Trên mặt hắn vui mừng như điên, tại không chấm một giây bên trong, cấp tốc rút đi, ngược lại bị kinh ngạc, sợ hãi, cùng cực hạn khó có thể tin thay thế. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trường giống chuông đồng như thế lớn, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, cả người tại chỗ trợn tròn mắt. Vậy cái kia ngày bình thường to tiếng nói, giờ phút này lại như là bị bóp lấy cổ con vịt, cả lăm nửa ngày, một cái hoàn chỉnh lời nói không nên lời. Ngay sau đó, hắn hai chân mềm nhũn, cũng không đoái hoài tới cái gì ngưỡng cửa, cả người cơ hồ là dùng cả tay chân bò lên tiến đến, bình một tiếng, đầu dạm xuống đất quỳ xuống, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào, thần Giang Nghiễm Minh, gõ. Khấu kiến bệ hạ. Khấu kiến thái tử điện hạ. Đi theo phía sau hắn Trần Anh cùng Chu Năng, cũng là có chút bất đắc dĩ, đều đi theo hành lễ. Ha ha. Ha 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 ha, nhìn xem Giang Nghiễm Minh bộ này từ cựu thiên đám mây, trong nháy mắt ngã vào 18 tầng địa ngục bối rối, Nhậm Thiên Đỉnh chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy thú vị đến cực điểm, hắn nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười kia so vừa rồi ăn nồi lẩu còn muốn tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, khoát tay áo, hòa ái nói, lên, đều đứng lên đi. Tại Lâm Ái Khanh trong nhà, lại không phải trên triều đình, không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy Giang Nghiễm Minh, cười hỏi, nhìn ngươi như vậy cao hứng, là gặp phải cái gì thiên đại hỷ sự? Liên chấm cùng thái tử ngự giá ở đây, cũng dám như vậy xông tới. Nói nghe một chút, cũng làm cho chấm chia sẻ một chút ngươi vui vẻ. Chương 783, Phương Bắc Thảo Nguyên mọi dợ, hiện tại đã loạn thành một bầy. Chương 783, Phương Bắc Thảo Nguyên mọi dợ, hiện tại đã loạn thành một bầy. Bị hoàng đế hỏi lên như vậy, bản năng cầu sinh cùng kia to lớn hưng phấn, bắt đầu ở Giang Nghiễm Minh trong đầu thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, kia phần cơ hồ yếu giật xuất lai kích động cùng tự hào, vẫn là áp đảo sợ hãi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy lễ phép, mặt vẫn như cũ đỏ bừng lên, kích động nói rằng, "Về hồi bẩm bệ hạ, là liên quan tới Phương Bắc Thảo Nguyên mọi dợ sự tình." Hắn chuyển hướng Lâm Trần, ngữ tốc cực nhanh, như là giang đậu đồng dạng, đem sự tình mọi nguồn từng cái nói tới, "Đại ca, ngày trước đây không phải đem thương nghiệp liên minh giao cho ta sao?" Lâm Trần mỉm cười nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Giang Nghiễm Minh trên mặt một lần nữa thả ra quan đến, hắn thẳng sống lưng, thanh âm bên trong tràn đầy tự hào, "Đại ca, ngài lúc trước đã thông báo, cái này thương nghiệp liên minh, ngoại trừ tại kinh sư cùng các nơi kiếm tiền bên ngoài, còn có một cái càng quan trọng hơn, nhiệm vụ bí mật, chính là để chúng ta lấy thương đội hành thương danh nghĩa, tận khả năng hướng đại phụng xung quanh từng cái quốc gia đều phái ra thám tử, lợi dụng thương nhân thân phận làm yểm hộ, nghĩ hết tất cả biện pháp, nhìn xem có thể hay không cầm tới các quốc gia trực tiếp tình báo." Nghe đến đó, Nhậm Thiên Đỉnh cùng thái tử hiện ra nụ cười trên mặt, cũng dần dần thu liễm, vẻ mặt không hẹn mà cùng biến chăm chú. Chỉ nghe Giang Nghiễm Minh dùng một loại gần như tuyên cáo ngữ khí, mỗi một chữ đều nói đến vô cùng rõ ràng, vô cùng dùng sức, cao giọng nói rằng, "Ngay tại vừa rồi, trong liên minh, từ Hứa trưởng quỹ tự mình dẫn đầu, phụ trách Phương Bắc Thảo Nguyên thương lộ cộng đội, phái người 800 dặm thần cấp, đưa về tuyệt mật tin tức." Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang, bọn hắn lấy được Phương Bắc Thảo Nguyên mọi dợ, trọng yếu nhất, nhất xác thực tình báo. Trong phòng nhật ký, phản phất tại trong chớp nhoáng này, bị rút sạch. Vừa rồi còn hồng quang đầy mặt, bởi vì mỹ thực mà hài lòng vô cùng hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh, hiện ra nụ cười trên mặt, tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó, là một loại đế vương đặc hữu, cực hạn nghiêm túc cùng sắc bén. Sống lưng của hắn, không tự giác thẳng tắp, cặp kia thâm thúy đôi mắt, như chỉ mừng, gắt gao khóa chặt còn quỳ trên mặt đất Giang Nghiễm Minh, trên người tán phát ra uy áp, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều dường như chợt hạ xuống mười mấy độ. Thái tử Nhâm Trạch Bằng phản ứng thì càng là trực tiếp, hắn hoắc một chút, theo trên chỗ ngồi đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, thậm chí mang đổ sau lưng ghế ngồi tròn. Nhưng hắn không hề hay biết, khắp khuôn mặt là không đè nén được hưng phấn cùng nội vàng, truy vấn tình huống cụ thể. Mau nói. Bị thiên tử cùng thái tử ánh mắt đồng thời khóa chặt, Giang Nghiễm Minh chỉ cảm thấy một cô áp lực lớn theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, thám giọng khô khốc tiết hầu, vừa rồi cỗ này bốc đồng, bị cỗ này thiên gia uy nghiêm đè xuống hơn phân nửa, nhưng trong thanh âm vẫn như cũ mang theo khó mà ức chế kích động. Về hồi bẩm bệ hạ, hồi bẩm thái tử điện hạ. Giang Nghiễm Minh cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ, đem Hứa trưởng quỹ chuyển về tình báo triệt để đồng dạng toàn bộ đưa ra. Trên tình báo nói, Phương Bắc Thảo Nguyên mọi dợ, Tổ Hoàng Quốc hiện tại đã loạn thành một bầy. Từ khi cái kia kêu cái gì, Su Ai Vệ thủ nữ nhân, lên làm bọn hắn đại hãn về sau, liền không có qua qua một ngày ngày tốt lành. Đầu tiên là Thiên đỉnh 4 năm, cũng chính là đầu xuân, bọn hắn hùng tâm bừng bừng dẫn người, uy mô tiến công chúng ta đại phụng, kết quả tại đại ca kế sách hạ, bị chúng ta biên quân đánh cho là đánh tơi bời, nguyên khí đại thương. Sau đó, nữ nhân kia vì ổn định nội bộ, lại hứa hẹn đem phía tây một mảng lớn màu mỡ nông trường, cắt nhường cho trên thảo nguyên một cái khác chi cường đại du mục bộ lạc, gọi Phù Lạp Nhĩ bộ lạc, muốn dùng cái này đổi lấy ủng hộ của bọn hắn. Cũng không biết vì cái gì, chuyện này về sau lại thất bại. Nông trường không cho, người cũng đắc tội, song phương vì thế còn bạo phát không nhỏ xung đột. Giang Nghiễm Vinh càng nói càng thuận, trên mặt hưng phấn, lần nữa vượt trên thần trường, liên tiếp chiến bại cùng thất tín, nhường nữ nhân kia tại Ô Hoàn Quốc uy tín rớt xuống ngàn trượng. Hiện tại, thảo nguyên bên kia lại sắp đứng trước trời đông giá rét, dê bỏ chết có vô số, rất nhiều bộ lạc nhỏ liền bụng đều điện không đầy. Các bộ lạc đối nàng đều là tiếng oán than dậy đất, lòng người bàng hoàng. Vì chuyện di mâu thuẫn, cũng vì tìm kiếm mới sinh lộ, cái kia sủ hải quét thừa chuẩn bị đi một nước cờ hiểm. Nàng dự định qua sang năm đầu xuân về sau, từ bỏ hiện hữu đồng cỏ, dẫn đầu toàn bộ Ô Hoàn Quốc hướng đông di chuyển, một đầu đâm vào địa hình phức tạp Hắc Thủy vùng núi. Kể từ đó, Ô Hoàn trong nước bộ hoàn toàn sôi trào. Hắc Thủy vùng núi cũng không phải cái gì nơi tốt, nơi đó sơn nhiều rừng rậm, căn bản không thích hợp chăn thả, hơn nữa còn chiếm cứ càng thêm dã man thát tử bộ lạc. Rất nhiều Ô Hoàn Quốc bộ lạc căn bản không nguyện ý đi theo nàng đi chịu chết, đều nghĩ đến thay đường ra, thậm chí không số ít rơi thủ lĩnh đều phái người vụng trộm cùng chúng ta thương đội tiếp xúc, mong muốn đầu nhập vào chúng ta đại phụ. Giang Nghiễm Minh nói một hơi, toàn bộ lịch sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vài giây đồng hồ sau, tốt tốt tốt, Nhậm Tiên Đỉnh đột nhiên vỗ đùi, trước sau như một trận ổn hắn, giờ phút này lại cũng khó nén trong lòng vui mừng như điên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, long hành hổ bộ ở giữa, tràn đầy lực lượng cùng kích động, thật sự là trời cũng giúp ta, trời trợ giúp ta đại phụ a. Cùng phụ hoàng kích động khác biệt, thái tử Nhâm Trạch Bằng tại lúc đầu hưng phấn qua đi, cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn không có bị này thiên đại tin tức tốt choáng váng đầu óc, mà là cho thấy một cái hợp cách thái tử trầm ổn. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm Giang Nghiễm Bình, trầm giọng hỏi, tin tức này chuẩn xác không? Các ngươi làm sao có thể cam đoan đây không phải Ô Hoàng người vì dẫn dụ quân ta xâm nhập mà bày cái bẫy? Giang Nghiễm Bình bị thái tử cái này tỉnh táo hỏi một chút, cũng tỉnh táo một chút, hắn liền vội vàng gật đầu, lời thề son sắt mà bảo chứng nói, điện hạ yên tâm, tuyệt đối chuẩn xác. Chúng ta hứa trưởng quỹ làm việc từ trước đến nay dọn nước không loạn. Hắn tự mình cùng ba cái bộ lạc thủ lĩnh ấn chứng với nhau tin tức, tam phương lời nói đều có thể đối đầu, tuyệt không hư giả. Thái tử nhẹ gật đầu, không nói nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối, cũng không từng nói, chỉ là đang yên lặng nghe, ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn. Lâm Trần: Lâm sư, ngài thấy thế nào? Lâm Trần dừng lại gõ ngón tay, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm một lát, phảng phất tại trong đầu đem tất cả tin tức đều một lần nữa trải vớt thôi diễn một lần. Thật lâu, hắn mới mở miệng, thanh âm bình ổn, lại mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng, bẩm điện hạ, thần coi là tình báo này 89/10 là thật. Hắn phân tích nói, Su Ai Vệ người này rất có dạ tâm, cũng rất có dũng cảm, nhưng nàng trung quy là nữ nhân, tại thảo nguyên loại kia cường giả vi tôn địa phương căn cơ bất ổn. Năm ngoái nàng đánh cược quốc vận, liên hợp Phù Lạp Nhĩ bộ lạc, Thát Tử, Cao Ly, tam phương hợp lực xâm chiếm ta đại phụng, vốn định nhất chiến công thành, hoàn toàn đặt vững địa vị của mình, kết quả lại bị ta đại phụng lấy thế xét đánh lôi đình, toàn bộ ngăn cản trở về. Chương 784, nếu là phần tình báo này là thật, ta đại phụng thật có thể đánh một trận kết thúc thảo nguyên. Chương 784, nếu là phần tình báo này là thật, ta đại phụng thật có thể đánh một trận kết thúc thảo nguyên trận chiến kia, không chỉ có không có nhường nàng mò được nửa phần chỗ tốt, ngược lại đem Ô Hoàn nền tảng lập quốc liền không dày vô liếng, tiêu hao đến 7-8 phần. Quốc lực suy yếu, uy vọng giảm lớn, lại thêm năm nay cái này trời đông giá rét, đối với trục cây rong mà ở bọn hắn mà nói, là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, bộ lạc nội bộ sẽ sinh ra phân liệt cùng nội chiến, là không thể bình thường hơn được chuyện. Cho nên Lâm Trần trong mắt hiện lên một tia sắc bén tinh quang, nàng lựa chọn đồng tiến Hắc Thủy vùng núi, đi này hiểm chiêu, nhìn như điên cuồng, kỳ thực là cùng đường mặt lộ phía dưới, lựa chọn duy nhất. Cái này cũng vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Tốt, nói hay lắm. Một bên Chu Năng sớm đã nghe được là nhiệt huyết sôi trào, hắn vỗ tay lớn một cái, tràn đầy hưng phấn nói, phụ hoàng, đại ca, đã kêu Ô Hoàng trong nước bộ đại loạn, quân tâm bất ổn, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Theo ta thấy, liền nên lập tức điểm đủ binh mã, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Một lần hành động dẹp điên thảo nguyên, vĩnh viễn trừ hậu họa. Lập tức phát binh. Nhậm Tiên Đỉnh dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn không có trực tiếp trả lời Chu Năng, mà là đột nhiên quay người, dùng một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu đối với Chu Năng nói rằng, Chu Năng. Chu Năng toàn thân rung động, vội vàng quỳ một chân trên đất, thần tại. Ngươi, lập tức trở về Ngu Quốc Cấm phủ. Đem việc này, từ đầu chí cuối, cáo chi cha ngươi. Nhường hắn lập tức thông chi nội các tất cả đại học sĩ, cùng Ngũ Quân Đô Đốc phủ còn lại đô đốc. Một canh giờ sau, tại Thái Cực Điện, tổ chức tối cao quân quốc hội nghị. Tuân chỉ. Chu Năng cao giọng lĩnh mệnh, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Lâm Trần Nhậm Thiên Đỉnh lại chuyển hướng Lâm Trần, ngữ khí hơi chậm, nhưng vẫn như cũ tràn đầy lôi lệ phong hành ý vị, ngươi, sau đó cũng lập tức tiến cung. Trước đó, đem phần tình báo này cho tướng, tất cả chi tiết đều làm rõ rõ ràng ràng. Chấm, muốn tại Thái Cực trên điện, nghe được tường tận nhất, chuẩn xác nhất phương án. Thần, tuân chỉ. Lâm Trần đứng dậy, không mình hành lễ. bãi giá, hồi cung. Nhậm Tiên đỉnh ra lệnh một tiếng, không còn có nửa phần dừng lại, mang theo thái tử, sải bước đi ra lâm phủ. Hoàng đế ngự giá, như là một hồi gió lốc, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, trong phòng liền chỉ còn lại Lâm Trần cùng hắn ba cái huynh đệ kết nghĩa. Vừa rồi kia nóng hôi hổi nổi lẩu, giờ phút này đã không người hỏi thăm. Giang Nghĩa Minh nhìn xem kia cửa trống rỗng, cả người còn ở vào một loại cực độ phấn khởi cùng cảm giác không chân thật bên trong. Hắn liếm liếm phát khô bờ môi, chuyển hướng Lâm Trần, thanh âm đều có chút run rẩy, lớn: "Đại ca, cái này, đây có phải hay không là liền phải khai chiến?" Lâm Trần nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh nói rằng: "Vậy phải xem, ngươi phần tình báo này giá trị đến cùng lớn bao nhiêu?" Nói, hắn tọa hồi nguyên vị, ánh mắt biến vô cùng nghiêm túc, trầm giọng hỏi: "Giọng Vinh, ta hiện tại hỏi, ngươi, một năm một mười, toàn bộ nói rõ ràng." Giang Nghiễm Vinh thấy đại ca trịnh trọng như vậy, cũng thu hồi bộ kia lâng lâng thần sắc, liền vội vàng không người nói: "Đại ca xin hỏi, thứ nhất, chúng ta người là như thế nào tiến vào Thảo Nguyên, lại là như thế nào cùng những cái kia bộ lạc thành lập liên hệ? Cụ thể bản đồ, nhưng có vẽ. Thứ hai, ngươi nói, bằng lòng tiếp ứng bộ lạc của chúng ta là cái nào mấy cái? Thực lực của bọn hắn như thế nào? Thủ lĩnh là ai? Có độ tin cậy, có mấy thành? Thứ ba, bọn hắn có nguyện ý hay không, tại thời khắc mấu chốt, xung làm nội ứng, là đại quân ta, nội ứng ngoại hợp. Thứ tư, cũng là trọng yếu nhất. Ô Hoàn Quốc chủ lực đại doanh, cùng cái kia sủ hải doanh thừa vương trướng, vị trí cụ thể, ở nơi nào? Xung quanh địa hình, binh lực bố phòng, nhưng có kỹ càng tình báo." Lâm Trần liên tiếp vấn đề, hỏi được vừa nhanh vừa vội, mỗi một cái, đều trực chỉ chiến tranh hạch tâm yếu hại. Giang Nghĩa Minh không dám chậm trễ chút nào, lập tức từ trong lực móc ra một quyển dùng bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật tấm da dê, cẩn thận từng ly từng tí triển khai. "Đại ca ngài nhìn, đây là hứa trưởng quỹ liều chết chuyển tới. Phía trên không chỉ có thương hội của chúng ta đội tiến vào Thảo Nguyên bí mật tương đạo, còn tiêu chú ba cái kia bằng lòng quy hàng bộ lạc nông trường vị trí, thủ lĩnh của bọn hắn thậm chí đem Ô Hoàn Quốc vương trướng phụ cận địa hình đều vẽ lên đại khái. Theo bọn hắn nói, Su Hái Doanh vương trướng ngay tại Lang Cư Tư dưới núi một chỗ tránh phong cốc trong đất." Giang Nghĩa Minh chỉ vào tấm kia thô ráp lại cực kỳ trọng yếu địa đồ, đem chính mình biết tình báo từng cái đáp lại. Lâm Trần nghe được cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ còn cắt ngang hắn, truy vấn một chút cấp độ càng sâu chi tiết, một hỏi một đáp, kéo dài đến nửa nén hương công phu. Làm Giang Nghĩa Minh nói xong một chữ cuối cùng, Lâm Trần cũng chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn đã có một bộ hoàn chỉnh diệt quốc kế sách hình thức ban đầu. "Tốt, ta đã biết." Hắn đứng người lên, đem tấm kia da dê địa đồ cẩn thận thu vào trong lòng, sửa sang lại một chút chính mình y quan, liền chuẩn bị khởi hành, tiến về kia sắp quyết định một quốc gia vận mệnh hoàng cung. Nhìn xem đại ca bóng lưng rời đi, Giang Nghĩa Minh kích động đến toàn thân đều đang phát run. Chờ Lâm Trần vừa đi, hắn cũng nhịn không được nữa, một phát bắt được bên cạnh Trần Anh cánh tay, hưng phấn mà hỏi thăm: "Trần Nhị ca." "Trần Nhị ca ngươi nói, ta đây là không phải muốn lập công lớn?" Trần Anh nhìn xem sở hữu cái này hưng phấn đến sắp tìm không ra bác tứ đệ, trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Hắn vô vô Giang Nghĩa Minh bả vai, chậm rãi nói rằng: "Há lại chỉ có từng đó là lập công. Tứ đệ, nếu là phần tình báo này là thật, ta đại phụng thật có thể đánh một trận kết thúc Thảo Nguyên. Vậy ngươi cũng không phải là lập công đơn giản như vậy. Ngươi đây là đầy trời lớn phong hầu chi công. Bằng này một công, vợ con hưởng đặc quyền, quan tông diệu tổ. Ngươi Giang Nghĩa Minh danh tự đủ để bị viết nhập lịch sử." Hoàng cung, Thái Cực Điện. Một chương to lớn gỗ tử đàn bàn dài đang nằm tại trong điện. Bàn dài hai bên điểm ngồi toàn bộ đại phụng vương triều, văn võ hai bang có quyền thế nhất một đám nam nhân. Bên trái là võ tướng đứng đầu, khuôn mặt như cổ đồng giống như kiên nghị, thân hình thẳng tắp như tùng, chính là Thế Tập Vong Thế Ngu Quốc Công, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ Tả Đô Đốc Chu Chiếu Quốc. Bên cạnh hắn thì là giống nhau chiến công hiển hách Đô Quốc Công cùng Tề Quốc Công, còn có binh bộ thượng thư Triệu Miền Tố. Phía bên phải thì là quan văn hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, lông mày cao lại, dường như đang tính toán lấy cái gì. Lại bộ thượng thư Vương Khuê, bình chân như bại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Công bộ thượng thư Hà Nhữ Minh thì là vẻ mặt nghiêm trọng. Mà tại bàn dài ngay phía trên long ỷ ngồi ngay thẳng chính là đại phụng tiên tử Nhậm Tiên Đỉnh. Bên người của hắn thì đứng hầu lấy thái tử Nhậm Trạch Bằng. Lâm Trần giờ phút này đứng lên, đem theo Giang Nghiễm Minh nơi đó biết được tình báo toàn bộ nói ra. Nói xong một chữ cuối cùng, Lâm Trần liền bình tĩnh ngồi xuống, bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, không nói nữa. Thái cực trong điện lâm vào một mảnh ngắn ngủi, nhưng lại đè nén để cho người ta không thở nổi trầm mặc. Ánh mắt mọi người đều hoặc sáng hoặc tối, rơi vào Lâm Trần lấy ra tấm kia da dê trên bản đồ. Mỗi người trong mắt đều lóe ra khác biệt quan mang, có kích động, có cẩn thận, cũng có lo nghĩ. Cuối cùng là trên long ỷ Nhậm Tiên Đỉnh, dùng một tiếng ho nhẹ phá vỡ mảnh này yên lặng. Ánh mắt của hắn chậm rãi theo ở đây mỗi người trên mặt đảo qua, kia ánh mắt thâm thúy dường như có thể thấy rõ tất cả mọi người nội tâm. Chư vị ái khanh, Lâm ái khanh lời nói các ngươi đều nghe được, nói một chút đi, đều thấy thế nào? Chương 785, thần khẩn cầu bệ hạ lập tức phát binh. Chương 785, thần khẩn cầu bệ hạ lập tức phát binh. Bên trái Ngu Quốc Công Chu Chiếu Quốc đột nhiên vỗ bàn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến chén trà trên bàn cũng vì đó nhảy lên. Hắn đông nhiên đứng dậy, thân thể khôi ngô, bỏ ra to lớn bóng ma. "Bệ hạ, thần coi là nhất định phải đánh." Thanh âm của hắn to như chuông, tràn đầy kim qua thiết mã tiếng lên keng, hơn nữa phải lập tức liền đánh, nghiêng cả nước chi lực hung hăng đánh. Chu Chiếu Quốc tay nặng nề mà đặt tại tấm kia da dê trên bản đồ, phảng phất muốn đem kia phiến thảo nguyên đều bóp tại lòng bàn tay. Hắn mắt hổ trợn lên, ánh mắt sắc bén như lao, bệ hạ còn nhớ rõ, Thiên đỉnh nguyên niên, Ô Hoàn thiết kỵ, như thế nào binh lâm ta nhạn môn quan hạ. Trước đây đại phụng hàng năm phải hướng Ô Hoàn quốc tiến cống nhiều ít thất tơ lụa cùng nhiều ít trà muối. Bệ hạ còn nhớ rõ, tiên đế trong năm, khuỷu sông chi địa, nhiều ít bách tính, bị những cái kia ma tộc cướp làm nô lệ, sống không bằng chết. Muốn ta đại phụng lập quốc đến nay, cái này phương Bắc thảo nguyên mọi dợ, tựa như cùng một khối giỏi trong xương, một khối chảy mủ bệnh bại đến. Nhiều lần xuôi nam, quấy nhiễu biên cảnh, giết ta con dân, cướp ta tài phú. Mặc dù nhiều lần có thắng bại, nhưng lại chưa bao giờ trừ tận gốc. Vì sao? Chỉ vì thảo nguyên quá lớn, lúc nào tới đi như gió, quân ta khó mà bắt giữ kỳ chủ lực. Mà bây giờ, hắn nhấn mạnh, ngón tay nặng nề mà điểm tại địa đồ nào đó cái vị trí, cơ hội trời cho. Cương đạo nội loạn, lòng người ly tán, kỳ chủ soái càng là bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần, tự tìm đường chết. Trọng yếu nhất là, chúng ta lần thứ nhất có bọn hắn vương chướng vị trí chính xác, có bằng lòng xung làm quân ta nội ứng bộ lạc. Đây là hiếm có, trời ban ta cũng tuyệt hảo cơ hội tốt ta. Như bỏ lỡ lúc này, sợ đầu sợ đuôi, chờ thở ra hơi, chỉnh hợp nội bộ, tất thành triều ta thứ nhất họa lớn trong lòng. Đến lúc đó, lại nghĩ đánh, trả ra đại giới, chính là hôm nay gấp 10, gấp trăm lần. Thần, khẩn cầu bệ hạ, lập tức phát binh. Nhất chiến công thành, một lần là xong. Là ta đại phụng, là ta đại phụng đời đời con cháu, đổi lấy một cái, ít ra trăm năm, an ổn Bắc Cương. Hắn những lời này nói đúng chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách, tràn đầy máu và lửa hương vị. Trong điện Tề quốc công mấy vị võ tướng, không khỏi nghe là nhiệt huyết dâng lên, nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng kiến công lập nghiệp hỏa diễm. Nhưng mà, ngay tại phần này cuồng nhiệt bầu không khí sắp lan tràn ra thời điểm, Ngô quốc công bên cạnh Đỗ quốc công, lại tại lúc này chậm rãi lắc đầu, phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Ngô quốc công chi ngôn, nghe chi, quả thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Đỗ quốc công thanh âm có chút khàn khàn, lại rất rõ ràng, nhưng tha thứ ta, không dám gật bừa. Hắn chậm rãi đứng dậy, đối với Long ỷ túi người hành lễ, mới tiếp tục nói, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát cũng. Lão thần, đến nay còn nhớ rõ, tiên đế 27 năm, một năm kia mùa đông, so năm nay, còn lạnh hơn. Hắn mới mở miệng, liền đem mọi người đưa vào một đoạn thê thảm đau đớn hồi ức. Sớm mấy năm, cũng là Bắc Cương man tộc nội loạn, trong triều chủ chiến thanh âm, cùng hôm nay, sao mà tương tự. Tiên đế hùng tâm bừng bừng, điểm binh 15 vạn, ngự giá thân trinh. Kết quả đây, hắn đảo mắt đám người, trong mắt, mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng bi ai, đại quân biên cương xa xôi, trên trời rơi xuống bạo tuyết, 10 ngày không ngừng. Con đường đoạn tuyệt, lương thảo không kế. Ta đại phụng tướng sĩ, không phải chiến tử, là sống sờ sờ chết quóng, chết đói. 15 vạn đại quân, cuối cùng, chỉ có không đến 3 vạn người, còn sống về tới đại phụng cảnh nội. Trận chiến kia, để cho ta đại phụng, 10 năm, cũng không dám lại đối thảo nguyên, vận dụng một binh một tốt. Chuyện lúc trước không bên, hậu sự chi sư a, bệ hạ. Đỗ quốc công sắc mặt nghiêm túc, bây giờ, đã là vào đông, hành quân tới thảo nguyên, chính là mùa đông khắc nghiệt, phương Bắc thảo nguyên, sớm đã là nước đóng thành băng. Triều ta tướng sĩ, đa số trung nguyên người, không tập cực hàn. Lúc này xuất binh, thiên thời, không tại tay. Đây là đường đến chỗ chết. Hắn duỗi ra ngón tay, ở đằng kia trương thô ráp trên bản đồ, vẽ lên một cái to lớn vòng, còn nữa, thảo nguyên chi lớn, rộng lớn vô ngần. Trên tình báo nói, kia sù ngài doét thừa, muốn đông tiến hát thủy vùng núi. Cái này vẹn vẹn một cái muốn chữ. Nếu ta đại quân chưa đến, nàng liền đã sớm chuyển gì, mênh mông thảo nguyên, tuyết trắng mênh mang, ta mấy chục vạn đại quân, lại nên đi nơi nào tìm nàng. Một khi quân ta bị dụ nhập thảo nguyên chỗ sâu, lâm vào lương thảo không tốt, tiến thoái lương nan chi cảnh, đến lúc đó chính là không chiến tự tan chi cục. Đây là địa lợi, chúng ta cũng không chiếm. Thiên thời, địa lợi đều không tại. Trận chiến này tên là tập kích bất ngờ, thật là đánh cược. Cược thắng, cố nhiên là một bốn bốn lời. Nhưng nếu là cược thua, ta đại phụng thua được sao? Còn mời bệ hạ nghĩ lại. Đỗ quốc công lời nói như là một chậu nước đá, tưới lên tất cả chủ chiến phái chiến đấu. Phía bên phải quan văn trong đội ngũ, một mực nhắm mắt dưỡng thần lại bộ thượng thư Vương Quê, lập tức vuốt râu gật đầu, ra khỏi hàng tán thành. Bệ hạ, Đỗ quốc công lời nói chính là lao thành như quốc chi ngôn, thần cũng coi là làm thật trọng. Vương Quê không người nói, thanh âm của hắn bình ổn mà rõ ràng, tràn đầy quan văn đặc lưu an cấp tính. Vi thần chấp trưởng lại bộ, đối năm nay cả nước nhân lực, vật lực điều hành coi như tin tưởng. Năm nay có thể nói là chân chính thời buổi rối loạn. Đầu năm, Đông Sơn tỉnh Bạch Liên giáo khởi sự, triều đình điều động Bạch Hồ Doanh, Đông Sơn tỉnh quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời minh toàn lực phối hợp, tốn thời gian 3 tháng, vừa rồi bình định. Đồng thời, thảo nguyên mọi dợ cùng Cao Ly, nước Nhật, ba đường xâm chiếm ta Tây Thành, liêu đông các vùng, biên quân tử chiến, nội địa cũng là trừng tập đại lượng dân phu, chuyển vận quân tư. Trước đó không lâu, Lâm đại nhân là bình định Giang Nam, quét sạch lại trị, dù chưa đại chiến, nhưng thủy hành binh mã nghi trượng, địa phương ứng phó, hao phí cũng là không nhỏ. Vậy hạ, trong vòng 1 năm, ba động đao binh, quốc khố thuế ruộng như là nước chảy bỏ ra ra ngoài. Địa phương sức dân tức thì bị lặp đi lặp lại trưng dụng, đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, oán thanh dần dần lên. Vi thần coi là giờ này phút này ta đại phụng nhất nên làm là hành quân lặng lẽ nghỉ ngơi lấy lại sức, mà không phải liều lĩnh lại cử động một trận quy mô viễn siêu trước đó diệt quốc chi chiến a. Công bộ thượng thư Hà Nhữ Minh cũng theo sát lấy đứng dậy, sắc mặt của hắn so với ai khác đều nghiêm trọng, bởi vì hắn trưởng quản chính là thực tế nhất hậu cần công trình. Bệ hạ, thần chỉ nói hai cái thực tế nhất cũng chí mạng nhất vấn đề. Hắn nói thẳng, thứ nhất, giữ ấm. Ta đại phụng tướng sĩ, nếu muốn viễn chinh thảo nguyên, lúc này theo kinh kỳ chi địa xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, nói ít cũng muốn tiếp cận gần 2 tháng, khả năng đến dự định chiến trường. Đến lúc đó, chính là trên thảo nguyên trong vòng 1 năm, nhất là Z-39, 4 cửu thiên. Trong đêm, nhiệt độ không khí có thể xuống tới hát nước thành băng. Các tướng sĩ quần áo mùa đông, như thế nào giải quyết? Chúng ta hiện hữu áo đông, căn bản không đủ để chống cự như thế giá lạnh. Chẳng lẽ, muốn để cho chúng ta tướng sĩ mặc đơn bạc quần áo mùa đông, đi cùng những cái kia bọc lấy da thú lớn lên mọi dợ liệu mạng sao? Thứ hai, lương thực. Hà Nhữ Minh nhìn thoáng qua hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, nhấn mạnh, theo kinh sư, đem lương thảo thông qua đường bộ, vận chống đỡ ở ngoài mấy ngàn dặm thảo nguyên chỗ sâu, ở trong đó, xe ngựa, nhân lực hao tổn, dọc đường tiêu hao, lớn đến khó mà đánh giá. Tục ngữ nói, ngàn dặm bất lương, mười không còn một. Huống chi, vừa rồi Vương thượng thư cũng đã nói, năm nay quốc khố khẩn trương, các nơi kho lúa trải qua vài lần dày vò, sớm đã là giật gấu ba bay, chỗ nào còn có thể gặt ra đầy đủ trèo chống 10 vạn đại quân, viễn chinh mấy tháng, còn tăng thêm kia kinh khủng đồ hao tổn tổn lương thực. Chương 786, coi như giữ ấm giải quyết. Lương thực đâu? Chương 786, coi như giữ ấm giải quyết. Lương thực đâu? Trong lúc nhất thời, trong điện tạo thành kinh vị rõ ràng hai phái. Lấy Ngu Quốc công Chu Chiếu Quốc cầm đầu quân đội trẻ trung phái, chủ trương lập cắt ra chiến, cho rằng cơ hội chớp mắt là qua, không tiếc bất cứ giá nào. Mà lấy Đỗ Quốc công cùng mấy vị quan văn thượng thư cầm đầu cẩn thận phái, thì từ phía trên lúc, địa lợi, hậu cần, quốc lực từng cái phương diện, cẩn thận thăm dò, chỉ ra trận chiến tranh này gần như không có khả năng hoàn thành to lớn phong hiểm. Binh bộ thượng thư Triệu Nguyên Tố, hắn đột nhiên đứng dậy, đối với Hà Nhữ Minh bọn người, phản bác: "Hà thượng thư, Vương thượng thư, các ngươi lời nói, câu câu đều có lý, nhưng câu câu nói đều là khó khăn. Khó khăn là dùng đến khắc phục, mà không phải dùng để lùi bước. Cùng hoàn toàn bình định thảo nguyên, giải quyết ta đại phụng trăm năm xâm phạm biên giới cái loại này bất thế chi công so sánh, điểm khó khăn này lại coi là cái gì? Cơ hội, cơ hội một khi bỏ qua, liền rốt cuộc sẽ không trở về. Chẳng lẽ thật phải chờ tới kia mọi dợ thở nổi, lần nữa binh lâm ta đại phụng, chúng ta mới tại cái này thái cực trên điện hối tiếc không kịp sao?" Triệu thượng thư nói cực phải, thần tán thành. Tề Quốc công cũng là cao giọng đáp lời, nước miếng băng tung tóe. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, ngươi tới ta đi, tranh luận không ngớt, toàn bộ thái cực điện dường như đều biến thành chợ bán thức ăn, tràn đầy ngôn ngữ đao quang kiếm ảnh. Nhậm Tiên Đỉnh lặng lặng nghe, tùy ý bọn hắn tranh luận, cái kia trương uy nghiêm trên mặt nhìn không ra nửa phần hỉ nộ. Thẳng đến tất cả mọi người nói khô cả họng, trong điện lần nữa lâm vào căng thẳng trầm mặc, hắn mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối cũng không từng tái phát một lời, dường như không đếm xỉa đến người trẻ tuổi. Lâm Trần, hoàng đế thanh âm cũng không cao, lại mang theo một loại ma lực kỳ dị, trong nháy mắt nhường trong điện tất cả ồn ào đều yên lặng xuống tới. Một nháy mắt, bất luận là chủ chiến Chu Chiếu Quốc, vẫn là chủ Thận Đố Quốc công, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại Lâm Trần trên thân. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, tại trận này quyết định quốc vận quyết đấu đỉnh cao bên trong, cái này tuổi trẻ đến quá phận anh quốc công, một câu nói của hắn, có lẽ so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, đều càng có phần hơn lượng. Lâm Trần chậm rãi để chén trà trong tay xuống, đứng dậy, sửa sang lại y quan, đối với Long Nghị, túi người hành lễ. Hắn không có thao thao bất tuyệt, chỉ là dùng một loại bình tĩnh, nhưng lại vô cùng kiên định ngữ khí, phun ra hai chữ: "Đến đánh." Đơn giản hai chữ, nhường Chu Chiếu Quốc cùng Triệu Huyền Tố bọn người, trong mắt tinh quang bùng lên, dường như thấy được chi kỷ. Mà Đỗ Quốc công cùng Hà Nhữ Minh bọn người, thì là lông mày chăm chú khóa lại với nhau, sắc mặt biến càng thêm nghiêm trọng. "Nhất định phải đánh." Lâm Trần lặp lại một lần, nhấn mạnh, vẫn nhìn đám người, chư vị đại nhân lo lắng, đều là tình hình thực tế, câu câu đều nói tại yếu hại phía trên. Nhưng chính như Triệu thượng thư lời nói, cơ hội ngàn năm một thở, chớp mắt là qua. Công bộ thượng thư Hà Nhữ Minh, tính tình cũng nổi lên, hắn lập tức truy vấn: "Lâm đại nhân, hạ quan cũng không phải là e sợ chiến sợ chết hàng người, chỉ là hạ quan vừa rồi trô sách hai vấn đề, chính là thật sự không vòng qua được đi nan đề. Không giải quyết hai vấn đề này, đại quân liền thảo nguyên đều đi không đến, càng nói thế nào tác chiến. Liền nói cái này giữ ấm, trời đông giá rét, các tướng sĩ liền tính mạng còn không giữ nổi, chẳng lẽ phải dựa vào một bầu nhiệt huyết đi cùng băng tuyết vật lộn sao?" Đối mặt cái này bén nhọn tới gần như mạo phạm chất vấn, Lâm Trần trên mặt cũng lộ ra một tia cười nhàn nhạt, một loại đều ở trong lòng bàn tay đủ cười. "Hà thượng thư, ngài còn nhớ rõ thiên đỉnh 3 năm mùa đông kia?" Hà Nhữ Minh sững sờ, nhíu mày suy tư, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ nghe Lâm Trần không đổi không chậm nói: "Thiên đỉnh 3 năm mùa đông, thần liền đã thượng tấu bệ hạ tại kinh sư cùng Bắc Địa các châu mở rộng sử dụng lông dê dệt chống lạnh quần áo. Vật này lấy tài liệu tại dê, khắp nơi trên đất đều là, giá cả cực kỳ rẻ tiền, giữ ấm hiệu quả. Trải qua quân cơ sử công tượng lặp đi lặp lại khảo thí, cải tiến, bây giờ không thua kém một chút nào bình thường lông trồn, da trồn. Hai năm này, cái này sản nghiệp sớm đã thành thục, mọc lên như nấm." Hắn dừng một chút, rồi ra một ngón tay, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng: "Thần có thể cam đoan, trong vòng một tháng, chỉ cần bệ hạ hạ một đạo ý chỉ, tại kinh sư cùng xung quanh mấy cái châu phủ, liền có thể thu mua, chế tạo gấp gấp ra, đầy đủ 10 vạn đại quân sử dụng toàn bộ lông dê quần áo mùa đông. Theo thiếp thân áo lót, tới giày đặc áo khoác, lại đến đủ để chống cự phong tuyết bao tay, mũ, thậm chí giữ ấm tính năng viễn siêu hiện hữu da châu dày lồng dề trên dày. Giữ ấm vấn đề, không thành vấn đề." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Hà Nhữ Minh lúc này cứng miệng không trả lời được, miệng ngập ngừng, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn chỉ nhớ rõ ban đầu là có chuyện như thế, triều đình cũng phê chút bạc, lại không nghĩ rằng Lâm Trần không ngờ giữa lúc bất chi bất giác đem việc này làm được khủng bố như thế quy mô. Kia
lương thực đâu?
Hà Nhữ Minh vẫn như cũ không cam tâm, hắn ném ra cái cuối cùng, cũng là hắn cho rằng chí mạng nhất, dù ai cũng không cách nào giải quyết nan đề, coi như giữ ấm giải quyết. Lương thực đâu? Đỗ Quốc Công cùng Vương Thượng Thư cũng là lập tức quăng tới ủng hộ ánh mắt, sắc mặt vô cùng lo âu tán thành. Vấn đề này mới là căn bản bên trong căn bản. Hà Nhữ Minh tiếp tục ép hỏi, năm nay hai lần đại quy mô điều binh, lại thêm cứu tế các nơi thiên tai, quốc khố bạc tiêu đến như là nước chảy. Hộ bộ Trần Thượng Thư ngay ở chỗ này, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Các nơi thường bình kho lương sớm đã là giật gấu và bay, chỗ nào còn có thể gặt ra đầy đủ trèo chống 10 vạn đại quân viễn chinh mấy tháng, còn muốn tăng thêm kia kinh khủng ven đường hao tổn lương thực, cũng không thể nhường các tướng sĩ đói bụng đi đánh trận a. Vấn đề này như là một tòa không thể vượt qua đại sơn đặt ở trong lòng mọi người. Đúng vậy a, đánh trận đánh chính là hậu cần, đánh chính là thuế ruộng. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, đây là thiên cổ không đổi chỉ lý. Không có lương thực, tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, đều là nói xuông. Ngay cả vừa rồi nhất là cấp tiến ngu quốc công Chu Chiếu Quốc, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng, bờ môi mím thật chặt. Hắn có thể không sợ chết, có thể nhường các tướng sĩ không sợ chết, nhưng hắn không thể để cho các tướng sĩ chết đói. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa như đèn pha đồng dạng, đồng loạt tập trung tại Lâm Trần trên thân. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoài nghi, xem kỹ cùng một tia chờ mong. Bọn hắn ngược lại muốn xem đối mặt cái này vô giải tử cục, đối mặt cái này thúc thủ vô sách nan đề, ngươi Lâm Trần lại có thể biến ra cái gì kinh thế hai tục hoa văn đến. Chương 787, tại Ái Khanh xem ra còn có ai cần gọn một gọn. Chương 787, tại Ái Khanh xem ra còn có ai cần gọn một gọn. Đối mặt công bộ thượng thư Hà Nhữ Minh chất vấn, Lâm Trần trên mặt chậm rãi khơi gợi lên một vẻ cao thâm mặt chắc đủ cười. Hà thượng thư, chư vị đại nhân. Lâm Trần thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một loại đủ để trấn an lòng người kỳ dị lực lượng. Vấn đề lương thực đúng là trận chiến này vấn đề lớn nhất, nhưng cũng không phải là vô giải nan đề. Hắn dừng một chút, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn phía trên long ỷ, vị kia từ đầu đến cuối trầm mặc không nói đế vương, chậm rãi nói rằng, bệ hạ, ngài còn nhớ rõ, thần năm nay tại Đồng Sơn tỉnh tại toàn cảnh bên trong phổ biến tân chính. Tân chính? Nhậm Thiên Đỉnh thâm thúy đôi mắt tinh quang lóe lên, ngươi nói là bày đinh nhập mẫu? Bệ hạ thánh minh, chính là. Lâm Trần cao giọng đáp, bày đinh nhập mẫu. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy cặp kia bởi vì thức đêm tính sổ sách mà gần như sắp muốn híp lại ánh mắt, trong nháy mắt này đột nhiên mở ra. Hắn thậm chí đều vô ý thức từ trên ghế bắn lên, trên mặt viết đầy chấn kinh, vui mừng như điên cùng không thể tưởng tượng nổi. Còn lại mấy vị thượng thư trên mặt nhao nhao lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Năm nay Lâm Trần phụ mệnh đi diệt Bạch Liên giáo, trừ cái đó ra càng là cưỡng ép phổ biến bảy đình nhập mẫu tân chính. Đông Sơn tỉnh tứ đại gia còn có không biết nhiều ít quan viên thân sĩ vì vậy mà xuống ngựa, nhưng tương tự cử động lần này cũng hoàn toàn thả ra Đông Sơn tỉnh sức sản xuất. Vô số bị ẩn nấp điển sản ruộng đất bị một lần nữa đo đạc đăng ký, vô số không thiếu nông dân phân đến thổ địa trồng trọt tính tích cực chưa từng có tăng gọn. Trần Văn Huy thanh âm đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, đúng a, bày đinh nhập mẫu, thần thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Hắn đối với Nhậm Thiên Đỉnh chắp tay nói, bệ hạ, Lâm đại nhân này sách có thể thực hiện, tuyệt đối có thể thực hiện. Đông Sơn tỉnh phổ biến tân chính tuy chỉ có hơn nửa năm, nhưng hơn nửa năm qua này mưa thuận gió hòa, bách tính cần cù. Căn cứ hộ bộ nhận được các nơi trình báo, Đông Sơn tỉnh năm nay thu lương thực thu hoạch chính là mấy chục năm không có chi thu hoạch lớn. Nếu là có thể đoạt lại đi lên, đủ để treo chống 10 vạn đại quân, nửa năm chi dụ. Ngay cả chủ chiến ngu quốc công Chu Chiếu Quốc cũng đầy là ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Văn Huy càng nói càng hưng phấn, hắn dường như đã thấy vô số lương thảo ngay tại liên tục không ngừng vận chuyển về phương Bắc. Vậy hạ chỉ cần hạ một đạo ý chỉ, lấy triều đình danh nghĩa hướng Đông Sơn tỉnh thân sĩ bách tính mượn lương thực, cũng hứa hẹn đem miễn thuế kỳ hạn lại kéo dài một năm. Thần dám cam đoan Đông Sơn bách tính chắc chắn sẽ cơm giỏ cánh ống, lấy nên quân sư. Bọn hắn hiểu ý cam tình nguyện, đem nhà mình lương thực đều dâng ra đến. Rượu, rượu a. Chu Chiếu Quốc lập tức nói bổ sung, kể từ đó, đại quân của chúng ta thậm chí đều không cần theo kinh sư mang theo đại lượng lương thảo xuất phát. Chúng ta có thể khiến đại quân lên đường gọc gàng, trực tiếp đi đến Đông Sơn tỉnh. Sau đó, dọc theo Đông Sơn tỉnh biên cảnh, một đường bắc thượng. Mệnh lệnh Đông Sơn tỉnh các nơi chi phủ, huyện lệnh đem thu thập đến lương thực, trực tiếp tại chúng ta đại quân tiến lên lộ tuyến phía trên, thiết lập tạm thời tiếp tế lương kho. Quân ta có thể vừa đi vừa tiếp tế. Như thế, liền có thể giảm bớt kia ngàn giảm vận lương kinh khủng tiêu hao, lại có thể thật to tăng tốc quân ta tốc độ tiến lên. Chu Chiếu Quốc đề nghị, trong nháy mắt để tỉnh tất cả mọi người. Không sai. Đông Sơn tỉnh vốn là ở vào chiều ta Bắc Cương. Theo Đông Sơn xuất binh, là gần nhất lộ tuyến. Như thế, Hà Thượng Thư lo lắng lương thực hao tổn vấn đề, liền giải quyết dễ dàng. Miễn thuế một năm, đổi lấy một trận diện quốc chi chiến thắng lợi. Món nợ này, quá có lời. Vừa rồi còn tranh luận không ngớt, như nước với lửa hai phái quan viên, giờ phút này, đúng là trước nay chưa từng có đoàn kết lên. Ngươi một lời, ta một câu, nhao nhao vây quanh cái này Đông Sơn ra lương thực hạch tâm phương án, bắt đầu bày mưu tính kế, hoàn thiện lấy các loại chi tiết. Thái cực trong điện bầu không khí, trong nháy mắt theo điểm đóng băng, thiêu đốt tới điểm sôi. Công bộ thượng thư Hà Nhữ Minh, giờ phút này cũng là hồng quang đầy mặt, lại không nửa phần vẻ u sầu. Nhưng hắn vẫn là tận hết chức vụ, đưa ra một vấn đề cuối cùng, bệ hạ, chư vị đại nhân. Lương thảo, quần áo mùa đông, đều giải quyết. có thể cái này tiền bạc vẫn như cũng là vấn đề lớn a. Chế tạo binh khí, trợ cấp thương vong, khao thưởng tăng quân, bên nào đều không thể rời bỏ trắng bóng bạc a. Lại càng không cần phải nói theo ở phía sau theo quân công tượng. Lâm Trần cười, chư vị đại nhân, quên nói cho các ngươi biết, ta tại Giang Nam tỉnh chép nhà, không phải mà chép. Vừa dứt tiếng, cả sảnh đường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra một hồi cười vang. Ha 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 ha, ngay cả trên Long ỷ Nhậm Thiên đỉnh cũng nhịn không được lộ ra nụ cười vui vẻ. Giang Nam xét nhà, đây chính là dò xét nửa cái Giang Nam quan trường thân sĩ nhà a. Tịch thu ngân lượng tiền hàng đủ để cho bất kỳ một quốc gia nào quốc khố điên cuồng. Số tiền kia 1/5 đều đầy đủ ứng đối trận chiến tranh này. Đến tận đây, xuất binh thảo nguyên tất cả chướng ngại bị từng cái bình định. Tốt. Nhậm Thiên đỉnh đột nhiên từ trên Long ỷ đứng lên, một cỗ bệ nghệ thiên hạ đế vương chi khí ầm vang bừng bừng phân chấn. Chuyển chấp ý chỉ, thanh âm hắn to vang vọng toàn bộ Thái Cực điện, lấy nội các lập tức viết chỉ 800 dặm khẩn cấp mang đến Đông Sơn tỉnh. Mệnh Đông Sơn tuần phủ cùng các phủ huyện lập tức mở kho điểm lương thực, thu thập đồ ăn thức uống của dân chúng, chuẩn bị quân lu. Phàm hiến lương thực chi dân đều có trọng thưởng. Đông Sơn toàn tỉnh miễn thuế kỳ hạn lại riêng 1 năm. Lấy Ngu Quốc công Chu Chiếu Quốc là Trinh Bắc đại nguyên soái, Tề Quốc công binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố làm phó soái. Ngay hôm đó lên tại Kinh Kỳ đại doanh điểm binh 10 vạn. Sau 10 ngày tuyên thệ trước khi xuất quân bắc phạt, lấy hộ bộ công bộ toàn lực phối hợp, cần thiết thuế ruộng, quân giới, quần áo mùa đông, trong vòng 3 ngày nhất định phải xuất ra tường tận điều lệ. Tương đạo mệnh lệnh theo vị này đế quốc quân chủ trong miệng rõ ràng mà hữu lực phát ra. Chúng thần tuân chỉ. Trong điện tất cả đại thần cùng nhau quỳ xuống, sơn hô và tuế. Đợi đến tất cả mọi người lĩnh mệnh tán đi, Thái Cực trong điện lần nữa khôi phục chống trải cùng yên tĩnh. Lâm Trần nhưng lại chưa rời đi, hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem Nhậm Thiên đỉnh bóng lưng, dường như còn có lời muốn nói. Nhậm Thiên đỉnh xoay người, trên mặt vẻ hưng phấn còn chưa hoàn toàn rút đi, hắn nhìn xem Lâm Trần cười hỏi, Lâm Ái Khanh vì sao còn không rời đi? Thật là đối cái này bắc phạt kế sách còn có gì bổ sung? Lâm Trần do dự một chút, cái này một cái động tác tinh tế nhường Nhậm Thiên đỉnh lập tức đã nhận ra không giống bình thường. Tại Nhậm Thiên đỉnh trong ấn tượng, Lâm Trần vĩnh viễn là cái kia Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không đổi người trẻ tuổi, chưa từng có qua như vậy muốn nói lại thôi bộ dáng. Bệ hạ, Lâm Trần chắc tay dường như tại cân nhắc dùng từ, thần coi là trước đây ta đại phụng đi tước bỏ thuộc địa kế sách, đem những cái kia ủng bình tự trọng chiếm cứ địa phương phiên vương từng cái san bằng, khiến cho trung ương tập quyền đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Đây là cường tiền yếu nhánh chi thượng sách. Nhậm Thiên đỉnh mỉm cười gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Lâm Trần hít sâu một hơi, rốt cục nói rằng, nhưng ngoại trừ những cái kia tôn thất phiên vương bên ngoài, ta đại phụng còn có một số thân cảnh quá rắn chắc. Nhậm Thiên đỉnh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn có chút hăng hái mà hỏi thăm, à tại Ái Khanh xem ra còn có ai cần gọn một gọn chấm những cái kia hoàng thân quốc tích sao? Hắn tựa như nói giỡn hỏi một câu. Chương 788 ân ấm giảm dần pháp. Chương 788 ân ấm giảm dần pháp. Một bên Thái tử Nhâm Trạch Bằng cũng tò mò mà nhìn xem Lâm Trần, không biết rõ vị này Lâm sư trong hồ lô lại tại bán thuốc gì. Vậy hạ ngay nhìn ngài còn cùng thần huyện chuyển lên. Hắn học Nhậm Thiên đỉnh vừa rồi ngữ khí mở câu trò đùa, lại làm cho bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Rốt cục hắn mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói, thần coi là làm gọn huân quý. Huân quý hai chữ này như là một thanh vô hình cự truy hung hăng đập vào Nhậm Thiên đỉnh trong lòng. Thái Cực trong điện kia bởi vì định ra bắc phạt đại kế mà biến lửa nóng không khí phảng phất tại trong chớp nhoáng này bị triệt để rút sạch. Nhậm Thiên đỉnh hiện ra nụ cười trên mặt biến mất, không khỏi nhíu mày. Gọn huân quý, gọn ai? Gọn Ngu Quốc công Chu Chiếu Quốc, gọn Đố Quốc công, gọn những cái kia vừa mới cùng bọn hắn cùng một chỗ dõng dạc thương nghị bắc phạt đại kế khai quốc công vân về sau. Cái này đã không phải là tước bỏ thuộc địa, đây là tại đảo đại phụng vương triều căn cơ a. Huân quý. Nhậm Thiên đỉnh cặp kia thâm thúy đôi mắt một lần nữa híp lại, nhưng lần này bên trong không có nửa phần ý cười, chỉ còn lại sắc bén như lưỡi dao xem kỹ cùng sâu không thấy đáy uy nghiêm. Một bên Thái tử Nhâm Trạch Bằng càng là khó có thể tin mở to hai mắt. Gọn huân quý, đây là như thế nào long trời lở đất, như thế nào đại nghịch bất đạo ngôn luận? Phải biết huân quý tập đoàn chính là một cái vương triều nền tảng cùng trụ cột, tiền triều những cái kia triều đại khởi binh được thiên hạ cái nào không cần công thần duy trì, cho đến bản triều Thái tổ hoàng đế lập tức được thiên hạ cũng là phân đất phong hầu hơn 10 vị quốc công hầu tước, lấy thủ công lấy cố bản. Những gia tộc này giữ quốc đồng hưu, bọn hắn binh lục cùng hoàng thất hưng suy sớm đã triều sâu buộc chặt, bọn hắn tử đệ trải rộng triều đình cùng trong quân, bọn hắn bộ rễ rắc rối khó gỡ, xâm nhập đế quốc mỗi một tấc vân ra. Bọn hắn là hoàng quyền trung thành nhất người bảo vệ, cũng là giữ gìn chi phối trật tự kiên cố nhất lực lượng. Lâm Trần thật lâu, Nhậm Thiên đỉnh cuối cùng mở miệng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Cái này thật là một cái đủ để lung lay nền tảng lập quốc đại sự. Lâm Trần thật sâu không người xuống ngữ khí, nhưng như cũng là như thế bình tĩnh cùng kiên định. Thần biết. Ngươi biết? Nhậm Thiên đỉnh nhíu mày, vậy là ngươi không cũng biết, chính ngươi chính là cái này vân quý bên trong một viên. Ngươi là trong tân phong đại phụng khai quốc đến nay trẻ tuổi nhất hầu tước. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao mấy phần, ngươi xem một chút, vừa rồi tại cái này Thái Cực trên điện vì ngươi nói chuyện ủng hộ ngươi bắc phạt là người phương nào? Là Ngu Quốc công Chu Chiếu Quốc, là Tề Quốc công, là binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố. Bọn hắn đều là huân quý tập đoàn hải tâm, bọn hắn là ngươi tại triều đình phía trên kiên cố nhất người ủng hộ. Có thể ngươi bây giờ lại muốn xoay người lại, đem đao đâm hướng bọn hắn. Ngươi như thật như vậy làm, bọn hắn sẽ cái thứ nhất đứng ra, đưa ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó, ngươi liền chân chân chính chính là cô trưởng Nam Minh. Ngươi có hiểu hay không? Đối mặt hoàng đế đây cơ hội là ngay thẳng cảnh cáo cùng uy hiếp, Lâm Trần chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại một cái, nhìn như không chút gì muốn làm vấn đề. Bệ hạ, ngài là thiên tử, là thiên hạ này chúa tể. Ngài nói, muốn để một cái triều đại nảy ra 300 năm hưng suy tuần hoàn, không ngừng mà khỏe mạnh đi về phía trước. Trọng yếu nhất, thứ trọng yếu nhất là cái gì? Nhậm Tiên Đỉnh nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Lâm Trần lại sẽ hỏi ra dạng này một cái hùng vị vấn đề. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu. Lâm Trần ánh mắt biến vô cùng thanh tịnh, hắn nhìn xem hoàng đế, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng phun ra hai chữ, là công bằng. Công bằng? Thái tử hơi nghi hoặc một chút. Đúng, chính là công bằng. Bệ hạ, ngài nhìn những cái kia vân quý gia, tổ tiên của bọn hắn là ta đại phụng, lập xuống bất thế chi công, cái này lẽ ra nên đạt được khen thưởng. Phong công phong hầu, ấm thê che chở tử, đều là hẳn là. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, biến vô cùng sắc bén, loại này đơn ấm, không nên, cũng tuyệt không thể, là nhất lao vĩnh dận. Càng không thể, là không có chút nào danh giới cuối cùng. Dựa vào cái gì, chỉ bằng lấy tổ tiên công tích, bọn hắn đời đời con cháu, dù là dù không thành khí, lại như thế nào ngu ngốc vô năng, là đá gà đấu chó hoàng cố, cũng có thể dễ như trở bàn tay thân cư cao vị, chấp trưởng đại quyền. Dựa vào cái gì, bọn hắn từ lúc vừa ra đời, liền đã định trước, nắm giữ một cái phổ thông máy tính, phấn đấu 10 đời, đều không thể với tới hạt cuối. Vậy hạ, ngài hướng phía dưới nhìn một chút. Ở đằng kia rộng lớn hương giá ở giữa, ở đằng kia nghèo khổ trong phố xá, có bao nhiêu thiên tư thông minh, lại bởi vì không có môn lộ, mà cả một đời bị mai một hàn môn sĩ tử. Có bao nhiêu vũ dũng hơn người, lại bởi vì không có bối cảnh, mà chỉ có thể ở tầng dưới chót, làm cả một đời đại đầu binh gia đình tử tế. Vân quý nhóm, đem những cái kia vị trí tốt nhất, đều đời đời kiếp kiếp chiếm đoạt. Cứ thế mãi, ta đại phụng trên triều đình, trong quân ngũ, còn sẽ có máu mới bổ sung đi vào sao? Lúc có tài hoa, có khát vọng người, phát hiện bất luận chính mình cố gắng như thế nào, đều không thể vượt qua cái kia đạo tên là xuất thân lệch trời lúc, trong lòng bọn họ bản khí, lại nên như thế nào biểu đạt. Làm một cái vương triều, nhân tài tuyển bạn, không còn dựa vào năng lực cùng công tích, mà là dựa vào huyết thống cùng xuất thân thời điểm, cái này vương triều, cách diệt vong, cũng không xa. Cái này, mới là các triều đại đổi thay, đều chạy không khỏi kia 300 năm quốc phúc, chân chính căn nguyên a. Nhậm Tiên Đỉnh sắc mặt, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Vấn đề này, quá khổng lồ, quá mức hung hiểm, hắn không dám đụng vào, cũng không thể đụng. Hồi lâu, Nhậm Tiên Đỉnh mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Trần biết thời khắc quan trọng nhất tới. Hắn trầm giọng nói rằng, bẩm bệ hạ, thần biện pháp cùng đẩy ân kiến có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng càng thêm ôn hòa cũng càng thêm hoàn toàn. Thần xưng là ân ấm giảm dần pháp, nói ngắn gọn chính là ân ấm chỉ bảo đảm đời thứ ba. Đời thứ nhất lấy chiến công hiển hách, phong công phong hầu, vinh quang cửa nhà, đây là thủ công. Trưởng tử có thể kế tục tước vị, nhưng tước vị muốn tự động hàng bên trên nhất đảng, thì như quốc công xuống làm quận công, hầu tước xuống làm bá tước, đây là niệm tổ tiên chi đức. Tới đời thứ ba, trưởng tử có thể lại hàng nhất đẳng, kế tục tước vị. Nhưng này tước vị chỉ hưởng kỳ danh, hưởng đồng lộc, mà lại không bất kỳ nhúng tay quân chính chi thực quyền. Còn hắn đệ như muốn nhập sĩ, như muốn trưởng binh, nhất định phải cùng thiên hạ tất cả hàn môn sĩ tử như thế tham gia khoa cử, hoặc là từ trong quân đội lập xuống thực sự chiến công. Kể từ đó có thể cam đoan khai quốc người có công lớn về sau, đời thứ ba phú quý, đại trấn an lòng người, cũng cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Đời thứ ba về sau, long là trùng, tiếp tục duy trì gia tộc vinh quang, vẫn là biến thành chẳng khác người thường, vậy phải xem chính bọn hắn con cháu bản sự. Cái này mới thật sự là công bằng. Chương 789, thiên hạ này là thiên hạ của chấm. Cái này vạn thế bêu danh, tự nhiên cũng nên từ chấm đến đánh. Chương 789, thiên hạ này là thiên hạ của chấm. Cái này vạn thế bêu danh, tự nhiên cũng nên từ chấm đến đánh. Thái cực trong điện, yên tĩnh như chết. Nhậm Thiên Đỉnh cặp kia thâm thúy đôi mắt, nhìn xem Lâm Trần. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi, vì sao muốn lựa chọn tại bậc này trước mắt đưa ra việc này? Dưới mắt sắp bắc phạt, đại quân không động, nhưng ngươi trước tiên phải ở trên triều đình nhấc lên một trận đủ để xé rách tất cả phong bạo sao? Không. Lâm Trần lắc đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng tính toán quan mang. Bệ hạ, hiện tại chính là một cái độc nhất vô nhị thời cơ. Vân Quý tập đoàn sở dĩ khó mà dung chuyển là bởi vì bọn hắn tay nắm lấy tổ tông công lao sổ ghi chép nằm tại phía trên, không muốn phát triển. Nhưng nếu là bọn hắn có mới công lao đâu? Lâm Trần thanh âm mang theo một loại kỳ dị sức hấp dẫn. Lần này bắc phạt, thần dự định tấu mời bệ hạ theo kinh sư Vân Quý tử đệ bên trong nhiều chọn lựa một chút, có huyết tính, có khát vọng người trẻ tuổi theo quân xuất chinh, để bọn hắn đi trên chiến trường tự mình trải nghiệm cái gì gọi là dùng mệnh đem đổi lấy công danh, để bọn hắn đi thảo nguyên băng thiên tuyết địa bên trong tận mắt chứng kiến ta đại phụng tướng sĩ là như thế nào dùng huyết phân chiến khai cương thác thổ, để bọn hắn dùng máu tươi của địch nhân đến vì chính mình tranh một phần mới, không thua tại bọn hắn tổ tông vinh quang. Đợi đến bắc phạt đại thắng, khải hoàn trở về, những người tuổi trẻ này chính là mới quân công quý tộc. Đến lúc đó thần lại tại trên triều đình đưa ra ân ấm giảm dần pháp. Vậy hạ ngài muốn những cái kia dựa vào bản sự của mình tranh đến công danh người, sẽ còn giống bọn hắn bậc cha chú như thế, yên tâm thoải mái, đi phản đối một cái, bằng công tích nói chuyện chế độ sao? Hơn nữa, nhóm này người tuổi trẻ bậc cha chú, nhìn thấy chính mình đời sau có công lao, phong tước về sau, phản đối thanh âm, tự nhiên cũng nhỏ. Kể từ đó, cũng mới giao thế, nội bộ tăng dã, thì biến pháp chi lực cản, chắc chắn giảm mất 7-8 phần 10. Nghe xong Lâm Trần lời nói này, Nhậm Thiên Đỉnh trầm mặc. Hắn chắp tay sau lưng, trong đại điện, đi qua đi lại. Ánh nến đem hắn cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Hắn hiểu được, thế này sao lại là nhất thời xúc động, đây rõ ràng là một bộ đã sớm tính toán tốt, vòng vòng đàn sen liên hoàn kế. Phía Bắc phạt làm bàn cờ, lấy quân công làm mồi nhử, lấy Vân Quý tử đệ làm quân cờ, mục đích cuối cùng nhất là muốn khiêu động toàn bộ đế quốc căn cơ, là đại phụng, đổi một cái càng thêm khỏe mạnh tương lai. Tốt một cái Lâm Trần Nhậm Thiên Đỉnh trong lòng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đương nhiên, hắn dừng bước, xoay người, dùng một loại trước nay chưa từng có, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Trần, chậm rãi, lại vô cùng kiên định nói, chuyện này, ngươi không cần phải nhắc tới. Lâm Trần sững sờ, chỉ nghe Nhậm Thiên Đỉnh lạnh nhạt nói, ngươi để, từ nay về sau, ngươi chính là thiên hạ tất cả vân quý công địch. Ngươi chính là cái kia vong ân phụ nghĩa, phản bội chính mình giai tầng tội nhân. Cái này cái mũ, quá lớn, quá nặng, ngươi mang không dậy nổi. Đạo này ý chỉ, chấm, sẽ đích thân hạ. Thiên hạ này là thiên hạ của chấm. Cái này vạn thế bêu danh, tự nhiên cũng nên từ chấm đến là ánh. Nhậm Thiên Đỉnh trong mắt lóe ra một loại quyết tuyệt quan mang, kia là thuộc về đế vương, đảm đường cùng khí phách. Chấm hiểu ngươi ý tứ. Đại phụng muốn chân chính trung hưng, mong muốn đánh vỡ kia hưng suy số mệnh, mong muốn cường thịnh, nhất định phải đi quân công khuyết trương con đường. Mà những cái kia, đời đời kiếp kiếp vĩnh hằng bất biến vân quý, chính là trên con đường này trở ngại lớn nhất. Lâm Trần trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn thật sâu đối với Nhậm Thiên Đỉnh, con người cúi đầu, không hổ là bệ hạ. Nhậm Thiên Đỉnh khoát tay áo, trên mặt thần sắc khôi phục bình tĩnh, bất quá việc này hiện tại thời cơ còn không thích hợp. Cơm muốn từng ngụm ăn, trước tiên đem trước mắt thảo nguyên cho chấm hoàn toàn đã bình định lại nói, qua đi chấm sẽ tìm một cái thời cơ thích hợp nhất. Thần tuân chỉ. Lâm Trần lên tiếng, chậm rãi thối lui ra khỏi thái cửa điện. Nhìn xem Lâm Trần biến mất tại cửa điện bên ngoài bóng lưng, một bên thái tử Nhậm Trạch Bằng mới rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi đến Nhậm Thiên Đỉnh bên người, trên mặt vẫn như cũng là không che giấu được lo lắng. Phụ hoàng, Lâm sư hắn tiểu tử này. Nhậm Thiên Đỉnh lắc đầu, khoe miệng lại dẫn một tia tán thưởng ý cười. Hắn là thật đem chấm đều cho chấn kinh. Dưới gầm trời này có đối với mình hạ đau người, nhưng ngay cả mình chỗ toàn cả gia tộc, toàn bộ giai tầng cũng dám lấy ra đổi mới hắn là chấm thấy qua. Cái thứ nhất, Thiên còn không có sáng, nhưng toàn bộ đại phụng kinh sư đã giống như là một nồi bị thiêu đến sôi sùng sục mở ra nước, hoàn toàn sôi trào lên. Triều đình sắp đối phương Bắc Thảo Nguyên, dụ binh. Thiên Sách tướng quân, Trung Dung hầu Lâm Trần tại Thái Cực trong điện khẩu chiến nhóm nho, lực bài chúng nghị, thúc đẩy Bắc phạt. Tin tức này dường như đã mọc cánh đồng dạng, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, theo trong hoàng thành truyền khắp kinh sư mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nghe nói không, muốn đánh trận, đánh những cái kia trên Thảo Nguyên mọi dợ. Thật hay giả? Đây chính là thiên đại sự tình a. Thành Nam Câu Lan ngoại tứ, tiếng người huyên náo trong trà lâu, thuyết thư tiên sinh nước miếng tung bay, đem đêm qua Thái Cực trong điện trận kia đỉnh cấp hội nghị diễn dịch phải là kinh tâm động phách. Nghe được dưới đáy các khách uống trà, khi thì vô an tán dương, khi thì lòng đầy căm phẫn. Đánh, nhất định phải hung hăng đánh. Những cái kia mọi dợ mỗi năm đều đến cấp chúng ta, đã sớm nên dạy huấn bọn hắn. Một cái tính tình nóng nảy hắn tử đem bát trà nặng nghề mà bỗng nhiên trên bàn. Có thể ta nghe nói cái này giữa mùa đông xuất binh Thảo Nguyên thật là hung hiểm thật sự a. Cũng có đã có tuổi lão giả lo lắng, sợ cái gì, không có nghe nói sao? Là chúng ta Trung Dũng hậu, Lâm Trần Lâm đại nhân, dốc hết sức chủ trương. Lâm đại nhân, lúc nào thời điểm làm qua chuyện không có nắm chắc. Đối. Tin Lâm đại nhân, chuẩn không sai. Trong lúc nhất thời, dân gian dư luận cơ hồ là thiên về một bên duy trì. Lâm Trần hai năm này tại dân gian danh vọng sớm đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Dân chúng một mạc cho rằng, chỉ cần là Lâm đại nhân chuyện cần làm, vậy thì nhất định là đúng, là vì bọn hắn tốt. Cùng dân gian nhiệt huyết sôi trào khác biệt, trong kinh thành, những cái kia vọng tộc đại viện phủ đệ bên trong, bầu không khí thì phải phức tạp hơn nhiều. Ngô quốc công phủ, Chu Chiếu quốc mấy vị chủ chiến phái tướng lĩnh đang tập hợp một chỗ, đối với một trường to lớn địa đồ chỉ trỏ, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kiến công lập nghiệp khát vọng. Lần này ta nhất định phải trở lệnh làm tiên phong đại tướng. Ha ha ha, người lão tiểu tử này cũng đừng cùng ta đoạn. Nhà ta mấy cái kia thằng danh con đã sớm ngao ngao kêu muốn lên chiến trường. Tất cả vân quý gia tộc cũng bắt đầu hành động lên. Bọn hắn một phương diện bắt đầu kiểm kê nhà mình gia tướng thân binh, một phương diện khác thì là vận dụng các loại quan hệ, mong muốn đem nhà mình tử đệ xếp vào đến lần này xuất chinh trong đại quân, đạt được một cái tốt vị trí. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, cái này là một trận đánh cược, mà lại là tất nhiên thắng đánh cược, đầy trời phú quý cùng bình quang đang chờ bọn hắn. Chương 790, những cái kia bị nhốt tại kinh quân gia, nhất là phải cho ta nhìn kỹ. Chương 790, những cái kia bị nhốt tại kinh quân gia, nhất là phải cho ta nhìn kỹ. Mà kinh sư các thương nhân thì dùng bọn hắn nhạy bén nhất khứu giác, người được chiến tranh bên trong, kia đặc hữu, hôn tạp huyết tinh cùng hoàng kim hương vị. Nhanh, nhanh đi, đem trên thị trường tất cả dầu cây trầu đều cho lão tử thu hồi lại. Mặc kệ bao nhiêu tiền, thu hết. Còn có vài bố dược liệu, đồ sắt, nhưng phàm là có thể cùng đánh trận dính vào, đều cho ta đột lên. Nhanh, giá cả, một ngày một cái dạng. Trễ một bước, cũng chỉ có thể ăn canh. Đông thành dầu cây chậu thị trường, nguyên bản thường thường không có gì lạ dầu cây chậu giá cả, cơ hồ là tại trong vòng một canh giờ, liền lật ra gấp ba. Hơn nữa, vẫn là có tiền mà không mua được. Vô số thương nhân, gơ trong tay ngân phiếu, điên cuồng tranh mua lấy tất cả, có thể được xưng là quân nhu vật tư. Toàn bộ kinh sư, đều bởi vì chiến tranh hai chữ này, hoàn toàn điên cuồng. Anh quốc công phủ. Lâm Như Hải khi biết tin tức này trước tiên, liền vội vàng chạy tới. Giờ phút này, hắn lại giống như là một cái không thể tầm thường hơn, là nhi tử lo lắng phụ thân. Hắn lôi kéo Lâm Trần tay, miệng bên trong thì là lận qua lật lại, lẩm bẩm kia mấy câu. Trần Nhi a, ngươi lần này thật sự là quá vọng động rồi. Kia Thảo Nguyên là xong đi sao? Băng thiên tuyết địa, nước đóng thành băng a. Ngươi thân thể này lên chiến trường, đao kiếm không có mắt, ngươi ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Mọi thứ không cần xông lên phía trước nhất, có nghe hay không? Lâm Trần nhìn xem phụ thân kia tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ ánh mắt, trong lòng ấm áp, cười trấn an nói, phụ thân, ngài yên tâm. Hải Nhi trong lòng hiểu rõ. Ngài quên, ta cũng là trên sa trường, lịch luyện qua. Cha biết ngươi lợi hại. Có thể ta còn là không yên lòng a. Lâm Như Hải thở dài một cái thật dài. Nội đường bên trong, An Lạc công chúa cùng Từ Ly Nguyệt, Hạ Như Tuyết tam nữ, cũng là vành mắt phím hồng. Các nàng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng, bắt đầu là Lâm Trần, chuẩn bị đi xa bọc hành lý. Tia tinh mịn đường may, khe hở đi vào, là các nàng vô tận lo lắng cùng tưởng niệm. Ngay tại cái này ôn nhu cùng lo lắng xen lẫn trong không khí, ngoài viện, truyền đến một hồi hô to gọi nhỏ, thanh âm hưng phấn. Trần ca. Chỉ thấy Chu Năng, Trần Anh cùng Giang Nghiễm Vinh ba người, hồng quang đầy mặt, sải bước vào bảo. Ha ha ha. Trần ca. Muốn khai chiến. Chu Năng lớn giọng, chấn động đến nóc nhà cho bụi, đều gì rào rơi xuống. Trần Anh cũng là vẻ mặt hưng phấn, Lâm Vinh, Bạch Hổ Doanh đã chỉnh hợp hoàn tất, chiêu mộ tân binh cũng gia nhập trong đó, thuốc nổ phường cung ứng thuốc nổ cùng lửa súng cũng không ít, áo đen đại pháo cũng chuẩn bị tương ứng xe ngựa. Giang Nghiễm Vinh cũng là càng thêm hưng phấn, đại ca, ta cũng có thể cầm tới công lao sao? Nhìn xem chính mình vị này tự nhỏ liền cùng tại phía sau cái mông, một mực khát vọng có thể giống cha bối như thế kiến công lập nghiệp tứ đệ, Lâm Trần cười vô bờ vai của hắn, đương nhiên có thể. Chỉ cần lần này chúng ta có thể đánh thắng, công lao của ngươi liền cực lớn. Không nói những cái khác, một cái tước vị là khẳng định không thiếu được. Phong tước. Giang Nghiễm Vinh ánh mắt cọ một chút liền sáng lên, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dường như đã thấy chính mình người mặc cẩm bào, vinh quang cửa nhà ngày đó. Lâm Trần cười, lập tức nghiêm sắc mặt, bất quá, ở trên chiến trường trước đó, ta còn muốn lại giao cho ngươi một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Giang Nghiễm Minh lập tức đem vô ngực ba ba bang, đại ca ngươi cứ việc phân phó. Liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta Giang Nghiễm Minh mày cũng không nhăn một chút. Không nghiêm trọng như vậy, Lâm Trần cười nói, rất đơn giản. Ngươi tại kinh sư bên trong, hồ bằng tổ hữu. A không, là giao thiệp rộng, đường đi nhiều. Ta cần ngươi, giúp ta đi liên lạc những cái kia vân quý phụ thượng tử đệ, hỏi bọn họ một chút, có hay không bằng lòng đi theo ta, đi trên thảo nguyên, đao thật thật súng làm một cuộc, tranh một phần dội thiên phú quý cùng công danh. Chỉ cần là thật tâm nguyện ý, chẳng cần biết hắn là ai nhà công tử, ngươi cũng mang cho ta tới. Giang Nghiễm Minh sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, cười hát hát nói, đại ca yên tâm, chuyện này ta quen thuộc. Trong kinh thành nhà ai tiểu công gia, tiểu hầu gia là thật có loại, nhà ai chính là công tử bột, chúng ta nhi thanh, cam đoan cho ngài kéo tới một chi nhất khí phái công tử quân. Đuổi hưng phấn không thôi Giang Nghiễm Minh, Lâm Trần lại nhìn về phía Trần Anh, thần sắc biến nghiêm túc lên. Trần Minh, lần này viễn chinh thảo nguyên, đường xá xa xôi, địa thế phức tạp, hạng nặng đại pháo, khả năng liền mang không được nữa. Trần Anh nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lâm Trần tiếp tục nói, nhưng lửa súng nhất định phải mang nhiều. Nhường Bạch Hổ Doanh các minh đệ đem chúng ta vốn liếng đều mang lên. Mặt khác, ngươi đi một chuyến Thủy Tinh Phường, để bọn hắn trong đêm lại nhiều chế tạo gấp gáp một nhóm kính viễn vọng đi ra, phân phát cho toàn quân trinh sát. Thảo nguyên phía trên một mảnh trắng xóa, dễ dàng nhất mất đi mục tiêu, có kính viễn vọng tương đương thiên lý nhãn. Còn có Lâm Trần nhấn mạnh, ngươi lại phái người đi một chuyến kinh sư đại học đường, đem lúc trước phụ trách kiến tạo nhiệt khí cầu những cái kia công tượng một cái không rơi, tất cả đều mời đến, để bọn hắn mang theo vật liệu theo quân xuất phát. Nhiệt khí cầu. Một bên Chu Năng lập tức tò mò bu lại, Trần ca, món đồ kia nhẹ nhàng, gió thổi qua liền chạy, mang đến Thảo Nguyên làm gì? Đặt vào nhìn sao? Lâm Trần cười thần bí, Thảo Nguyên, rộng lớn vô ngần, dễ dàng nhất để cho người ta mất phương hướng. Nhưng nếu là người của chúng ta, có thể bay tới bầu trời nhìn đâu? Có tung bay ở trên trời nhiệt khí cầu, lại phối hợp kính viễn vọng, những cái kia ô hoàn quốc mọi dợ, coi như giấu ở kẽ đất bên trong, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn cho bắt tới. Hơn nữa, bọn hắn còn phát hiện không được chúng ta. Đến lúc đó, toàn bộ Thảo Nguyên, đối với chúng ta mà nói, lại không bí mật có thể nói. Chu Năng kia không tính linh quan đầu, trong nháy mắt thông thấu, hắn vô đuổi, mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh hiểu ra, rượu à. Cao. Trần ca ngươi chiêu này, thật sự là cao. Lâm Trần nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi đều trở về, riêng phần mình chuẩn bị đi. Được rồi. Chu Năng cùng Trần Anh lĩnh mệnh, hướng thú bừng bừng rời đi. Sau khi hai người đi, Lâm Trần hiện ra nụ cười trên mặt, dần dần thu liễm. Hắn đối với một mực đứng hầu ở bên Triệu Hổ cùng Cao đã nói, Triệu Hổ, ngươi đi một chuyến trấn phụ ti, đem Vương Long cho ta lặng lẽ gọi tới. Là. Không bao lâu, một cái vóc người điêu luyện, ánh mắt như chim ưng sắc bén nam tử trung niên, đi theo Triệu Hổ sau lưng, bước nhanh đi vào trong đường, lúc này chắc tay, công tử. Lâm Trần mang theo Vương Long, trực tiếp đi vào nội đường thư phòng. Cửa phòng đóng lại, Lâm Trần thanh âm biến trầm thấp mà băng lãnh. Ta rời kinh về sau, trên triều đình sẽ không thái bình. Những cái kia xem ta là cái đinh trong mắt thần tử, huân quý, tất nhiên sẽ thừa cơ nổi lên. Ta cần ngươi, thay ta nhìn chằm chằm mỗi một người bọn hắn, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn trước tiên ghi lại trong danh sách. Còn có Lâm Trần trong mắt hiện lên một tia hàn mang, những cái kia bị nhốt tại kinh vương gia, nhất là phải cho ta nhìn kỹ. Tuyệt không thể để bọn hắn tại lãnh binh bên ngoài thời điểm náo ra bất kỳ yêu thiếu thân. Trước đó Ninh Vương bọn người náo ra ám sát, hắn cũng không muốn một lần nữa, đám này hoàng thất dòng họ thật là hận chết chính mình. Vương Long ôm quyền trầm giọng đáp, công tử yên tâm, có Vương Long tại, kinh thành loạn không được.